Chương 753, cô gia của Ngô Châu năm chương 753, cô gia của Ngô Châu năm vị cô nương Bắc Tề kia không nhận ra đối phương là ai, còn tưởng rằng lại là một tên hủ nho nói những lời khiêu khích. Cô cười lạnh nói, cô nương ta đây đứng không đổi tên, đi không đổi họ. Họ Vệ tên Anh Ninh. Các ngươi có gì muốn chỉ giáo? Vệ Anh Ninh. Người trẻ tuổi kia nhìn cô gái thanh tú kia, ánh mắt sáng bừng lên, liên hệ với tin tức gần đây nhận được, cùng với mục đích của Lang Đảo khi đi xuống phương Nam, y lập tức hiểu ra vì sao cô gái này lại tức giận như vậy. Y quay sang hỏi Lang Đảo, đồ đệ của ngươi à? Lang Đào mỉm cười gật đầu một cái. Người trẻ tuổi nhức đầu hỏi, cô ấy là muội muội của Vệ Hoa à? Lang Đào lại tiếp tục gật đầu, cảm thấy buồn cười, chuẩn bị xem người trẻ tuổi trước mặt sẽ giải quyết việc này như thế nào. Chẳng ai ngờ được rằng, chàng trai trẻ tuổi kia chỉ phát ra một tiếng ồ sau đó không còn hỏi thêm điều gì nữa. Y quay hướng về phía cô nương tên Vệ Anh Ninh, nói với giọng ôn hòa, xét thấy tình huống không gây ra hậu quả nghiêm trọng, ngươi để thanh kiếm kia lại đây, ta sẽ bỏ qua cho ngươi lần này. Để lại kiếm. Vệ Anh Ninh tức giận, Thiên Nhất Đạo rất chú trọng sư thừa, thanh kiếm bên hông đều là được sư phụ ban cho. Người ta thường nói rằng người còn, kiếm còn. Người mất, kiếm cũng mất, làm sao có thể tùy tiện bỏ lại được. Cô cười lạnh nói, ngươi là ai mà dám nói năng kiêu ngạo như vậy? Rốt cuộc giữa hai hàng mi của Lang Đảo cũng hiện lên một luồng sắc khí, có vẻ không ngờ người trẻ tuổi kia không nể tình xưa như vậy. Người trẻ tuổi nhìn Vệ Anh Ninh, mỉm cười nói, ta là ai không quan trọng, nhưng ta biết ngươi là ai. Ngươi là muội muội của Vệ Hoa. Còn ta thì trên bàn ăn có thể gọi cha già của ngươi là huynh đệ, ngươi coi như là hậu bối của ta, ta giáo dục ngươi một chút thì có gì là sai? Y liền lại quay sang nhìn Lang Đảo, cười lạnh nói, dùng phương pháp vô sỉ như thế này để ép ta phải hiện thân, thú vị lắm à? Lang Đảo cười khổ một tiếng, lại ngồi xuống. Đám đệ tử đi theo hắn thấy tiểu sư muội bị sỉ nhục, ngay cả vị sư phụ của mình đang có danh tiếng rất lớn ở Bắc Tề cũng thờ ơ không hỏi đến, ai nấy không khỏi kinh hãi. Vệ Anh Ninh nghe hắn nói vậy, nhưng hoàn toàn không tin. Cha mình chính là Trường Ninh hầu gia, anh em ruột với Thái hậu Bắc Tề, làm sao có thể xưng huynh gọi đệ với người trẻ tuổi đẹp đẽ như nữ nhân trước mặt? Bờ môi cô run lên vì giận dữ, chỉ kiếm về phía trước, quát lên, đừng có nói linh tinh. Người trẻ tuổi nhìn cô với ánh mắt không đồng tình, trong lòng thầm nghĩ, tính khí bạo lực này không giống cái tên âm hiểm gian xảo Vệ Hoa, mà rất giống lao sâu rượu Trường Ninh hầu gia. Chưa tính đến mối quan hệ của mình với gia đình cô nàng này, chỉ riêng việc lão kỵ nữ Bắc Tề kia gây vạ cho mình, ngày hôm nay phải cho cô nàng này một bài học. Y liền vung tay, động tác nhanh như chớp giật, đầu ngón tay chạm hờ lên hổ khẩu của Vệ Anh Ninh, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, đã cướp lấy thanh trường kiếm kia. Y liền ra tay nhanh như điện chớp, quan trọng nhất là không hề có dấu hiệu gì, động tác linh hoạt tinh tế đúng là tiểu thủ đoạn tinh xảo. Vệ Anh Ninh trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, chẳng khác nào thấy ma thấy quỷ, sợ đến mức há hốc miệng mà không thể nói ra lời. Người trẻ tuổi chậm rãi vuốt ve mặt kiếm, khen ngợi, đúng là kiếm tốt, tiểu tử Vệ Hoa kia ôm hết tiền lão tử đưa cho vào trong phủ của mình, lại còn không thấy ngại đi cướp vợ với ta. Vệ Anh Ninh cảm thấy trước ngực nghẹn lại, nhận ra mình thất ngốc, đến giờ mới nhận ra thân phận của người trước mặt. Huynh trưởng của mình chính là chỉ huy sứ của Cẩm Y Liễu Vệ Bắc Tề, là nhân vật khiến người người kính sợ. Trên thế gian này, ngoại trừ hoàng đế, có lẽ chỉ có người kia mới dám nói chuyện với vẻ coi thường như thế. Người trẻ tuổi nhẹ nhàng gậy lưng kiếm, nhăn mày nhìn cô nói, muội muội của ta là tiểu sư cô của ngươi, vị hôn thê chưa qua cửa của ta là đại sư cô của ngươi. Cho dù tính theo cách nào, ngươi cũng là hậu bối của ta. Ta giáo huấn ngươi một chút, có vấn đề gì không? Đúng là Thiên Nhất Đạo rất coi trọng điều này, Vệ Anh Ninh cũng không thể phản bác được điều gì. Nhưng nghĩ tới người trẻ tuổi ghê tởm trước mặt lại dám khinh bạc đoá đoá sư cô như vậy, khiến cho vệ phủ nhà mình chịu đủ, cô giận dữ đến mức mặt mũi đỏ bừng. Không sai, ta chính là cô gia của thành Ngô Châu này. Phạm Nhan mỉm cười nói, ý định của các ngươi khi tới đây, ta cũng biết rõ. Nhưng hãy bỏ qua ý nghĩ đó đi, bảo cả Vệ Hoa cũng từ bỏ ý định đó đi. Nói chính xác hơn, xin Thái hậu của các ngươi từ bỏ ý định này đi, chỉ cần qua ít ngày nữa, các ngươi chung quy cũng phải gọi ta là cô gia. Sau khi nói xong, y nắm thanh kiếm trong tay, vò thành một đống sắt vụn, rồi ném trả lại. Chương 754, đàm phán với đằng nhà vợ một chương 754, đàm phán với đằng nhà vợ một lại nói tới đoàn người Phạm Nhàn rời Hàng Châu từ lâu, tới Ngô Châu đã gần nửa tháng. Chỉ có điều chuyện này ngoại trừ báo cáo cho hoàng đế, còn lại không hề để lộ ra. Do đó bách tính tại Ngô Châu cũng không biết chuyện này. Thế nhưng trên thế gian này không có bí mật nào là tuyệt đối, đặc biệt là những sự việc như về thăm người thân tại quê nhà càng không thể giấu giếm mọi người. Vì vậy Lang Đào đệ nhất cao thủ trong cung, đại đô đệ của quốc sư Bắc Tề, có biết được tung tích của Phạm Nhàn cũng không phải là chuyện khó tưởng tượng. Còn chuyện Lang Đào xuống phía Nam lại liên quan đến một vấn đề thú vị khác. Từ mùa xuân khánh lịch năm thứ 6, thánh nữ Bắc Tề Hải Đường đoá đoá một mình xuống Giang Nam gặp Phạm Nhàn, câu chuyện trong mấy tháng này lâu nay đã được truyền khắp Nam Bắc đại giang. Đặc biệt là Phạm Nhàn còn ra sức bố trí, tin đồn lan truyền, ai cũng tin rằng giữa Phạm Nhàn, Khâm Sai đại thần của Nam Khánh và Hải Đường, thánh nữ của Bắc Tề, có một mối quan hệ mập mờ khó tả, ám muội đến không thể ám muội hơn. Cũng như Phạm Nhàn trên chiếc giường kia, đắp chung tấm chăn lớn với Hải Đường, hai người chia sẻ những lo lắng gần gũi. Một câu chuyện lãng mạn như thế giữa nam nữ, không hề làm người ngoài bất ngờ nhưng lại ảnh hưởng đến tâm tư của nhiều người. Bên phía Nam Khánh vẫn chưa có phản ứng gì, còn bên phía Bắc Tề đã khó mà giữ được bình tĩnh. Hải Đường là đệ tử mà Khổ Hà yêu thích nhất, là tiểu sư cô nhỏ thân thiết nhất với hoàng đế Bắc Tề, còn là vãn bối được Thái hậu Bắc Tề yêu mến nhất. Một nữ nhân thần kỳ, tài năng xuất chúng như thế, mang hình tượng người giữ thiên mạch như thế, gánh vác trách nhiệm nâng cao tinh thần của dân chúng Bắc Tề, gia tăng sĩ khí cả quốc gia, nhưng trong lời đồn đại lại muốn gả cho Nam Khánh. Sự thực này khiến nhân dân Bắc Tề phẫn nộ, cũng khiến hoàng gia Bắc Tề luống cuống. Hơn nữa, những người ở vị trí cao như vậy đương nhiên biết địa vị của Phạm Nhàn tại Nam Khánh, cũng biết vai trò không vẻ vang gì mà Phạm Nhàn đã đảm nhiệm trong sự việc trước đó. Hoàng đế Bắc Tề rất tán thưởng Phạm Nhàn, nếu nói kỹ hơn thì ít nhất cũng là một fan cứng của Thạch Đầu Ký gọi tắt là Thạch Bu. Khổ nỗi tuy Hoàng Thái Hậu tuổi tác không lớn nhưng tính cách lại khá cố chấp, Thái Hậu sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Trong vấn đề của Thẩm Trọng, trong vấn đề của Sam Hổ, trong vấn đề của chỉ huy sứ Cẩm Y Liễu vệ trấn Ti phủ, hoàng đế trẻ tuổi của Bắc Tề đã thành công ép mẫu thân mình phải nhượng bộ. Nhưng đối với những vấn đề liên quan đến hôn nhân, đến danh dự, mỗi lời nói của Hoàng Thái Hậu Bắc Tề vẫn mang sức mạnh tuyệt đối, tiểu hoàng đế Bắc Tề cũng không cách nào chống lại. Huống hồ, tận sâu trong tư tưởng, tiểu hoàng đế Bắc Tề cũng chưa chắc đã muốn Hải Đường sẽ gả vào Phạm phủ. Đầu tiên là vấn đề về khoản bạc khổng lồ lên tới mấy triệu lượng, thứ hai là vấn đề về tâm tư của tiểu hoàng đế. Vì vậy, trong vấn đề này tiểu hoàng đế kiên quyết giữ im lặng, còn người quyết định lại là Hoàng Thái Hậu. Quan điểm của Hoàng Thái Hậu rất đơn giản, đường đường thánh nữ một quốc gia, sao lại có thể bị cuốn vào những lời đồn đại ô uế mà không thể tự thoát khỏi, đóa đóa mà mình yêu quý nhất, sao nhất định phải gả cho gã vô lại Phạm Nhàn theo cách không danh không phận như vậy được. Vì vậy, Hoàng Thái Hậu đã cử một đoàn người do Lang Đào dẫn đầu, phải mời bằng được Hải Đường về Bắc Tề, đồng thời còn lựa chọn trong nước, tìm cho Hải Đường một cuộc hôn nhân trông có vẻ môn đăng hộ đối. Nói chung, dù thế nào đi chăng nữa, cũng không thể để Hải Đường gả cho Phạm Nhàn. Đây là mong muốn của toàn bộ Bắc Tề. Về việc kết hôn của Hải Đường, Hoàng Thái Hậu đã hứa gả cho con trai của Trường Ninh Hầu, cháu ruột của mình, đại thống lĩnh Cẩm Y Liễu vệ Hoa đại nhân. Hai người tuổi tác tương xứng, Vệ Hoa lại là một thần tử có năng lực, địa vị cũng cao, quả là một cặp trời sinh. Chẳng qua Vệ Hoa cũng không phải kẻ ngu, đầu tiên hắn tuyệt đối không muốn cưới một nữ nhân lợi hại hơn mình nhiều vào nhà, thứ hai, hắn tuyệt đối không muốn đắc tội với Phạm Nhàn trong vấn đề này. Mọi người đều biết, Phạm Nhàn thừa kế một tính cách kỳ quái từ Trần Bình Bình, đó chính là bao che tới cực hạn, cũng thủ dai tới cực hạn. Đoạt thê tử của người ta, đây là mối thù nặng nề đến mức nào? Mỗi khi Vệ Hoa nghĩ đến những việc Phạm Nhàn đã làm ở Bắc Đề, cho dù xung quanh toàn hộ vệ trong Cẩm Y Liễu vệ, hắn vẫn cảm thấy trong lòng ớn lạnh. Có điều, cho dù Vệ Hoa có muốn cưới hay không muốn, hắn cũng không có gan làm trái ý chỉ của Thái Hậu. Hắn chỉ có thể thông qua mật thư của Cẩm Y Liễu vệ, gửi tới giám sát viện ở phía Nam một bức thư mà mình tự viết, giải thích việc này cho Phạm Nhàn, đồng thời cảnh báo việc này, tranh thủ tự tách mình ra khỏi mọi rắc rối. Chương 755, đàm phán với đằng nhà vợ 2 chương 755, đàm phán với đằng nhà vợ 2, nhưng đoàn người xuống phía Nam vẫn tới, có người bất chấp suy nghĩ của người khác như Lang Đạo. Còn có nữ đệ tử của Lang Đạo, muội muội của Vệ Hoa là Vệ Anh Ninh. Vệ Anh Ninh quý mến Hải Đường, giống như tất cả nữ nhân ở Bắc Đề, cô vẫn cho rằng vị đề ti ở giám sát viện phía Nam đã dùng những thủ đoạn không thể chấp nhận được để khiến Hải Đường ở lại Tô Châu. Khi biết được rằng Thái Hậu đã hạ chỉ để biến Hải Đường sư cô thành chị dâu của mình, cô là người hứng khởi nhất. Cho nên sau khi đến Khánh Quốc, cô nương này lại trở thành người phẫn nộ nhất. Nhìn từ một góc độ khác, những việc mà Phạm Nhàn đã làm, những lời y đã nói, đối với nhà chồng tương lai của Hải Đường Trường Ninh Hầu phủ kia đều là một loại sỉ nhục không thể chịu được nổi. Chính vì thế, Vệ Anh Ninh mới có biểu hiện kích động như vậy. Cô nàng có thể kích động, nhưng không có nghĩa là sư phụ của cô, Lang Đào cũng sẽ kích động. Lang Đào là đồ đệ đầu tiên của Khổ Hà, là một nhân vật có tên tuổi trong thiên hạ, đương nhiên biết rõ vì sao Thái Hậu sai đám người bọn mình tới Nam Khánh. Do đó sau khi qua sông Bụ Đồ, đi thẳng xuống phía Nam, nhưng lại dừng chân ở Ngô Châu chứ không trực tiếp tới Tô Châu đón Hải Đường về nước. Việc Hải Đường có quay trở lại hay không, không chỉ đơn thuần là chuyện của Hải Đường sư muội, mà còn liên quan đến chuyện của người trẻ trước mặt này. Lang Đào nhìn khuôn mặt tuấn tú tuyệt luân của Phạm Nhàn, không thể kìm lòng thở dài một tiếng. Nếu đám người bọn mình đến Tô Châu đón Hải Đường về nước, bất luận bản thân Hải Đường sư muội có đồng ý hay không, nhưng không có sự cho phép của Phạm Nhàn, mối thù này kết là cái chắc rồi. Thiên hạ ngày nay ai ai cũng biết, tiểu Phạm đại nhân của Nam Khánh và thánh nữ Hải Đường của Bắc Tề chính là một cặp đôi do trời đất sắp đặt. Ngay cả Lang Đào đầy kiêu ngạo cũng không dám kích thích Phạm Nhàn quá mức trong vấn đề này. Nếu không được Phạm Nhàn cho phép, họ muốn đưa Hải Đường trở về Bắc Tề sẽ phải đối mặt với sự bao vây và truy và của quân đội Nam Khánh. Do đó, hắn đã cho đoàn người dừng lại tại Nô Châu, muốn gặp mặt Phạm Nhàn một lần, thông báo về việc này. Nhưng rõ ràng Phạm Nhàn lại biết những người này đang ở Ngô Châu, mà lại trốn tránh không gặp. Điều này cũng là bình thường, nếu biết nhà mẹ đã cử người đến để yêu cầu vợ mình lấy người khác, ai có rảnh mà để ý đến. Không phải quân đội đến giết sạch đối phương là tốt lắm rồi. Đây chính là phong bạt và khúc dạo đầu của chuỗi xung đột trên quán rượu. Trong quán rượu, đám người Bắc Tề nghe lời nói ngả lớn của Phạm Nhàn, đặc biệt là cô gia gì đó đều không khỏi sinh lòng tức giận, nghĩ thầm người Nam Khánh quả nhiên vô sỉ, ngay cả một người như Phạm Nhàn cũng không thể thoát tục, hành động của họ luôn có phong cách đê hèn. Làm gì có ai không có lệnh của cha mẹ mà dám tự tiện đặt chuyện nam nữ trên miệng như vậy. Lang Đào lại hiểu rõ về Phạm Nhàn, cười khổ một tiếng nói, rõ ràng ngươi biết chuyện này là không thể, sao cứ cố chấp như vậy. Phạm Nhàn nuốt mũi, như thể đang ngửi thấy mùi gì đó không mấy dễ chịu, cười lạnh nói, đại sư Minh, ta thật sự không hiểu ngươi nói về chuyện gì. Lang Đào là đại sư Minh của Hải Đường, vì vậy Phạm Nhàn vẫn nói năng khá tôn trọng. Nhưng câu nói này rơi vào tai Vệ Anh Ninh lại khiến cô không khỏi kích động, hóa ra mình thật sự là cháu gái của đối phương. Lang Đào suy nghĩ một lát, mỉm cười, vỗ tay một cái, bảo các đệ tử của mình đều rời khỏi quán rượu. Phạm Nhàn cũng cười phá lên, hất vào áo, rất tự nhiên ngồi xuống đối diện với hắn. Đã có thuộc hạ trong giám sát viện mang trà tới, hai người ngồi đối diện nhau mà không nói một lời. Nửa khắc sau, Lang Đào mới nói với vẻ ôn hòa, cho dù ngươi cố tránh không gặp, nhưng ta vẫn phải xuống Tô Châu. Phạm Nhàn gật đầu, mỉm cười nói, cảnh sát của Tô Châu không tệ, ta và Đoá Đoá thường xuyên đi dạo phố, đều rất thích nơi đó. Ánh mắt Lang Đào dần nghiêm nghị, hắn thay đổi chủ đề nói, có rất nhiều việc, không phải ngươi muốn thế nào thì có thể làm thế nấy. Phạm Nhan tránh không trả lời, mà nói thẳng, nói tới cuộc đời ta thì chưa từng có việc gì ta muốn làm mà không thực hiện được. Đã là không đúng ý thì nửa câu cũng là nhiều. Lang Đào nhíu mày, không biết phải làm sao với tên vô lại này. Hắn có thể đoán được một chút suy nghĩ của Hải Đường, cho nên càng cảm thấy nhiệm vụ mà Thái Hậu ban xuống này thật vướng tay vướng chân. Phạm Nhan nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, Thái Hậu Bắc Tề yêu cầu ngươi tới Tô Châu, ngươi cứ tới là được. Còn có đón được hay không, liên quan gì đến ngươi? Chương 756, đàm phán với đằng nhà vợ ba. Chương 756, đàm phán với đằng nhà vợ ba. Lang Đào nghe câu này, suy nghĩ một hồi, nhưng cuối cùng lại mỉm cười. Trong nụ cười ấy mang theo một ý vị cao thâm khó lường, ngươi tự tin như vậy, liệu có phải đã kết luận là Đoá Đoá sẽ không theo ta về nước? Phạm Nhan im lặng, không nói gì. Trong vụ việc này, ý chí của Hải Đường chiếm vị trí quan trọng tuyệt đối, không ai có thể thay đổi được gì, cho dù là một quốc gia như Bắc Tề hay bản thân Ilya, cũng chỉ có thể mưu đồ gây ảnh hưởng tới lựa chọn của cô mà thôi. Lang Đào nhẹ nhàng nói, có lẽ ngươi đã hiểu lầm một điểm. Ta đến Ngô Châu gặp ngươi, không phải vì cần ngươi giúp ta thuyết phục sư muội. Ta chỉ muốn cho ngươi biết, chúng ta chuẩn bị đón sư muội trở về, đây là vấn đề về lễ nghi, không phải đến để xin ý kiến ngươi. Phạm Nhan khẽ cắn răng, lạnh giọng nói, vấn đề của nàng ấy, chẳng lẽ lại không phải vấn đề của ta? Chỉ sợ sư muội lại không nghĩ như vậy. Lang Đào mỉm cười nhìn ý gì ta là huynh đại sư mình đã trông sư muội từ nhỏ đến lớn, tuy bây giờ ngươi giao hảo với sư muội, nhưng suy nghĩ thật sự của muội ấy, chỉ e ta vẫn là người hiểu rõ hơn. Sư muội là người kiêu ngạo, ngươi nghĩ thử xem, sư muội có ở lại Tô Châu mai không? Phạm Nhan lại tiếp tục trầm mặc. Ý gì biết Lang Đào nói đúng, tuy vẻ ngoài của Đoá Đoá trông như thôn nữ, ứng xử ôn hòa, nhưng do năng lực cường đại của bản thân mà tận trong xương tủy lại bồi dưỡng được một lòng tự tin mạnh mẽ và kiêu ngạo. Để một nữ nhân như vậy ở lại Tô Châu chờ đợi mình, đúng là khó khăn. Mấu chốt nhất là, Phạm Nhan tự hỏi mình, cho đến giờ y vẫn chưa thể đưa ra lời hứa hẹn nào với cô. Đây là câu chuyện tình yêu, đây là câu chuyện của ngựa giống, thực ra đây chỉ là câu chuyện giữa người với người, có phần đủ sầu, có phần bất đắc dĩ. Muội ấy là con dân của Bắc Tề. Lang Đào chăm chú nhìn vào mắt Phạm Nhan, nhẹ giọng nói, đây không phải là khái niệm mà ai đó gán cho sư muội, mà là nhận thức từ khi sư muội còn thơ ấu. Khi lợi ích của sư muội xung đột với lợi ích của triều đình và dân chúng, sư muội sẽ lựa chọn ra sao, chắc ngươi có thể đoán được. Phạm Nhan đột nhiên cau mày mở miệng phản bác, các ngươi đã bao giờ tôn trọng ý kiến của cô ấy chưa? Không đúng, Lang Đào trực tiếp bắt bỏ, chẳng qua ngươi luôn gây ảnh hưởng đến ý kiến của muội ấy. Phạm Nhan hơi tức giận, vỗ bàn phản đối, lũ người các ngươi chẳng có lý lẽ gì cả. Lang Đào nhìn Ilya, không nói một lời, khá lâu sau mới phá vỡ bầu không khí im lặng, cười lạnh nói, ngươi có cho sư muội của ta cái gì? Ta không quan tâm đến việc thái hậu hay sư tôn nghĩ sao, nếu ngươi có thể lấy sư muội, ta sẽ đứng về phía các ngươi. Câu này được nói ra cực kỳ khí phách, mạnh mẽ hùng hồn, khiến người ta không dám hoài nghi. Phạm Nhan đáp lại, ta khổ cực làm mọi việc để tạo ra cục diện như vậy, chỉ để ngày sau sẽ cô ấy. Lang Đào như cười như không hỏi, ngươi định cưới như thế nào? Bỏ thê tử hiện giờ của ngươi chắc, ho ho ho, đây là Ngô Châu, quê hương của Lâm Lực Phủ, Phạm Nhàn là cô Giang Ngô Châu, là quê hương của Huyền Nhi. Bất luận Huyền Nhi hay Hải Đường, đều không phải nhân vật có thể làm thiếp cho người khác, còn Phạm Nhàn cũng không có cách nào giải quyết được vấn đề này. Rất lâu trước đây, y đã từng chế nhạo trưởng công chúa, cho rằng tầm mắt đối phương hạn hẹp là do bản thân đối phương có hạn chế, bây giờ y mới buồn bã nhận ra, mình cũng có những giới hạn. Bản thân không bằng Diệp Khinh Mi, không bằng người mẫu thân của mình. Ý Lìa đặt mình xuống trên thế gian này, nhưng tạm thời không thể phá bỏ lực cản của thế gian. Nhìn Phạm Nhàn, Lang Đào điềm nhiên mỉm cười, đến Ngô Châu chỉ là tuân thủ lễ nghi, thông báo cho ngươi biết, dù sao trong Nam Khánh, mối quan hệ giữa ngươi và chúng ta mới là thân thiết nhất, cũng không tiện lừa đối ngươi đi làm những việc này. Thành thật mà nói, nếu chúng ta đến Tô Châu, chắc chắn Đoá Đoá sẽ đi cùng. Phạm Nhàn im lặng, suy nghĩ về tính cách và tâm trạng của Đoá Đoá, biết rằng Lang Đào không nói sai. Đoá Đoá, cô ấy quá thông minh cho nên quá ngốc nghếch, quá từ bi cho nên quá tàn nhẫn với chính mình. Các ngươi tới Tô Châu đi. Không biết liệu có phải Phạm Nhàn đã hiểu được điều gì không, ý mỉm cười nói. Lần này đến Tiên Lang Đào ngớ người. Phạm Nhàn nói một cách ôn hòa, ta đã suy nghĩ kỹ càng, trong chuyện này quá ích kỷ cũng không tốt, khiến nàng phải gánh chịu áp lực từ cả một quốc gia cũng không tốt. Về thì cứ về, cũng như về nhà mẹ đẻ. Lang Đào đánh hơi thấy một chút không chắc chắn từ lời nói của ý thì Phạm Nhàn tiếp tục cười nói, về Bắc Tề thì đã sao? Ngươi cũng biết sư muội của ngươi mà làm sao cô ấy chịu gả cho Vệ Hoa được. Thái hậu nhà các ngươi nghĩ quá đơn giản. Lang Đào chỉ biết thở dài. Chương 757, đàm phán với đằng nhà vợ 4. Chương 757, đàm phán với đằng nhà vợ 4. Phạm Nhàn khép hờ hai mắt, khóe môi nở nụ cười chế nhạo, cho dù các ngươi mời Khổ Hà quốc sư ra tay, bức ép Hải Đường lập gia đình nhưng mà nhưng gì? Nhưng dưới gầm trời này, có ai dám cưới nàng? Phạm Nhàn nhìn thẳng đôi mắt của Lang Đào, nói ra câu nói kiêu hãnh nhất kể từ khi y trùng sinh tới giờ, một câu nói mang cả trâm trọng, lạnh lùng, chế giễu. Y thì chậm rãi nói, cả thiên hạ đều biết, nàng là người của ta. Ai dám đắc tội với ta để cưới nàng? Vệ Hoa có dũng khí đó sao? Ho ho ho, trong quán rượu lặng ngắt như tờ. Gió nhẹ từ ngoài căn lầu thổi tới, phe phẩy qua hơi nóng giữa hai người. Lang Đào trầm âm, nhận ra ý định ngọc đá cùng tan trong lời nói của Phạm Nhàn, không nhịn được bật cười, đúng là khó mà hiểu được ngươi. Tại sao cứ phải làm cho chuyện này trở nên kinh khủng như vậy? Phạm Nhàn lắc đầu, có rất nhiều việc, nhìn từ góc độ của các ngươi thì rất nhỏ, nhưng trong mắt ta lại rất lớn. Lang Đào lại một lần nữa im lặng, hồi lâu sau mới cười khổ nói, thật là trò cười. đúng là cho cười, chuyện mà hai người đang bàn tới không phải là việc lớn lao gì, chẳng qua nó liên quan đến nữ nhân kia. Lang Đào nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng của Phạm Nhàn, cười khẽ, đang ở trong thành Ngô Châu mà đi bàn luận những chuyện như thế. Chẳng lẽ ngươi không sợ trong lòng Lâm tướng gia không thoải mái, quận chúa nương nương không vui vẻ? Đây chính là điểm yếu chết người của Phạm Nhàn, trước đó Lang Đào dám dùng lời lẽ ngăn cản Phạm Nhàn, cũng là vì dựa vào chính điểm đó. Hắn tin rằng Phạm Nhàn không dám thẳng thắn nói ra một số việc. Phạm Nhàn khẽ giật mình, không buồn để ý tới câu này của hắn, chỉ tiếp tục cười lạnh nói, hôm nay đã gặp rồi, sao các ngươi còn không đến Tô Châu? Chẳng lẽ còn muốn ta đi cùng các ngươi? Lang Đào cũng chẳng buồn để ý tới câu nói này, đột nhiên lại hơi thất thần, ân cần hỏi, có câu này muốn hỏi. Năm ngoái trước vách đá Tây Sơn, người mặc đồ đen ấy có phải là ngươi không? Câu này đến quá bất ngờ đến nỗi Phạm Nhàn cũng không kịp phản ứng, nhưng từ nhỏ y đã được rèn luyện một cách vững chắc, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc đáp, người mặc đồ đen nào? Chuyện về Tây Sơn, chuyện về Tiểu N, chuyện về sự việc ở thần miếu, Phạm Nhàn từng thẳng thắn mở lòng với Hải Đường, cũng biết được từ miệng Hải Đường, Khổ Hà quốc sư đã sớm phát hiện ra vấn đề. Thế nhưng loại chuyện này thì có đánh chết y cũng không thể thừa nhận, có thể trụ được một lúc nào thì trụ thêm lúc đó. Phạm Nhàn tin tưởng Hải Đường, chắc chắn cô sẽ không bán đứng ý trong vấn đề mấu chốt này. Đúng như dự đoán, Lang Đào không truy hỏi, chỉ nhẹ giọng nói, nếu đã vậy, thế thì không cần nói gì thêm, ta đi Tô Châu, ngươi ở Ngô Châu, chỉ hy vọng sau này sẽ không có vấn đề gì, chắc chắn sẽ có vấn đề. Phạm Nhàn bình tĩnh, nhẹ giọng nói, sẽ có vấn đề, nếu các ngươi dám không quan tâm đến ý muốn của nàng ấy. Cho dù là ai đi nữa, ngay cả khi là sư phụ của ngươi đứng ra, nếu như các ngươi ép nàng phải kết hôn, cứ tin ta đi thật đấy, cứ tin ta đi. Lời nói rất hòa nhã nhưng Lang Đào lại cảm thấy trong lòng ớn lạnh. Hắn đã đạt tới cảnh giới cựu phẩm, đương nhiên cũng sớm nhận ra tuy trong nửa năm qua Phạm Nhàn đã tiến bộ phi thường, nhưng vẫn không thể sánh bằng mình. Có điều nghe xong câu nói hết sức hòa nhã ấy, lòng hắn không khỏi ớn lạnh. Tin ngươi cái gì? Hắn hỏi. Phạm Nhàn mỉm cười, nói, nếu các ngươi dám ép người vợ thứ hai của ta phải lập gia đình, chắc chắn ta sẽ tìm cách tiêu diệt Bắc Tề các ngươi. Lang Đào im lặng, bất luận lời đe dọa của Phạm Nhàn có thể thực hiện được hay không, nhưng xét tới mối quan hệ giữa y với Bắc Tề, nếu một nhân vật quan trọng như vậy đầu quân cho phái Thiết Huyết của Nam Khánh, thế thì không ai có thể chịu được tổn thất đó. Tin ta đi. Cho nệ Lang Đào cũng nói một cách hòa nhã, ta sẽ không để sư muội phải gả cho người mà muội ấy không muốn. Phạm Nhàn suy nghĩ một chút, mỉm cười, đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay to lớn và mạnh mẽ của Lang Đào, đây là lời hứa của nam nhân. Ánh mắt Lang Đào đột nhiên lóe lên ý cười, có lẽ không chỉ là nam nhân. Phạm Nhàn thầm kinh ngạc, không để ý tới nữa, chỉ nói, để trả lời cho câu hỏi trước đó của ngươi chuyện liên quan đến Đoá Đoá, ta chỉ tuân theo ý kiến của nhạc phụ, bất luận ta có thể cưới nàng ấy hay không, ít nhất không thể để người khác cưới nàng ấy được. Nhạc phụ của Phạm Nhàn đương nhiên là Lâm Lực Phụ, là cha ruột của Lâm Viễn Nhi, không ngờ rằng vị ông lão này lại đặt ra cho Phạm Nhàn một quy củ như thế. Chuyện này, chỉ e có là ai cũng không thể tưởng tượng nổi. Chương 758, nhạc phụ bàn về quân sơn hội một chương 758, nhạc phụ bàn về quân sơn hội một Lang Đào bàng hoàng. Vốn tưởng rằng lựa chọn Ngô Châu này làm địa điểm tiến hành đàm phán thì cho dù Phạm Nhàn có vô sỉ hạ lưu cỡ nào, chung quy cũng phải kiêng kỵ thể diện của Lâm gia. Nào ai ngờ vị tướng gia tiền nhiệm Nam Khánh cũng chơ cháo như con rể mình, hơn nữa ra mặt còn dày đến mức độ đó. Có còn vương pháp không? Có còn thiên lý không? Đây là vấn đề đạo đức. Lang Đào đứng dậy, tự đủ trong lòng, không muốn nói gì với Phạm Nhàn nữa, chắp tay rồi cáo từ bước đi. Trên quán rượu bình tĩnh trở lại, Phạm Nhàn thở ra một hơi, lau mồ hôi trên trán rồi lại tiếp tục ngồi xuống bàn. Ý thì không cảm thấy căng thẳng gì, còn đám người bên Bắc Tề cũng không khiến ý có cảm giác vướng tay vướng chân. Ngược lại, ý hiểu rõ về Hải Đường, cô gái ấy có tính cách mà mình cũng không mò ra được, mặc dù tạm thời rời khỏi Tô Châu, nhưng rồi cũng có ngày gặp lại. Cái gọi là giang hồ tuy xa xôi nhưng thể nào cũng sẽ tương phùng. Điều thực sự khiến Phạm Nhàn lo lắng bất an, thật ra lại là những gì mà Lang Đào mắng thầm lúc vừa rồi, dù sao nơi này vẫn là Ngô Châu, quê hương của Lâm Lực Phủ, trong châu thành này, mình và những vị khách đến từ phương xa bàn luận về vấn đề của một nữ nhân khác, chuyện này sẽ khiến Uyển Nhi nghĩ sao? Mặt mũi của Lâm Nhược Phủ phải để vào đâu? Mình phải giải thích thế nào với người trong nhà? Vì vậy, y vẫn tránh không gặp Lang Đào, một phần lý do cũng chính là vì lo ngại như vậy. Còn lý do y đến đây hôm nay, cũng bởi vì Lâm Nhược Phủ rất chân thành trò chuyện với y, chính vì vậy, y mới đủ mặt dày và vô sỉ để đến đây bàn bạc với Lang Đào về những vấn đề này. Đám người Bắc Tề đã mang theo thanh kiếm bị uốn thành bánh que trèo, lên xe ngựa đi về phía nam. Còn về việc gì sẽ xảy ra ở Tô Châu, Phạm Nhàn đã không muốn quan tâm tới, cũng không thể làm gì được, chỉ đợi tin tức từ Đặng Tử Việt và những người khác đưa về là được. Y Lìa đứng bên lan can quán rượu, nhìn theo cái bóng của đám người vừa đi, nhìn chằm chằm vào tiểu thư vệ gia vẫn đang tức giận, khóe môi không khỏi nở một nụ cười khổ, mình không thể thuyết phục Hải Đường, thì Lang Đào chắc chắn cũng không. Chỉ không rõ Khổ Hà liệu có can thiệp không. Đoá Đoá chỉ là một người thanh khiết quý phái muốn tự nắm giữ cuộc đời mình, đây là một điểm rất đặc biệt. Chợt nghĩ tới chuyện trong thành Ngô Châu, trong lòng Phạm Nhàn không khỏi sinh ra chút áy náy. Đương nhiên là với Uyển Nhi, suy đi nghĩ lại, cũng chẳng có biện pháp nào tốt để bắt tay vào làm. Dần ra, ý cảm nhận được khổ đau và khoái hoạt của Trương Vô Kỵ năm xưa. Chỉ có điều ý cũng biết mình không hề giả tạo như Trương giáo chủ, chẳng qua chỉ vô sỉ hơn Trương giáo chủ một chút thôi. Ý liền lắc đầu một cái, xốc vào áo, để gió từ ngoài quán rượu thổi vào, làm dịu đi tâm trạng của mình, rồi theo bước chân của những vị khách đường xa, xuống lầu. Tuy không dòng chống thua chiêng đến Ngô Châu, nhưng sau mấy ngày ở lại trong gian đại trạch của Lâm gia, tin tức đã sớm đồn ra ngoài. Chi châu của Ngô Châu cũng đã chuẩn bị lễ vật đến bái kiến, mà bách tính trên phố phường cũng đoán được cô gia kia đang nghỉ phép tại Ngô Châu. Nhưng khi xe ngựa của Phạm Nhàn đi trên đường, không có một hai tới quấy rầy, cũng không có một dân chúng nào vạch trần chuyện này. Bách tính trong thành Ngô Châu chỉ nhìn xe ngựa, hơi cúi người, lặng lặng hành lễ. Loại tôn kính từ tận nội tâm nhưng vẫn giữ khoảng cách này khiến Phạm Nhàn cực kỳ vui vẻ, cũng từ đó nhìn ra được rốt cuộc trong thành Ngô Châu nhạc phụ đại nhân của mình nắm giữ danh vọng và địa vị cỡ nào. Chỉ có điều y cũng không ngờ, người dân Ngô Châu tôn kính như vậy không chỉ vì Lâm lão tướng gia mà còn vì danh tiếng của bản thân tiểu Phạm đại nhân, người dân Ngô Châu rất hãnh diện vì vị cô gia này. Khi xe ngựa trở lại trang viên cực kỳ rộng lớn Lâm phủ, khoái mã của Phạm Nhàn đi tới sảnh sau, ông lão đang giơ tay lên thưởng thức lọ thuốc hít màu xanh biết nói câu đầu tiên là: "Người làm đại sự, cần có mặt đủ dày lòng đủ đen." Phạm Nhàn im lặng, tự tìm một cái ghế bên dưới, nhẹ nhàng phản bác: "Cái này không liên quan tới mấy chuyện kia. Người cầm lọ thuốc hít, đương nhiên là tướng gia tiền nhiệm đã về quê hương dưỡng lao Lâm Nhược phủ. Trải qua một năm, người từng là bậc đại nhân hàng đầu Khánh Quốc giờ đã trở thành một ông lão hiền lành như ở nông thôn, tóc chỉ trải sơ qua, mặc trên người chiếc áo đơn thoải mái, và chân đi đôi dép không có phần gót." Chương 759, nhạc phụ bàn về quân sơn hội 2 chương 759, nhạc phụ bàn về quân sơn hội 2, nhưng trong đôi mắt hõm sâu của Lâm Lực phủ lại hiện lên vẻ mệt mỏi và chán trường. Có lẽ do đã rời khỏi những tranh chấp đấu đá trong triều đình, cuộc sống bình thản như thế này lại khiến tinh thần khí phách của ông không bằng năm xưa. Nghe Phạm Nhàn vô thức phản bác, Nhược phụ không nhịn được mỉm cười phê bình: "Chẳng lẽ ngươi cho rằng đây thật sự chỉ là một chuyện tình nhi nữa thôi sao?" Phạm Nhàn im lặng một rồi nói: "Ta không cho là như vậy, nhưng về bản chất đâu có khác biệt gì lớn." Lâm Nhược phụ đang nuốt ve lọ thuốc hít đống ngừng tay, nhìn y và nói: "Thật sao? Nhưng nếu chuyện này tiếp tục phát triển, nó sẽ không còn đơn giản như vậy nữa. Nếu cô gái đó không phải là thánh nữ Bắc Tề, không có quan hệ gì với hoàng thất Bắc Tề, chuyện tình nhi nữ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho phép ngươi mới thành hôn chưa được 2 năm đã lại đi nghĩ mấy chuyện hoa tâm này ư? Vậy hạ liệu có ngầm đồng ý cho ngươi không?" Phạm Nhàn hiểu rõ đạo lý này, nếu không phải cưới hành động sẽ đem tới một chút lợi ích cho mình và những người phía sau mình, sẽ không ai đứng về phía mình. Đặc biệt là đứng trên lập trường của Lâm Lực phủ, làm gì có chuyện bày mưu tính kế cho con rể của mình đi cưa cầm vợ hai. Nhạc phụ à, Phạm Nhàn cười khổ nói: "Ra sức khích lệ ta làm là ngài, bây giờ phê bình ta cũng là ngài, ta biết làm thế nào dây." Lâm Nhược phủ nghe câu này cũng không nhịn được bật cười, nói: "Những lời ngươi nói đêm qua rất hợp khẩu vị của ta. Ta không quan tâm quan hệ giữa ngươi và nữ nhân kia ra sao, chỉ cần ngươi đứng đủ vững trong triều, Lâm gia ta cũng vững." Phạm Nhàn gật đầu một cái, có trợ thủ bên ngoài là Hải Đường, địa vị của mình ở nội khố sẽ vững chắc hơn rất nhiều. Có điều trên phương diện khác y đúng là kẻ lạnh lùng vô tình, nhưng có một số quan niệm vẫn giữ như kiếp trước, trong tiềm thức không hy vọng chuyện riêng của mình có liên quan tới phương diện chính trị. Huống chi chưa chắc Hải Đường đã chịu gả cho mình. Dường như đoán được suy nghĩ của Phạm Nhàn, Lâm Nhược phủ mỉm cười nói: "Thực ra chúng ta đều hiểu với tình hình phát triển của chuyện này, cô gái ấy có gả vào Phạm gia nhà ngươi không đều là chuyện không đáng kể. Chỉ cần cô ấy không gả cho người khác là được." Phạm Nhàn lại hai gật gù, thừa nhận ý tưởng của lão hồ ly này trùng khớp với mình. "Ta đi thăm Huyền Nhi và đại bảo." Y thì đứng dậy, kính cẩn thi lễ với nhạc phụ một cái. Lâm Nhược phủ suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói: "Về phần Huyền Nhi, ngươi không cần lo. Tuy thở nhỏ nó không ở bên cạnh ta, nhưng dẫu sao cũng là người lớn lên trong hoàng cung, sẽ tự hiểu rõ nguyên nhân trong đó." Phạm Nhàn cười khổ không nói gì, trong lòng nghĩ thẩm vị nhạc phụ đúng là thẳng thắn đến tàn nhẫn. Nhưng nghĩ kỹ lại thì, chẳng phải năm xưa Lâm Nhược phủ đã sinh con gái với công chúa đầu tiên, sau đó mới có thể thăng chức rất nhanh ư? Nghĩ như vậy, cũng coi như đã hiểu. Chuyện của thế hệ trước, quả nhiên còn khốn kiếp hơn mình một chút. Ý thì suy nghĩ một hồi, kiên trì nói: "Ta chỉ định đi thăm Huyền Nhi. Con bé và đại bảo lần đầu tiên về Ngô Châu, huynh đệ tẩu tử trong tộc tâm chúng lên tận trời rồi. Lúc này chắc hai đứa đang chơi đùa thỏa thích." Lâm Nhược phủ như cười như không nhìn con rể của mình. "Có chuyện gì cần giải thích trong phòng thì để đến tối hay nói." Phạm Nhàn căm giận gãi đầu: "Biết vì sao lúc trước ta lại đồng ý cho Huyền Nhi lấy ngươi không?" Tuy Phạm Nhàn đã đoán được một phần, nhưng y vẫn tiếp tục lắc cái đầu như muốn phỉnh to của mình. Lâm Nhược phủ từ từ đặt lọ thuốc hít lên bàn, nói: "Lúc trước bệ hạ có ý định gả Huyền Nhi cho ngươi, đó là chuyện vào tháng 2 khánh lịch năm thứ nhất, lúc ấy Trần Bình Bình phản đối, cực lực phản đối. Ta đã ngửi thấy có gì đó kỳ quái trong chuyện này." Phạm Nhàn suy nghĩ, Trần Bình Bình phản đối thì liên quan gì tới chuyện ngươi phản đối? Lâm Nhược phủ giải thích thắc mắc của hắn: "Trong toàn triều văn võ, kẻ mà ta để phòng chỉ có 3 người." "Ba người nào?" "Phân thân ngươi là một, Trần Lao Thọt là một, còn có Lao gia tử của Tần gia kia nữa." Phạm Nhàn suy nghĩ kỹ lưỡng, Trần Bình Bình nắm giữ giám sát viện, có thể nói ngoài tể tướng ra thì hắn là người có quyền lực lớn nhất trong triều đình, hơn nữa trong tay còn có lực lượng bí mật cực mạnh, đương nhiên là người mà Lâm Nhược phủ năm xưa phải cảnh giác. Còn Lao gia tử của Tần gia, tuy tuổi cao, ít khi tham gia triều chính, nhưng dù sao vẫn là chính sứ trong khu mật viện, là người có tiếng tăm trong quân đội, quan to siêu cấp, môn sinh bằng hữu khắp trong quân đội, đương nhiên cũng đáng được Lâm Nhược phủ chú ý. Chương 760, nhạc phụ bàn về quân sơn hội 3. Chương 760, nhạc phụ bàn về quân sơn hội 3. Chỉ có điều, Lao gia tử nhà mình ngày trước chỉ là một thị lang bộ hộ, làm sao lại khiến Lâm Nhược phủ coi trọng như vậy? Lâm Nhược phủ không giải thích thắc mắc trong mắt y, tiếp tục nói: "Trong 3 người này, ta phục nhất ánh mắt của Trần Bình Bình, vì thế khi hắn phản đối quyết liệt việc ngươi và thần nha đầu kết hôn mà lúc đó nhìn bề ngoài thì việc này dường như không có gì xấu, đối với bên phía nào cũng vậy. Vì vậy, ta biết hắn chắc chắn biết một số điều mà ta không nắm giữ. Vì thế ông lão mỉm cười nói: "Ta cũng phản đối. Biết rằng Nguyễn Nhi và Đại Cứu ca đang dạo chơi bên ngoài, Phạm Nhàn hiểu rằng công việc chống giàn thiên lý chỉ có thể làm vào buổi tối. Y Lý lão nhạc phụ phạm nhà vậy, biết chuẩn bị thảo luận về việc triều đình rồi, vì vậy lập tức ngồi thẳng lưng dậy, chăm chú lắng nghe, đến đoạn này không khỏi tò mò nói, vậy vì sao sau đó ngài lại đồng ý? Đã từng nói với ngươi hay là ngươi quên rồi? Trong nụ cười của Lâm Nhược Phụ không khỏi mang chút tang thương, cùng nhi đi rồi, dưới gối ta chỉ còn đại bảo và thần nha đầu, mà lúc ấy bệ hạ đã để lộ ý định khiến ta từ trước. Ta đã ở trong triều mấy chục năm, cái danh gian tướng không phải không có lý do, cũng không biết đã đánh đổ bao nhiêu người, còn người trong gia tộc ta cũng vì được ta bảo hộ, đã thu được lợi ích cực lớn từ thế gian này. Sau khi ta qua đời, ai sẽ bảo vệ họ? Ai sẽ che chở cho đại bảo của ta? Lâm Nhược Phủ nhìn vào đôi mắt hắn, nói, ngày ngươi tặng ta lọ thuốc hít, ta đã kết luận rằng ngươi có thể làm được tất cả những điều đó, cho nên ta cũng đồng ý với chuyện này. Lọ thuốc hít tinh xảo làm từ ngọc lục bảo lúc này đang yên lặng đặt trên chiếc bàn gỗ bên Lâm Nhược Phủ. Phạm Nhàn im lặng một lúc, sau đó nói một cách bình tĩnh và chân thành, ngài yên tâm, chỉ cần ta còn sống một ngày, sẽ không để Uyển Nhi phải bị oan ức, cũng không để đại bảo cảm thấy không vui. Lâm Nhược Phủ vui mừng gật đầu, nhưng lại thở dài nói, sau đó thân thế của ngươi bị tiết lộ mới biết ngươi vốn là công tử của Diệp tiểu thư, thế thì ta còn có gì để lo lắng? Đây chính là dần dần đưa đề tài theo hướng mà Phạm Nhàn cần, một hướng mà không thể công khai nói ra, cũng không thể hỏi người khác. Phe văn thần trong triều đình, ta không có ai nào đắc lực, ngoại trừ Nhâm Tiểu An. Phạm Nhàn nói với vẻ miệng ai, nhìn bên ngoài, ta có thể đánh cho nhị hoàng tử hoa rơi nước chảy, nhưng nếu tương lai thật có ngày phải tranh biện sản triều đình, ta không có ai đứng ra nói giúp mình. Hiển nhiên Lâm Nhược Phủ chú ý hiểu được ý của y, nhưng không chỉ bày ra, ngược lại cười nói, lao thường, tiểu hồ, hai vị đại học sĩ quyền lực nhất trong môn hạ trung thư đều rất thích ngươi. Còn chưa biết đủ hay sao? Phạm Nhàn lắc đầu nói, thích cũng không thể ăn thay cơm, thật sự đến lúc phải đứng dậy cho phe, ai có thể tin tưởng ai? Lâm Nhược Phủ nhìn chằm chằm đôi mắt của Phạm Nhàn, hỏi, ngươi cần một số người có thể tin tưởng được. Phạm Nhàn không phủ nhận điều đó, cười khà khà một tiếng, giống như con chim nhỏ há miệng, chảy nước miếng thèm thuồng, chờ cha mẹ cho ăn. Lâm Nhược Phủ nhìn thần sắc của y, không nhịn được cười phá lên. Nhưng ngay lập tức thu liệm nét cười nói một cách bình tĩnh, ta sẽ không cho ngươi ho ho ho. Câu trả lời này khiến Phạm Nhàn vô cùng ngạc nhiên, nhưng trong lòng ý cũng hiểu. Nếu như Lâm Nhược Phủ đã đặt cược toàn bộ gia tộc của mình lên xe ngựa của y, chắc chắn cũng phải cung cấp cho y một chút trợ giúp, không thể bắt ngựa chạy mà không cho nó ăn cỏ được. Hôm nay nhạc phụ trả lời như vậy cũng có lý do của nó. Đúng như dự đoán, Lâm Nhược Phủ từ tốn nói, có phải ngươi rất ngạc nhiên không? Kể từ khi ta rời khỏi kinh đô, phe quan văn trong triều đình đã trở nên hỗn loạn. Có người quay sang đầu quân cho nhị hoàng tử và Vân Duệ, có người chuyển sang theo đông cung, còn có một đống lớn ngoan ngoãn đứng ở môn hạ trung thư. Phạm Nhàn khẽ nhíu mày, đương nhiên y đã nhận ra hiện tượng này từ lâu. Điều kỳ lạ là tại sao không có ai tự nguyện về phe ngươi? Lâm Nhược Phủ như cười như không nhìn hắn, bây giờ ngươi đã có tiếng tăm rất lớn trong sĩ Lâm thiên hạ, hơn nữa còn được cả trưởng Mặc Hàn ban thưởng. Tuy tuổi có hơi trẻ một chút, nhưng quang minh chính đại mở rộng cửa làm lãnh tụ của người đọc sách cũng không phải chuyện không thể. Vậy vì sao? Vì sao ngoại trừ tên đồng nghiệp cũ năm xưa ở Hồng Lữ Tự, Thiếu An nhanh chân chọn phe trước, toàn bộ quan văn trong triều đình, nhưng không có ai chủ động tìm đến ngươi? Trong hơn một năm này, không hề có một văn thần nào đến cửa nhà ngươi. Cho đến ngày nay, ngoại trừ bốn học trò của ngươi đang tiêu tốn thời gian ở các quận châu, ngươi hoàn toàn không thể mở rộng thêm thế lực. Chương 761, nhạc phụ bàn về quân sơn hội 4. Chương 761, nhạc phụ bàn về quân sơn hội 4. Đây chính là nỗi hoài nghi lớn của Phạm Nhàn, chuyện khiến y đau đầu nhất. Ban đầu y còn nghĩ rằng đó là thuật quản thúc hoàng đế, nhưng sau đó mới phát hiện dường như trọng tâm khi hoàng đế Khánh Quốc quan sát mình chỉ là phương diện quân đội, không hề quan tâm đến việc y giao tiếp với quan văn. Cho nên mà y vẫn không hiểu dường như trong cõi u minh có một bàn tay luôn ngăn cản bước tiến của y trong phương diện đó. Y kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào nhạc phụ của mình, vì sao? Đến lúc này, đương nhiên Phạm Nhàn cũng hiểu, lý do như vậy là vì nhạc phụ đại nhân ở tận Ngô Châu xa xôi đang vận dụng lực ảnh hưởng còn sót lại của mình, không để bản thân tiếp xúc quá gần với những môn sinh trước đây của mình. Cây mọc cao trong rừng, gió sẽ đốn gãy. Lâm Nhược Phủ thích sự nhanh trí của con rể mình, ông nói một cách ôn hòa, "Huống chi, ngươi đã cao hơn cả các hoàng tử chính thống." "Không sai, chuyện này là do ta sắp xếp, những kẻ có ích trong mắt ngươi, tạm thời ta sẽ không để ngươi sử dụng, tránh lời bàn tán trong cung. Còn khi nào cho ngươi lão nhân ra thở dài, trước kia, vì đã đứng quá cao nên ta buộc phải rút lui. Làm sao ta nhẫn tâm để vị hôn phu của Uyển Nhi dẫm lên vết xe đổ? Khi tân hoàng lên ngôi, ta sẽ trao cho ngươi những người đó." Cuối cùng Lâm Nhược Phủ nói vậy. Phạm Nhàn im lặng, nhưng y ngửi thấy được một mùi vị không may mắn. Tân hoàng lên ngôi mới có thể trao cho ta những người đó. Xét theo góc độ khác thì điều này nói lên rằng, đối mặt với vị hoàng đế bệ hạ sâu không lường được hiện giờ, từ tận trong bản năng Lâm Nhược Phủ không dám mạo hiểm một chút nào. Lâm Nhược Phủ vẫn có thể âm thầm ảnh hưởng đến triều chính, vì vậy ông muốn tránh gây ra nghi ngờ, muốn cho hoàng đế tin rằng ông đang thực sự dưỡng lao ở Ngô Châu. Đây là một cái vòng luẩn quẩn đầy mâu thuẫn và khó khăn, tổn thất lớn nhất chính là Phạm Nhàn không cách nào nhận được hỗ trợ từ những người này. Ta sợ sẽ quá muộn. Nếu hai bên đã nói ra ngoài miệng, Phạm Nhàn cũng không còn gì để tránh né, lực lượng của thái tử và lão nhị đều có sẵn trong triều đình, nếu một ngày nào đó họ kế vị, ta nghĩ ngày tốt đẹp của ta sẽ không còn. Lâm Nhược Phủ đáp, ngươi nên nói một cách trực tiếp hơn chút nữa. Được. Phạm Nhàn nói thẳng, ta sẽ không cho phép thái tử hay lão nhị ngồi lên cái ghế đó. Lâm Nhược Phủ cười nói, vì vậy đây sẽ là vấn đề của chính ngươi. Không cần những lực lượng kia, bây giờ thái tử và lão nhị đã không còn là đối thủ của ngươi, sao ngươi phải để ý tới những thứ này? Một năm qua ngươi đã làm rất tốt, nhưng vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ ngươi đã chọn nhầm hướng đối đầu. Phạm Nhàn kinh ngạc, không biết có phải Lâm Nhược Phủ nhớ về những chuyện của nhiều năm trước hay không, con ngươi trong hốc mắt kia dường như càng sâu thẳm, chẳng nói, trong tình hình trước mắt, kẻ địch duy nhất của ngươi chỉ có một, đó chính là Vân Duệ. Phạm Nhàn đầu tiên là cả kinh, nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Y Lìa đã từng chứng kiến thủ đoạn của trưởng công chúa, chơi âm mưu như thêu hoa, chi tiết đến từng đường kim mũi chỉ. Chỉ tiếc là đối mặt với Y Lìa, thân là đề ti của giám sát viện, lại có sự hỗ trợ từ hai người một già một trẻ Trần Bình Bình và Ngôn Băng Vân, vũ khí mà trưởng công chúa am hiểu tốt nhất cũng không thể phát huy được tác dụng. Về mặt thực lực, Tín Dương đã từng cử thích khách đến Thương Sơn để ám sát Phạm Nhàn, nhưng kết cục chỉ là tự hất nước bẩn lên người mình. Cho nên Phạm Nhàn suy đi nghĩ lại cũng không thấy trưởng công chúa có chỗ nào đáng sợ, có lẽ lời đồn trên thế gian đã phóng đại sự thật. Trước ánh mắt nghiêm trọng của Lâm Nhược Phủ, ý không nhịn được lắc đầu. Lâm Nhược Phủ nói, ngươi có phải đã quên Quân Sơn hội rồi không? Quân Sơn hội? Phạm Nhàn từ từ cúi đầu, Diệp Lưu Vân chỉ có một, không thể thay đổi được đại thế. Diệp Lưu Vân chỉ có một. Lâm Nhược Phủ nhìn Phạm Nhàn bằng ánh mắt kỳ quái, nói, Tứ Cố Kiếm cũng chỉ có một, Tiến Tiểu Ất cũng chỉ có một, ta cũng chỉ có một. Nhưng Quân Sơn hội có thể có vô số. Phạm Nhàn hiểu được ý này, cực kỳ khiếp sợ nhìn nhạc phụ của mình, môi cũng khô khốc, ngài cũng là người của Quân Sơn hội, còn có Tứ Cố Kiếm. Cái gì là Quân Sơn hội? Lâm Nhược Phủ mỉm cười và nói, có lẽ không ai có thể nói rõ được, có lẽ chính bản thân Vân Duệ cũng không thể nói rõ được. Ta có thể giải thích rằng, Quân Sơn hội chỉ là một tổ chức rất lỏng lẻo, có thể là một nhóm nhỏ thích thường trà, nhưng cũng có thể là bàn tay đé sau bức màn, giết chết hàng vạn mạng người, diệt quốc, vẽ lại biên cương. Chương 762, nhạc phụ bàn về Quân Sơn hội năm. Chương 762, nhạc phụ bàn về Quân Sơn hội năm. Phạm Nhàn muốn hỏi thêm chút gì đó nhưng bị Lâm Nhược Phủ giơ tay ngăn lại. Quân Sơn hội chỉ là một cách để những người đứng cao hơn trong thế giới này liên lạc với nhau. Tướng gia cuối cùng của triều đình Đại Khánh từ từ giảng giải về điều bí ẩn trong thiên hạ này, chúng ta không phải là vua của một nước, chỉ là ngẫu nhiên nắm trong tay một chút quyền lực hoặc thực lực to lớn. Nhưng có rất nhiều việc, bản thân chúng ta không tiện làm, vì vậy chúng ta sẽ thông qua Quân Sơn hội, nhờ bằng hữu giúp đỡ, mà khi bằng hữu gặp rắc rối, chúng ta cũng sẽ giúp đỡ. Rất công bằng phải không? Quân Sơn hội chẳng qua chỉ là hội ái hữu của bằng hữu mà thôi. Quân Sơn hội không có một hình thức tổ chức nghiêm ngặt và hoàn chỉnh, không có mục tiêu xác định, cũng không có một ước nguyện nào mà tất cả mọi người đều muốn đạt được. Cuối cùng Lâm Nhược Phủ tổng kết lại, vì thế, nếu xét theo ý nghĩa lực sát thương thuần túy, do tính chất phân tán của nó nên Quân Sơn hội không mạnh, chí ít cũng không hữu dụng bằng giám sát viện dưới tay lão thọn. Phạm Nhàn thầm nghĩ hoặc, nếu đã như vậy, tại sao nhạc phụ còn muốn ý cảnh giác với trưởng công chúa và Quân Sơn hội? Lâm Nhược Phủ mỉm cười nói, Trần Bình Bình đang ép Vân Duệ lần cuối cùng, dường như ngươi cũng đang ép. Ta đoán đúng chứ? Phạm Nhàn không thể không khâm phục hữu giác nhạy bén của đối phương về mặt chính trị, ý gật đầu. Có điều, dường như ngươi và lão thọn đã cùng mắc một sai lầm. Lâm Nhược Phủ nhẹ giọng nói, các ngươi luôn nghĩ rằng ép trưởng công chúa và lão nhị Đông Cung đến mức nhảy dựng lên, ép đến khi sang phía đối lập với hoàng đế bệ hạ thì có thể dễ dàng gặt hái được thắng lợi của toàn bộ chiến dịch. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Phạm Nhàn nhíu mày, Khánh Quốc chính là quốc gia mạnh nhất thiên hạ, tuy hoàng đế Khánh Quốc đã im hơi lặng tiếng suốt mười mấy năm, nhưng lịch sử đã chứng minh, thủ đoạn của hoàng đế Khánh Quốc tuyệt đối không phải bất cứ ai cũng có thể chống cự được. Bởi vì các ngươi đã đánh giá thấp Vân Duệ, đánh giá thấp Quân Sơn hội. Nếu cứ để tình hình tiếp tục phát triển như vậy, nếu nàng ấy thật sự điên lên ai biết sẽ phát sinh hậu quả gì. Lâm Nhược Phủ cười một tràng dài, bàn về người phụ nữ đã dây dưa với ông nhiều năm, đã sinh cho ông một cô con gái đáng yêu. Trưởng công chúa điện hạ, chẳng phải Quân Sơn hội rất phân tán à? Làm sao có thể so sánh với lực lượng mạnh mẽ của một quốc gia được? Quân Sơn hội giống như một quả bóng đập khắp nơi trong phòng, nhưng một khi có người muốn dùng lực ấn nó xuống, lực đàn hồi sẽ tập trung lại. Lâm Nhược Phủ vẻ mặt âu lo nói, đặc biệt là trong một năm qua ngươi và Lao Thọ xảo diệu đan dệt, có vẻ như Vân Duệ đã đến bước đường cùng. Nếu vào thời điểm này, Quân Sơn hội đột nhiên phát hiện ra một đối thủ mạnh mẽ dị thường, lực lượng phân tán cũng sẽ trở nên chặt chẽ, lực lượng đang che giấu cũng sẽ bùng nổ. Điều này cũng giống như đạo lý về con người. Khi ngươi phát hiện ra một mục tiêu mà mình khao khát đã lâu, cho dù có mạo hiểm thế nào cũng là xứng đáng. Nghe những lời này, Phạm Nhàn cảm thấy trong lòng ngứa lạnh, tuy cục diện này là do chính bản thân y gây dựng và hy vọng, nhưng vẫn bị những lời mà nhạc phụ vừa nói làm cho kinh hãi. Nếu như Quân Sơn hội không chỉ có Diệp Lưu Vân, mà còn kết nối với Đông Di Thành, còn có nhiều trợ thủ, thế thì quả thật thực lực của đối phương đã sớm vượt qua rào cản của quốc gia, trên cao hơn cả thiên hạ, cũng có đủ tư cách để hội ái hưu phân tán biến thành một thùng thuốc nổ toàn bộ thiên hạ này, đương nhiên chỉ có hoàng đế Khánh Quốc mới có tư cách như vậy. Chẳng lẽ Tứ Cố Kiếm cũng sẽ ra tay? Phạm Nhàn không nhịn được lắc đầu. Lâm Nhược Phủ mỉm cười nhìn Y Lìa, nếu Vân Duệ không phát điên, đương nhiên sẽ không sắp xếp như vậy. Nhưng nếu nàng ấy thật sự bị bệ hạ và các ngươi dồn ép tới đường cùng, ai có thể nói chắc được? An nguy của bệ hạ liên quan đến đại thế của thiên hạ. Nếu người mà băng hà, có quá nhiều người có thể gặt hái được lợi ích. Tướng gia tiền nhiệm nghiêm túc nói, trừ những thần dân Đại Khánh như chúng ta ra, nếu hoàng đế Khánh Quốc chết, chắc chắn Bắc Tề sẽ rất hân hoan, Đông Di Thành cũng sẽ ban pháo ăn mừng. Còn Khánh Quốc, chỉ e sẽ lập tức phải đối mặt hai ương vô cùng vô tận. Cuối cùng Lâm Nhược Phủ nói, vì mục tiêu vĩ đại như vậy, kẻ thù của Khánh Quốc đều sẽ đoàn kết lại. Vừa rồi ngươi nói đến Tứ Cố Kiếm, tại sao không đề cập tới Khổ Hà? Phạm Nhàn miệng lưỡi đắng ngắt, không muốn tiếp câu nói này. Chương 763, xuống núi một. Chương 763, xuống núi một. Lâm Nhược Phủ cười lạnh nói, Quân Sơn hội, không phải là người của Quân Sơn hội chỉ cần muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể gia nhập. Vân Duệ ở giữa liên hệ, đây mới sở trường của nàng ấy. Phạm Nhàn hiểu rõ điều này, khi xưa trưởng công chúa và thái hậu Bắc Tề có mối quan hệ thân thiết, hơn nữa còn thường xuyên cấu kết với Thành Đông Di để làm chuyện xấu. Y thì không nhịn được cười khổ nói, mọi người đến từ Ngũ Hổ Tứ Hải, vì một mục tiêu chung. Hả? Y thì đột nhiên cau mày nói, chúng ta có thể đoán ra được, chắc chắn bệ hạ cũng sẽ nghĩ đến, vì sao người không ra tay trước? Ho ho ho, trong phòng yên tĩnh một lúc lâu, sau đó Lâm Nhược Phủ mở miệng ôn tồn nói, điều ta vừa nói chính là chuyện của Vân Duệ. Tuy nàng ấy có hơi điên cuồng, nhưng xấu sao ta cũng quen biết nàng 20 năm rồi, đương nhiên có thể đoán ra được nàng ấy sẽ làm những gì. Nhưng về phần bệ hạ, Lâm Nhược Phủ không khỏi than thở, tuy người từng phản bội ta, nhưng ta vẫn phải nói một điều, không ai biết trong lòng người đang nghĩ gì. Có lẽ người đang chờ ngày đó. Có thể là hắn tự đại đến mức náo tàn rồi. Không biết Phạm Nhàn đang nghĩ đến cái gì. Vậy bây giờ ta nên làm gì? Lâm Nhược Phủ nhẹ giọng nói, chẳng phải từ đầu ngươi đã quyết định sẽ làm khán giả ư? Nhưng nếu như sự việc lớn đến một mức độ nào đó, cho dù ngươi có muốn hay không, chung quy cũng phải lên sân khấu diễn kịch. Mà lúc đó, cho dù xét theo góc độ nào đi nữa, ngươi cũng nhất định phải đứng vững bên phe bệ hạ. Phạm Nhàn nghĩ thầm trong lòng, đây đúng là lời nói thừa thãi, cho dù mình có muốn đứng về phía nhạc mẫu, nhưng vì bị nhạc phụ nhà ngài dọa thế, còn ai có lá gan tới chơi với kẻ điên đó. Từ khi còn ở Tô Châu, Phạm Nhàn luôn mong chờ hành trình tới Ngô Châu, vì y biết, vị lao tướng ra trước mặt, tuy trong một năm qua ông đã im hơi bặt tiếng đến mức như đã biến mất khỏi thế gian, nhưng đó chỉ vì muốn tránh không để hoàng đế bệ hạ cảnh giác nên mới cố ý tạo ra dáng vẻ như vậy. Tất nhiên, khi giả trở thành thật thì thật cũng trở thành giả, lâu dần dáng vẻ như thế sẽ thấm sâu vào xương tủy. Phạm Nhàn rất thán phục loại khí phách dám nghĩ dám làm của nhạc phụ. Triều đình không phải nơi có thể ở lâu, thế thì nhẹ nhàng cất bước ra đi, không cần phải chi li về chuyện điều kiện. Hơn nữa, để lại Phạm Nhàn như một đôi ở kinh thành, cũng là cho bệ hạ đủ thể diện, đương nhiên triều đình cũng sẽ lưu lại thể diện, cho tướng gia tiền nhiệm vinh quang về hưu. Loại trí tuệ chính trị này khiến cho Phạm Nhàn cực kỳ tin tưởng vào nhận định của nhạc phụ đại nhân. Vì vậy, ngày hôm nay sau khi nghe xong những lời này, tuy cảm thấy chút ớn lạnh, chút hưng phấn mơ hồ, nhưng đa số thời gian, y lại chìm vào trầm tư, chuẩn bị đối phó với phong ba báo táp sắp tới. Sóng gió không ngừng, tuy y cũng góp phần khuấy bọt nước lên, nhưng dường như Phạm Nhàn đã đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của vụ việc này. Y lại biết về suy nghĩ của trưởng công chúa, nhưng không thể nắm bắt ngay được tâm tư của hoàng đế bệ hạ. Có điều, Phạm Nhàn vẫn còn lợi thế của riêng mình. Đối với y mà nói, biết tuyệt đại đa số bí mật trên thế giới này là lao thọc kia, biết một số bí mật khác là phụ thân của y, còn biết một số bí mật khác nữa là nhạc phụ của y. Đây là ba người mà sau 5 năm thay đổi chính sách của Khánh Lịch, đã trở thành những thuộc hạ đắc lực nhất cho hoàng đế bệ hạ Khánh Quốc, ba trụ cột trong triều đình Đại Khánh. Trước khi mình từ Đạm Châu đến kinh đô, phụ thân mình và Trần Bình Bình như người dưng nước lã, cơ bản là không hề giao tiếp. Lâm tướng gia và Trần Bình Bình lại là hai phe đối lập lớn nhất trong triều. Nói chính xác hơn, giữa tam giác này chưa bao giờ liên hệ qua lại. Mà tất cả những điều này lại theo ơ vào kinh đô, theo ý cưới Huyền Nhi, đã biến thành một đống giấy vụn. Vào lúc này, trong thiên hạ ngoại trừ hoàng đế Khánh Quốc, đã có thêm Phạm Nhàn có thể thu hút tài nguyên từ ba vị đại thần này, đồng thời nhận được thông tin từ ba phía một người thật may mắn. Đối với Phạm Nhàn mà nói, tới nay, thậm chí y có thể nhìn nhận mọi thứ còn rõ ràng hơn so với ba vị cha chú này. Chỉ có điều, dường như loại may mắn hay nên nói là thực lực này không thể đặt trên người một thần tử. Vì vậy dù thế nào đi nữa, trong tam giác này chắc chắn có một người phải rút lui. Do không phải bạn thân từ nhỏ với hoàng đế bệ hạ, tể tướng Lâm Nhược Phủ trở thành vật hy sinh đầu tiên. Chương 764, xuống núi 2 chương 764, xuống núi 2 có lúc Phạm Nhàn tự hỏi lòng mình, mới phát hiện ra rằng, thực ra việc mình xuống núi đã gây ra thiệt hại khổng lồ đối với dòng họ Lâm. Đương nhiên hoàng đế bệ hạ sẽ không thể dừng lại tại đó, nên mới có việc thành tra bộ hộ trong đợt tiết triều cuối xuân ở kinh đô. Phạm Nhàn tỉnh lại từ trầm tư, không nhịn được lắc đầu. Rõ ràng trong triều đình còn nhiều vấn đề như vậy mà hoàng thượng đã vội vàng giết chó nhưng con mồi vẫn chưa bị xóa sạch. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc sự tự tin của hoàng đế đến từ đâu vậy? Chuyện ở Giang Nam, ta sẽ không hỏi. Lâm Nhược Phủ cắt đứt suy nghĩ của y, chậm rãi nói, ta tin vào năng lực của ngươi, tuy nhìn từ bề ngoài thì chuyến đi Giang Nam này, ngươi đã hành động hơi quá đà, nhưng ta tin ngươi có kế hoạch sau này. Chỉ có điều đợt Tết ngươi cần trở về kinh đô báo cáo, nên chuẩn bị kỹ hơn, đặc biệt là không biết những người đó sẽ tấn công khi nào. Phạm Nhàn suy nghĩ một chút, không nhịn được cười nói, ngài yên tâm, không việc gì đâu. Lâm Nhược Phủ cũng không nhịn được bật cười, nhìn con rể trước mặt với vẻ khen ngợi, thấy được vẻ tự tin và bình tĩnh trên gương mặt người trẻ tuổi, hiếu kỳ hỏi, lòng tự tin của bệ hạ đã có lịch sử chứng minh. Còn ngươi, lòng tự tin không đầu không đuôi này đến từ đâu? Phạm Nhàn suy nghĩ một chút, cười nói, ta tin rằng vận may của ta là vô địch trên thế gian này. Lâm Nhược Phủ im lặng, không khỏi lắc đầu một cách bất đắc dĩ, một hồi lâu sau mới ôn tồn nói, ngươi có ý kiến gì với Viên Hoành Đạo không? Phạm Nhàn thầm kinh ngạc, y biết Viên Hoành Đạo, người này từng là môn khách tướng phủ năm xưa, cũng là hảo hữu qua lại với Lâm Nhược Phủ suốt mấy chục năm. Nhưng hình như sau sự kiện Lâm tướng ra xuống đài, người tên là Viên Hoành Đạo đã đóng một vai trò không mấy vẻ vang. Bây giờ có vẻ như người này đã trở thành mưu sĩ hàng đầu của Tín Dương, không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là bán bạn cầu đinh. Phạm Nhàn không hiểu vì sao nhạc phụ lại đột nhiên nhắc tới người này. Y thì cao mày, nghĩ tới lúc trước dường như nhạc phụ cũng không hề tìm cách giết chết người này báo thủ, càng cảm thấy có gì đó kỳ quái. Viên Hoành Đạo là một người rất lợi hại, cũng là một người rất hào hiệp. Lâm Nhược Phủ mỉm cười nói, từ trước tới giờ ta vẫn không hiểu tại sao hắn lại phản bội ta. Chẳng lẽ hắn không phải là người của trưởng công chúa à? Vân Duệ có năng lực làm vậy sao? Lâm Nhược Phủ thở dài, ta cũng không rõ lắm. Chuyện này đã qua hơn một năm, hận thù của ta đối với Hoành Đạo cũng dần dần phai nhạt, cho nên vẫn thấy khó hiểu về bối cảnh thật sự trong chuyện này. thay ta hỏi hắn một chút, Lâm Nhược Phủ nói với vẻ lạnh lùng. Vì sao? Phạm Nhan trịnh trọng gật đầu, tự đủ trong lòng lần thăm hỏi này không phải dùng kiếm thì sẽ là dùng nỏ. Lâm Nhược Phủ nhìn vẻ mặt của Y, lắc đầu nói, ngày sau nếu trong kinh đô thật sự rộng lớn, có lẽ hắn có thể giúp ngươi. Phạm Nhan thoáng kinh ngạc, không hiểu ý nghĩa của lời nói này. Lâm Nhược Phủ chìm vào trầm tư, cũng đang suy ngẫm vấn đề này. Có lẽ lao thọt trong trang viên ngoại ô kinh đô đang rất đắc ý đoàn người Phạm Nhan ở lại Ngô Châu mấy ngày, trong thời gian rảnh rỗi, ý lại tới thư phòng thỉnh giáo nhạc phụ của mình. Một mặt là muốn biết thêm một số chuyện năm xưa, mặt khác cũng muốn học hỏi thủ đoạn triều chính từ đối phương. Tuy y đã sống hai kiếp người, có ưu thế trời sinh và kinh nghiệm sống phong phú, nhưng trong những phương diện này, rõ ràng có một vị thiên cổ gian tướng bên cạnh, đương nhiên không thể bỏ lỡ được. Năm ngoái khi đi sứ Bắc Tề, lúc ở trên xe ngựa, Phạm Nhàn cũng đã học hỏi từ Tiểu N đại nhân. Đây là ưu điểm lớn nhất của Phạm Nhàn. Y có thể kiên trì mỗi ngày minh tưởng khổ tu vào bình minh và hoàng hôn, đồng thời cũng nắm bắt mọi cơ hội để học cách tự bảo vệ mình. Nghị lực và quyết tâm đó, thật ra không hợp với vẻ lười nhác mà y thường thể hiện ra. Trong lúc trò chuyện mấy ngày qua, Phạm Nhàn tập trung nghiên cứu vào những điểm chính trong cơ cấu triều đình, đặc biệt là đối với lực lượng quân sự xa lạ nhất với Tần gia và Diệp gia, hai gia tộc có công lao rất lớn kể từ khi khai quốc đến nay, cộng thêm rất nhiều cảm nhận, Phạm Nhàn càng thấy kỳ lạ, vì sao một gia tộc đời đời trung lương khác như Diệp gia lại có thể liên quan đến những việc không trong sạch bên phía trưởng công chúa. Nhưng những thắc mắc này chỉ có thể chôn giấu sâu trong tâm trí ý. Thì chương 765, xuống núi 3 chương 765, xuống núi 3 đối với việc ở Giang Nam, mặc dù Lâm Nhược Phủ không muốn can thiệp, nhưng cuối cùng vẫn viết thư cho Tổng đốc Giang Nam Tiết Thanh. Còn nội dung trong thư là gì, Phạm Nhàn không hề quan tâm. Tổng đốc đại nhân một khu vực có nể mặt tướng gia tiền nhiệm hay không là chuyện khác. Điều quan trọng là nhạc phụ đại nhân đã phân tích cho mình về tính cách của Tiết Thanh. Tiết Thanh là cận thần của thiên tử, là người hám công lao mà tâm tư kín kẽ. Đánh giá này khiến Phạm Nhàn hạ quyết định, thần tử như vậy thì mong ước lớn nhất chẳng qua là trở thành danh thần, đương nhiên không chịu ra mặt làm mấy việc ô hế. Còn sau này, nếu mình sử dụng các thủ đoạn lôi đỉnh, chỉ cần để Tiết Thanh đứng ngoài chuyện đó, sau đó tặng hắn một đống công danh, đương nhiên hắn sẽ âm thầm phối hợp. Việc buôn lậu nội khố vẫn đang tiến hành, việc điều tra trên biển vẫn còn tiếp tục, việc bóc lột và làm suy yếu Minh gia chưa dừng một ngày. Theo tin tức từ Tô Châu gửi tới, Minh Thanh Đạt vừa tham lam lại vừa nhút nhát, không thể thật sự liên lạc với Thái Bình Tiền Trang, trong tình huống không còn cách nào khác, vạn bất đắc dĩ đành phải tăng cường việc điều chuyển lượng bạc sang Chiêu Thương Tiền Trang. Rất tốt. Phạm Nhàn nghĩ thầm trong lòng, chỉ cần vượt qua ranh giới đó, sẽ là lúc mà Minh gia diệt vong. Ngoại thành của Ngô Châu toàn những núi xanh, che mát phần lớn ánh nắng gắt của hướng nam, thêm vào đó là gió núi thổi hiu hiu, xua đi cái nóng oi bức, quả thật là nơi lý tưởng để trốn tránh cái nóng của mùa hè. Đoàn người Phạm Nhàn nghỉ lại ở Ngô Châu cũng khá thoải mái. Những lúc xa rời chuyện chính trị, y thường dẫn theo Huyền Nhi và Đại Bảo đi dạo quanh núi, săn một con mồi nhỏ, tìm một con suối nhỏ, nướng ít và kể cho Huyền Nhi nghe câu chuyện của lệnh hồ qua tử. Cũng có lúc qua đêm trong ngọn núi, khi đó ánh sao lốm đốm đầy trời, cảnh tượng đẹp không tả xiết. Câu hỉ thức dần dần hòa hợp, ngân hà theo gió trôi đi. Phạm Nhàn ôm thê tử trong lòng, nhỏ giọng trêu ghẹo, cao giọng cười đùa, ngắm sao trong đêm. Y thì không biết đại thế của thiên hạ rốt cuộc là hợp hay tan, chỉ biết rằng mỗi năm một canh giờ Ngưu Lang và Chức Nữ gặp lại nhau sắp đến. Xa rời những phiền nhiễu của thế tục, thật sung sướng. Phu thê bọn họ đều rất nhất trí không nói về chuyện ở Tô Châu, Kinh Đô, hay bất cứ chuyện gì ở nơi khác. Không nói về Hải Đường, không nói về trưởng công chúa, không nói về hoàng đế. Chỉ đôi khi lại tâm sự về nhược nhược muội muội đang tu hành ở Bắc Đề, về món ăn dân dã do Đằng đại gia ở trang viên Phạm thị ngoại ô Kinh Đô chế biến, hay về chân gà thơm ngon từ Đức Châu. Đi thẳng về phía tây, thấy núi ngắm núi, thấy nước xuống nước, thấy mai con thì rỗ rành, thấy chó sói hoang thì đánh, bước đi bên cạnh rừng rậm dọc dòng suối, hay lưu luyến ở vách núi trong mây. Đó là những khoảnh khắc tĩnh lặng quý giá sau khi chung sống, cứ như thể mọi thứ xung quanh không còn tồn tại nữa, chỉ còn mỗi Phạm Nhàn và Lâm Viễn Nhi. Sai rồi, vẫn còn cả Đại Bảo. Tuy vậy điểm đáng yêu của Đại Bảo chính là hắn thường im lặng. Ngày tháng như vậy không thể kéo dài mãi mãi. Nếu Phạm Nhàn muốn tiếp tục sống như vậy, ý nhất định phải xuống núi một lần nữa, bước vào hồng trần một lần nữa. Đại Bảo muốn đi cùng chúng ta. Phạm Nhàn mở to mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi, không phải là đưa hắn đến bên nhạc phụ để bầu bạn với nhạc phụ à? Lâm Nhược Phủ hiện đang sống một mình ở Ngô Châu, tuy trong tộc có vô số con cháu, nhưng bên cạnh thực sự ít người thân thiết. Bây giờ đương nhiên Uyển Nhi sẽ đi cùng Phạm Nhàn, nếu Đại Bảo cũng đi theo họ, thế ai sẽ ở lại bầu bạn cùng vị lao tướng gia tiền nhiệm? Con không ở bên cạnh chẳng khác nào không con, cảm giác cô đơn ấy, Phạm Nhàn cũng thấu hiểu phần nào. Phụ thân kiên quyết như vậy. Lâm Uyển Nhi nhẹ nhàng đáp. Sau mấy ngày được Phạm Nhàn chăm sóc tỉ mỉ, lại thêm du ngoạn giữa núi rừng, sức khỏe của Uyển Nhi đã phục hồi khá nhiều, gương mặt mềm mại ửng hồng khỏe mạnh, đôi mắt to tròn với hàng mi dài nhấp nháy. Phạm Nhàn mỉm cười nhìn cô, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô và nói, được thôi. Sau vài ngày, một đoàn xe màu đen rời khỏi Ngô Châu, chậm rãi chạy về phía đông, đi qua vài thành nhỏ và núi lớn, tới một ngã ba đường. Nơi này đã nằm trong khu vực Đông Sơn, ngã ba đường dẫn đến hai châu thành của Đông Sơn. Đi về phía đông là Đạm Châu, đi về phía bắc chính là Giao Châu. Nàng tới Đạm Châu chờ ta, ta tới Giao Châu giải quyết vài việc. Phạm Nhàn đứng trên xe ngựa, nhẹ nhàng nói với Uyển Nhi trên xe, cùng lắm chỉ trễ mất 10 ngày thôi. Chương 766, gần thành một. Chương 766, gần thành một. Đương nhiên Uyển Nhi biết ý đến Giao Châu để làm gì, thở dài trong lòng một tiếng, nhưng biết hoàng lệnh trên người, Phạm Nhàn cũng không cách nào chối từ. Cô không thể làm gì khác, chỉ có thể cố gắng nở nụ cười ôn hòa để hai bên đều an tâm, lẹ lưỡi nói, đừng có mà trêu hoang nhà nguyện. Phạm Nhàn cười ngại ngùng, cúi đầu chấm đất, nương tử yên tâm, sẽ không hái bên đường. Đại Bảo ngồi bên cạnh Uyển Nhi, vẫn giữ vẻ ngơ ngác, nghe câu này, đột nhiên nói trên bảo, trong vườn có hoa. Phạm Nhàn hơi tức tối, Uyển Nhi hơi oán hận, Đại Bảo không biết chuyện gì xảy ra, ba cứ như vậy liền tạm biệt. Ho ho ho, cách ngã ba rẽ đi hướng bắc khoảng 3 dặm, Phạm Nhàn bước ra khỏi xe ngựa, chậm rãi bật người, hỏi thuộc hạ bên cạnh, đã chuẩn bị xong chưa? Tất cả đã sẵn sàng, để ti đại nhân. Bên sườn rừng núi phía xa, loan thoang thấy được một đội kỵ binh màu đen lạnh lùng mang theo sát khí âm hàn, đang chờ đợi ở đó. Khu vực Đông Sơn chính là một trong 7 vùng của Khánh Quốc, đi về đông bắc, từ Hào Sơn tiếp tục bắc tiến, sẽ đâm đầu vào những tiểu quốc chư hầu bị Đông Di thành âm thầm ảnh hưởng. Xuyên qua những thành trì đó, sẽ tiến vào lãnh thổ của Bắc Tề. Năm ngoái, Phạm Nhàn làm sứ giả đến Bắc Tề, đã đi một con đường khác, vòng qua Thương Châu, đi qua Bắc Hải, do đó không hề đến nơi này. Tất nhiên, hôm nay không phải y hướng khởi hành bởi bắc, phía bên Bắc Tề kia tạm thời không có gì hấp dẫn y liền ngồi trên lưng ngựa, nhìn vào bản đồ trên tay, Phạm Nhàn không khỏi nhíu mày, chỉ vào một góc bên trên và nói, hóa ra Giao Châu lại nằm phía dưới Đạm Châu. Cả mảng trống này trên này, đó là nơi nào? Bên cạnh y là đó là phó thống lĩnh họ Kinh của Hắc Kỵ. Hôm nay vị tinh thống lĩnh này vẫn đeo cái mặt nạ bạc kia, nghe câu hỏi của thượng cấp bèn trầm giọng đáp, phía bắc Đạm Châu là một mảnh rừng núi hiểm trở, rất ít người dám vào, vì vậy khi vẽ bản đồ chỉ để trống. Còn phía bắc chỗ trống đó, chính là Đông Di thành nằm dọc theo định. Đông Di thành? Phạm Nhàn thở dài, nghĩ thầm sớm muộn gì cũng có ngày mình tới đó xem thử. Nhưng hôm nay y mới biết hóa ra thiên hạ đệ nhất đại thành Đông Di thành nằm không xa lắm so với Đạm Châu nơi mà mình đã trải qua tuổi ấu thơ. Chỉ có điều, Phạm Nhàn rất quen thuộc với những núi rừng trùng điệp ở phía bắc thành Đạm Châu, biết rằng nếu muốn tìm một con đường từ hướng đó là chuyện hoàn toàn không thể. Hơn nữa, địa lý vùng này cũng rất đặc biệt, dọc theo bờ biển là dãy núi treo leo kéo dài hơn 100 dặm, đến cả chim bay cũng thấy nguy hiểm. Nếu như người từ Đông Di thành muốn đến Nam Khánh, cũng chỉ có thể đi vòng từ phía tây của Hào Sơn hoặc thông qua đường biển. Nghĩ đến năng lực hàng hải mạnh mẽ của Đông Di thành, trong mắt Phạm Nhàn không khỏi lóe lên vẻ lo ngại. Tuy trong thế giới này thủy quân không thể ảnh hưởng đến chiến thế, nhưng vẫn có năng lực quấy rối. Nếu Đông Di thành cố tình đổ bộ vào Đạm Châu, đến lúc này cuối cùng Phạm Nhàn cũng hiểu rõ vì sao bệ hạ lại coi trọng việc này đến vậy, yêu cầu mình phải đích thân thực hiện. Đồng thời y cũng hiểu rõ vì sao sau khi đội tuyển Châu đệ nhất thủy quân bị bãi bỏ, triều đình vẫn cố chấp duy trì một đội thủy quân tại vùng xa xôi như Giao Châu. Giao Châu nằm ở phía nam của Đạm Châu, nơi đây có một đội thủy quân hùng hậu đang đóng quân, đương nhiên là để răn đe lực lượng trên biển của Đông Di thành. Khóe môi Phạm Nhàn không khỏi nở một nụ cười lạnh lùng. Tới ngày hôm nay đương nhiên y cũng biết, thủy quân tuyển Châu năm xưa, xét theo khía cạnh nào đó nói cũng giống như là tư quân của mẫu thân đại nhân. Triều đình làm việc, quả thực là kín kẽ không một chỗ hở. Lao Kinh, tại sao ngươi không cởi bỏ mặt nạ? Y liề mỉm cười nhìn tướng lĩnh Hắc Kỵ bên cạnh, cố gắng làm cho giọng điệu của mình trở nên ôn hòa hơn một chút, không để lộ hàn ý ẩn sâu trong lòng mình. Phụ theo mệnh lệnh nghiêm khắc của Trần Bình Minh, kể từ khi Phạm Nhàn đi sứ Bắc Tề, đội ngũ 400 Hắc Kỵ này đã trở thành thuộc hạ của y, 400 vị kỵ binh đồ đen ngựa đen mặt đen, thật sự giúp đỡ Phạm Nhàn trong rất nhiều chuyện, ví dụ như trong chuyện Sam Hổ cứu viện Tiêu N, hoặc khi vây bắt quân Sơn Hội ở Giang Nam. Lợi ích lớn nhất mà Hắc Kỵ mang lại cho Phạm Nhàn không chỉ có vậy. Vì nhiều nguyên nhân, Phạm Nhàn không thể luồn bàn tay của mình vào quân đội, còn sự tồn tại của Hắc Kỵ có lẽ sẽ là vũ lực mạnh mẽ nhất của y, có thể tăng thêm trọng lượng trên quả cân của y, cũng có thể giúp y có thêm lực lượng khi đàm phán với người khác. Chương 767, gần thành 2. Chương 767, gần thành 2. Trong tình huống không binh quyền, có Hắc Kỵ dưới trướng là điều rất đáng an ủi. Có điều, trên con đường vừa qua Phạm Nhàn lại không mấy thân thiết với những thuộc hạ này, bởi vì Hắc Kỵ không thể vào Châu, thậm chí không thể đến gần Châu, còn Phạm Nhàn lại là người thích thú với cuộc sống tận hưởng, đương nhiên không muốn ở trong quân doanh, do đó không có nhiều thời gian để trò chuyện với nhau. Cảm giác xa lạ này, trong thời gian ngắn cũng chẳng cách nào loại bỏ. Phạm Nhàn hiểu rõ, tương lai mình thật sự muốn làm gì đó, thế thì nhất định phải nắm giữ vũ lực mạnh mẽ nhất dưới quyền mình này. Không thể dựa vào Trần Bình Bình để điều khiển, chỉ có thể dựa vào chính mình, để cho hơn 400 kỵ binh này kiên định đi theo mình, thu phục đối phương từ sâu trong thâm tâm. Vì thế, sau khi hội hợp với Hắc Kỵ ở ngã ba, y đã thử dùng lại phương pháp thu phục Vương Khải Niên và Đặng Tử Việt, để thu phục tên phó thống lĩnh Hắc Kỵ kỳ quái luôn đeo mặt nạ màu bạc. Phạm Nhàn cười ôn hòa, thẳng thắn, tán gẫu về chuyện thường ngày, tạo ra một bầu không khí ấm cúng và công bằng, đương nhiên cũng không quên thể hiện sự trầm tĩnh và tự tin của một bậc bề trên. Có điều phó thống lĩnh họ Kinh vẫn giữ vẻ lạnh lùng như cũ, chẳng buồn để lộ chút cảm động nào, trả lời rất trực tiếp, quen rồi. Cho nên Phạm Nhàn mới hơi phật lòng, đột nhiên mỉm cười nói, người đeo mặt nạ chỉ có thể thuộc một trong hai loại. Kinh thống lĩnh ngồi trên lưng ngựa, đi bên cạnh ý không có phản ứng gì, nhưng Phạm Nhàn nhận ra bàn tay cầm dây cương của đối hơi siết chặt, xem ra đối phương cũng hứng thú với chủ đề này. Chắc là hiếu kỳ, muốn xem tiểu Phạm đại nhân danh tiếng lừng lây sẽ nhận định thế nào về chiếc mặt nạ ấy. Phạm Nhàn nói, nếu không phải gương mặt dưới tấm mặt nạ quá xấu, hoặc là bị thương nặng không thể để người khác nhìn thấy, thì chắc chắn là khuôn mặt ấy quá đẹp, đẹp đến mức giống phụ nữ đương nhiên, câu này của ta không phải để châm chọc chính mình. Hắc Kỵ là phải ra trận giết địch, gương mặt càng dữ tợn, càng dễ khiến kẻ địch hoảng sợ, do đạo lý do đầu tiên không tồn tại. Phạm Nhàn mỉm cười nhìn cái mặt nạ màu bạc lóe sáng kia, nói, xem ra Kinh thống lĩnh hẳn là một mỹ nam hiếm gặp. Kinh thống lĩnh thực sự kinh ngạc, một lúc sau mới nói, để ti đại nhân thật phi thường. Phạm Nhàn cười ha hả, nghĩ thầm trong lòng, nghe chuyện về Vương Lan Lăng và địch thanh bao nhiêu lần rồi, tùy tiện lừa dối một chút cũng có hiệu quả thật. Chẳng qua Kinh thống lĩnh vẫn không cởi mặt nạ, khiến Phạm Nhàn cảm thấy rất tò mò, không biết mình có đoán trúng hay không. Ta vẫn chưa biết tên ngươi. Phạm Nhàn không còn muốn tiếp tục loại công tác chính trị này nữa, nói một cách lơ đãng. Kinh thống lĩnh nhìn ánh mắt nghiêm túc, tay cầm dây cương ngựa, nói rất nghiêm túc, thuộc hạ họ Kinh, vô danh. Kinh vô danh. Làm sao Phạm Nhàn lại không biết tên của thống lĩnh vũ lực mạnh nhất dưới tay mình, chỉ giả vờ ngạc nhiên, nhớ lại năm ngoái lần đầu tiên biết tên người này, đã nảy sinh những liên tưởng kỳ quặc. Nếu ngươi là Kinh vô mệnh, chẳng phải ta sẽ thành cha của thượng quan yêu nữ à? Kinh vô mệnh, đệ nhất sát thủ thuộc hạ của thượng quan Kim Hồng, ho ho ho, hàng trăm kỵ sĩ xếp hàng một hàng dài, lặng lặng hành quân qua sơn cốc tĩnh mịch, đi về phía đông bắc giữa. Cứ qua một khoảng cách nhất định phía là tung do thám gia xung quanh, chắc sẽ không để lộ hành tung. Phạm Nhàn và Kinh thống lĩnh cưỡi ngựa ở vị trí chính giữa, đang chẳng đi qua thung lũng. Lúc này Phạm Nhàn lại bật cười vì liên tưởng năm xưa. Kinh thống lĩnh hơi ngạc nhiên nhìn y một cái, sau đó nói, ta họ Kinh, không có tên, không phải tên là Kinh vô danh. Bậc đại nhân trong ngũ sử mà không có tên. Tướng lĩnh hắc kỵ mà không có tên. Phạm Nhàn hé miệng, không nhịn được thở dài, tự nghĩ, chẳng trách thế nhân đều sợ giám sát viện như ma quỷ, được lao thuận Trần Bình Bình hút đúc, cấu trúc, phong cách hành sự cùng với thân thế của các quan viên trong toàn bộ giám sát viện, đều mang vẻ quái dị. Ý thì biết tướng lĩnh này sẽ không lừa dối mình, nói nhỏ, có tên vẫn tốt hơn. Kinh thống lĩnh im lặng một hồi, sau đó gật đầu, xin đại nhân bàn tên cho ta. Bàn tên cho, đối với người bàn tên thì đây là một vinh dự cực lớn. Phạm Nhàn thầm giật mình, không tin nổi vào tai mình. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt tĩnh lặng mang theo vẻ thành khẩn của tướng lĩnh kia, y biết đối phương không nói đùa. Y từ từ cúi đầu, lặng lặng suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mới mỉm cười nói, tên chỉ một chữ qua, tự là chỉ võ, thế nào? Chương 768, gần thành 3 chương 768, gần thành 3 trước đây Kinh thống lĩnh cũng là một hào kiệt trong quân đội, chỉ vì đã đụng chạm với giới quyền quý nên mới bị Trần Bình Bình kéo ra, đưa vào trong hắc kỵ. Hắn cũng là người có chút học thức, nghe cái tên mới này, lập tức hiểu được ý nghĩa mà Phạm Đề Ti muốn truyền đạt, cực kỳ hài lòng, mỉm cười gật đầu một cái. Dưới tấm mặt nạ màu bạc, khóe môi nhếch lên thành đường cong tuyệt đẹp. Kể từ đó, nhân vật nổi tiếng đã từng thách thức cấp trên trong quân đội, bị xử tử hình, sau đó biến mất một cách bí ẩn, vẫn có họ không tên, che giấu dung mạo của mình dưới chiếc mặt nạ bạc đã cắt đứt một số năm trong nửa trước cuộc đời của mình, cuối cùng đã có cái tên của mình, cũng bắt đầu một quãng đời mới của bản thân. Kinh qua giữa tiếng móng ngựa lộc cộc, Phạm Nhàn mỉm cười nói, rốt cuộc năm xưa ngươi đã đắc tội với ai? Ho ho ho, không biết liệu có phải Kinh qua chưa quen với tên mới của mình, hay đang kinh ngạc trước sự nhạy bén của Đề Ti đại nhân, một lúc lâu vẫn không nói nên lời. Sau một hồi lặng thinh, hắn mới nhẹ giọng nói, Tần gia. Phạm Nhàn hít một hơi lạnh, Tần gia có thế lực cỡ nào trong quân đội? Đương nhiên là y biết rõ, Lao Tần vẫn thống trị chức chính sứ khu mật viện, tiểu Tần bây giờ cũng trở thành thủ bị hệ kinh đô, thậm chí lúc nhạc phụ của mình còn trên triều cũng phải e ngại Tần gia ba phần. Hóa ra thuộc hạ của mình này năm xưa còn đắc tội với Tần gia. Nghĩ tới điều này, Phạm Nhàn không khỏi sinh lòng cảm phục và kinh hãi địa vị Trần Bình Bình. Lao quẹ này đúng là to gan lớn mật, dám dùng kẻ thù của Tần gia, hơn nữa còn dùng biết bao nhiêu năm như vậy, còn để Kinh qua lên tới vị trí phó thống lĩnh hắc kỵ. Ta và Tần gia có quan hệ không tệ. Y thử thăm dò nói một câu, nghĩ thầm chỉ cần Kinh qua sẵn lòng hướng mình cầu viện, khi về kinh đô mình có thể cố gắng bù đắp lại thù hận năm xưa. Kinh qua nở nụ cười, đôi môi lộ ra ngoài mặt nạ bạc cười rất thỏa mãn. Tạ ơn đại nhân, Kinh qua nói rất chân thành, không cần đâu. Phạm Nhàn híp mắt lại nhìn hắn, như muốn xem thuộc hạ trầm mặc mà cường hãn này đang suy nghĩ điều gì. Một lúc lâu sau, y mới hỏi, rốt cuộc giữa ngươi với Tần gia có thù hận gì? Kinh qua im lặng một hồi rồi trầm giọng nói, trong doanh trại, ta đã giết chết trưởng tử của Tần gia. Tần gia trưởng tử, huynh trưởng của Tần Hằng. Sắc mặt Phạm Nhàn không hề thay đổi, nhưng trong lòng lạnh bướt, nếu người bị Kinh qua giết chết năm đó còn sống đến bây giờ chỉ e từ lâu đã là võ tướng số 1 số 2 trong triều đình. Mối thù nặng như vậy rốt cuộc Trần Bình Bình đang nghĩ gì vậy? Sao lại thu nhận trợ giúp một quả bom hẹn giờ trong giám sát viện? Phía trước vang lên vài tiếng chim hót. Hắc kỵ vốn đang lặng lặng hành quân bỗng dừng bước chỉnh tề như một, không phải là người, mà là ngựa. Kỹ thuật điều khiển ngựa này, quả thực là số 1 số 2 trên cõi đời, e rằng chỉ có vương tướng quân của Tây Hồ mới có bản lĩnh như vậy. Hoàng hôn dần buông xuống, Phạm Nhàn và Kinh qua cưỡi ngựa tiến về phía, xuyên qua thung lũng, lên giữa sườn núi, nhìn từ trên cao xuống, quan sát thành trì bên dưới chân núi. Thành không lớn, trong đó đã có đèn đuốc được thắp lên, lấm tấm. Đây chính là Giao Châu. Còn nhìn sang phía bên phải là một vùng biển rộng đang chìm trong sắc trời u tối, màu xanh lam hóa thành đèn điện. Loan thoáng thấy được một tụ tàu được bảo vệ nghiêm ngặt và hàng chục chiến hạm, cùng với những doanh trại quân nổi bật ở đó. Đó chính là thủy quân của Giao Châu. Tự do hành động, ai dám vào thành, giết không tha. Phạm Nhàn đã gác chuyện của Kinh qua ra sau đầu, lạnh lùng mà dứt khoát ra lệnh. Y kéo dây cương ngựa, rời bỏ đại đội hắc kỵ, không mang theo bất cứ hộ vệ nào mà đơn thương độc mã lao lên con đường núi chật hẹp, phi ngựa tới thành Giao Châu ở dưới chân núi. Hắc kỵ hành quân đến Giao Châu, để che hai mắt người đời, đương nhiên không thể theo đường lớn. Cho dù Phạm Nhàn tự tin đến đâu đi nữa, cho dù y tin tưởng vào sức chiến đấu hùng mạnh của hắc kỵ đến mức nào đi nữa, y cũng không thể hy vọng xa vời rằng một khi sóng gió nổi lên, chỉ dựa vào hơn 400 kỵ binh mà có thể chấn áp được một trong tam đại thủy quân của triều đình Đại Khánh. Vì thế, chỉ có thể lén lút vào thành, không tạo tiếng động. Nhìn cổng thành Giao Châu xa xa, Phạm Nhàn xuống ngựa, dựa theo thói quen tập luyện từ nhỏ của giám sát viện, tìm một nơi yên tĩnh để ngựa chạy đi. Con ngựa kia rất có linh tính, như thể hiểu được ý muốn của chủ nhân, không hề lưu luyến, tự mình chạy vào trong sơn cốc cầm u, chỉ một lát sau đã không còn hình bóng. Chương 769, có kẻ mở yến tiệc mừng thọ ở Giao Châu. Một chương 769, có kẻ mở yến tiệc mừng thọ ở Giao Châu. Một không phải Phạm Nhàn không nỡ giết ngựa mà là thực sự không nên có mùi máu tươi, ngược lại còn có thể mang đến phiền toái. sau khi xác nhận rằng con ngựa sẽ không tiết lộ tung tích của mình, y ngồi xuống dưới một thân cây, đào một cái hố nhỏ bên cạnh, cởi đồ trên người ra rồi chôn xuống dưới đất. Sau đó y lấy trang bị trên người ra, tiến hành kiểm tra tỉ mỉ, xác nhận dao găm ngắn màu đen, ba cây nỏ bí mật mới tạo, cùng những loại mê dược, độc dược luôn mang bên mình vẫn còn đó. Y thì thoa một chút gì đó lên mặt, rồi lắc đầu như theo thói quen, chợt thở dài. Phạm Nhàn có phần không cam lòng khi phải chôn thanh kiếm thiên tử mà Vương Khải Niên đã tặng xuống hố, tự hỏi không biết khi nào mình mới có thể sử dụng thanh kiếm này một cách quang minh chính đại. Khi y rời khỏi gốc đại thụ đó, đề thi tiểu phạm đại nhân của giám sát viện đã biến thành một chàng trai trẻ tuổi bình thường. Gương mặt vẫn thanh tú như trước, chỉ có điều khoảng cách giữa hai hàng lông mi đã rộng ra một chút, khóe mắt hơi trùng xuống, mất đi phần nào vẻ oai hùng, thêm vào vẻ thành thật, trở thành một người hoàn toàn khác. Bên trong tà áo vải thô vẫn là bộ y phục màu đen chuyên để hành động về đêm. Cũng may chất liệu của nó là loại cao cấp, thông khí rất tốt, không khiến y thấy nóng. Men theo con đường núi hiếm có người qua lại, đi tới thành Giao Châu, mặt trời đã chìm sâu đỉnh núi, khắp nơi bao phủ trong ánh hoàng hôn mờ ảo. May phút chót trước khi cửa thành Giao Châu đóng lại, Phạm Nhàn đã đến nơi, Đường Hoàng trình ra giấy phép ra, trả lời một số câu hỏi thông thường từ quân lính canh cửa thành, dễ dàng bước vào trong thành. Giám sát viện làm giấy phép đi đường không phải là giả mạo tinh vi, mà đơn giản là hàng thật, đương nhiên không ai phát hiện ra vấn đề. Hơn nữa, lúc trả lời câu hỏi Phạm Nhàn tuy kính cẩn nhưng không hề có vẻ hoảng loạn. Giao Châu nằm bên bờ biển, có nhiều người qua lại, binh lính canh cửa thành nhìn nhiều thành quen, cho nên không để ý nhiều. Bước qua cửa thành, Phạm Nhàn dụi con mắt, mỉm cười, như một lữ khách đi đường xa đến đây, rồi ánh mắt thoáng ngạc nhiên quan sát nhà cửa và phong cảnh xung quanh. Tuy không dám tỏ ra quá thoải mái, nhưng bước chân của y không hề chậm lại, sắm vai một cách hoàn hảo thành một người ngoại lai bận bịu công việc. Thành Giao Châu thực sự khác với các thành khác, mặc dù nằm bên bờ biển, nhưng hoạt động thương nghiệp, chính xác hơn là những hoạt động buôn bán lẻ không phát triển. Rõ ràng là đi trên con đường lớn nhất, nhộn nhịp nhất trong thành, nhưng hai bên cũng không có nhiều cửa hàng. Ngay cả những nơi có hàng quán cũng là nửa kín nửa mở, không có biển hiệu, khiến cho người ngoài không thể biết được bên trong đang làm loại nghề gì. Toàn bộ tòa thành có vẻ nghiêm nghị và yên tĩnh, ít đi vẻ nhộn nhịp của sinh hoạt đời thường, nhưng lại thêm vào vài phần uy nghiêm. Phạm Nhàn vừa đi vừa quan sát những chi tiết này, biết chuyện này là do thủy quân Giao Châu thường xuyên đóng quân ở đây. Giao Châu cách xa Trung Nguyên, thực sự là nơi núi cao hoàng đế xa, còn bản thân thủy quân lại có hơn 10.000 sĩ tốt, lực lượng này lớn đến đáng sợ. So với thủy quân khổng lồ, lực lượng bản địa của Giao Châu trông có vẻ nhỏ bé đến không đáng kể. Quan viên cao nhất trong thành Giao Châu cũng chỉ là một vị chi châu, vẫn phải ngoan ngoãn trước mặt đế đốc thủy quân. Hơn nữa, nền kinh tế của Giao Châu đều phụ thuộc vào thủy quân, tất cả vật dụng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của hơn 10.000 quan binh thủy quân, ngoại trừ triều đình phân phối ra, còn lại đều trưng dụng từ gần đó. Mặc dù điều này khiến người dân Giao Châu thầm căm tức, nhưng cũng mang đến một loại thịnh vượng bất thường, ít nhất không phải lo hàng hóa và lương thực không bán được. Chính vì nguyên nhân này, thành Giao Châu giống như là căn cứ hậu cần khổng lồ của thủy quân, chẳng khác nào một hoàng hoa khuê nữ dịu dàng bên cạnh một đấng anh hào lực lưỡng, chỉ có thể chấp nhận chứ không thể thốt lên lời oán trách nào. Có một lực lượng thủy quân khổng lồ ở bên cạnh, cho nên thành Giao Châu cũng mang đậm hơi hướng quân sự. Những khu vực tốt nhất trong thành đều bị quân đội chiếm dụng, những trạch viện lớn nhất đều là nơi ở của các tướng lĩnh cao cấp trong thủy quân, còn những cô nương xinh đẹp nhất cũng bị đám người thủy quân kia chiếm lấy. Tuy triều đình đã có mệnh lệnh rất rõ ràng không cho phép các tướng lĩnh đóng quân cư ngụ trong các châu thành lân cận, nhưng ai cũng biết rằng quy định này đã mất hiệu lực từ lâu. Không chỉ ở Giao Châu mà ở tất cả các nơi khác, trong quân đội của các châu thành, thậm chí trong quân đội biên hải, phàm là bậc đại nhân có một chút lực lượng đều không muốn ở trong doanh trướng khổ sở không thể tả, mà sẽ vào châu thành mua nhà ở, mua nữ nhân. Chương 770, có kẻ mở yến tiệc mừng thọ ở Giao Châu 2. Chương 770, có kẻ mở yến tiệc mừng thọ ở Giao Châu 2. Hắc kỵ là trường hợp ngoại lệ trong những trường hợp ngoại lệ. Phạm Nhàn ngẩng đầu nhìn thanh lâu treo đèn đỏ bên kia, không nhịn được bật cười. Ở những nơi nhiều binh lính, đương nhiên việc kinh doanh nhà thổ sẽ không kém, chỉ không biết những quan binh thuộc thủy quân này liệu có quyện nợ hay không. Có điều, theo như tin tức từ trong viện đưa tới, thủy quân Giao Châu tuy là hoàng đế của thành Giao Châu, nhưng từ trước tới nay chưa từng ăn cỏ gần hang. Trong quá khứ, bọn họ đều ăn cỏ biển ở phía nam. Phạm Nhàn cúi đầu, nhanh chóng đi qua một gian đại trạch. Tòa nhà này có diện tích rộng lớn, mái nhà bốn cong như phượng, cổng sơn màu đỏ, tường tre kín bởi tre trúc, chiếm một nửa con phố, thậm chí còn ngông nên hơn cả các trạch viện của các đại quan trong kinh đô. Nhưng hôm nay, gian đại trạch này cũng giống như tòa thanh lâu ở đằng xa, treo đầy đèn lồng đỏ, toát lên bầu không khí vui mừng. Trên cửa có hình vẽ một vị thần tiên tròm râu bạc trắng, nhìn vẻ bề ngoài, chắc đang chúc thọ một vị đại nhân nào đó. Rất không hợp với bầu không khí vui vẻ này là những binh sĩ canh gác ngoài cổng lớn. Đám binh sĩ này gương mặt ngăm đen, dưới hai dường như có những vết nước, chắc là người sinh sống trên biển nhiều năm. Những binh sĩ này mắt nhìn thẳng, vẻ mặt nghiêm túc, cảnh giác quan sát những người đi qua trước gian đại trạch. Số người dám đi qua trước cổng lớn không nhiều, cho nên nhiệm vụ chính của họ lại càng quan trọng, đó là kiểm tra khách mời. Khách khứa đến đây ngoại trừ thượng cấp trong thủy quân, còn lại đều là các quan viên trong thành Giao Châu, ngoài ra là một số phú thương có chỗ ngồi trên bàn tiệc, thậm chí còn có một số thương nhân từ giang nam xa xôi đến đây. Có điều những binh sĩ này vẫn không dám chủ quan, kiểm tra tỉ mỉ hậu quả, đảm bảo không ai dám mang theo vũ khí vào trong. Hôm nay là ngày mừng thọ của đại nhân, bọn họ nhất định phải đảm bảo mọi chuyện không có chút sai sót nào. Ngoại trừ cửa chính của gian đại trạch này được bảo vệ nghiêm ngặt, Phạm Nhàn ngầm vận chân khí, sớm đã nghe ra, những nơi yên tĩnh trong đại trạch chắc cũng có không ít người ẩn nấp. Y đi nhanh qua, cúi đầu, một nụ cười quỷ dị hiện lên trên khóe môi, quan sát rõ ràng lực lượng bảo vệ đóng trong các góc phố bên ngoài gian đại trạch, đồng thời cũng vẽ một bản đồ địa hình xung quanh, ghi nhớ kỹ lưỡng trong đầu mình. năm xưa hoàng cung khổng lồ mà ý chỉ cần đi qua một lần là nhớ rõ mọi con đường nhỏ, cũng chi một gian đại trạch như thế này. Ho 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 bỏ lại phía sau âm thanh ồn ào và tiếng hành lễ, khiến cho ánh đỏ chói của đèn lồng biến mất trong bóng tối. Phạm Nhàn khẽ hé môi, ánh mắt lơ đãng nhìn về một chỗ nào đó trên bức tường cạnh đường, thấy được một dấu hiệu quen thuộc, ngay lập tức quay người lại bảo, đi thẳng đến cuối con hẻm nhỏ. Đó là một ngõ cụt. Phạm Nhàn ngẩng đầu nhìn bức tường phía đối diện, lắc đầu, nhún mũi chân, toàn thân nhẹ nhàng bay lên, bàn tay đặt lên bờ tường, ta lập tức leo qua. Lặng lẽ không một tiếng động, Phạm Nhàn giả dạng thành bách tính bình thường, lại một lần nữa biến mất trong thành Giao Châu. Phía sau tường là một tiểu viện, nơi này không hề yên tĩnh, vẫn còn loáng thoáng nghe thấy âm thanh từ ngoài đường cách mấy gian phòng lớn. Có tổng cộng 6 phòng nhưng nhìn trông khá cũ kỹ, chứng tỏ người sống ở đây tuy không phải bách tính bình thường, nhưng sinh sống chắc cũng không mấy dễ chịu. Phạm Nhàn bước lên bậc thềm đá, đẩy cửa vào, đi thẳng tới ghế chủ vị, nhấc ấm trà bên cạnh lên ngửi thử rồi tự mình rót một chén trà uống. Bên cạnh vang lên tiếng bước chân có vẻ hối hả, chủ nhân của tiếng bước chân đi vào nhà, phát hiện một người trẻ tuổi không hề quen biết đang ngồi ở đó, định hỏi, nhưng thấy người kia giơ ngón tay ra dấu, không khỏi vừa mừng vừa sợ nói, "Sư phụ, ngài đã tới rồi." Phạm Nhàn mỉm cười đặt chén trà trong tay xuống, nhìn gương mặt gầy gò của hầu quý thượng, không nhịn được nói, đây là đến Giao Châu làm quan, còn tưởng có thể giúp ngươi cải thiện cái thân hình gầy gò này, tại sao lại càng quắc hơn? Sau khi gặp Dương Vạn Lý tại con đê lớn Giang Nam, hầu quý thường không ngại khó khăn cực khổ, đã đến Giao Châu nhận chức, cả chặng hành trình mệt mỏi, lại thêm phải âm thầm điều tra mấy chuyện động trời cho Phạm Nhàn, áp lực tinh thần rất lớn. Hắn đã ở Giao Châu gần một tháng, nhưng vẫn chưa có tiến triển gì, chỉ sợ gây trở ngại cho chuyện đại sự của môn sư, thậm chí đêm xuống cũng không ngủ nổi. Bây giờ đôi mắt hốc sâu, gò má nhô cao, đâu còn chút dáng vẻ tài tử tiêu sái khi còn ở kinh đô năm xưa. Chương 771, có kẻ mở yến tiệc mừng thọ ở Giao Châu 3. Chương 771, có kẻ mở yến tiệc mừng thọ ở Giao Châu 3. Hắn cười tự dễ ước, học cho không có bản lĩnh mỉm cười nhìn chuyện trong thiên hạ như sư phụ. Phạm Nhàn thở dài, tự trong thấy bốn người dưới trướng mình mặc dù nói hầu quý thường tâm tư kín đáo nhất, làm việc tàn nhẫn can đảm nhất, nhưng đến khi thực sự đối diện với máu tanh sắp tới, mới lấy được thư sinh dẫu sao cũng vẫn là thư sinh. Vốn dĩ theo đạo lý, việc này cứ để giám sát viện đứng ra là được, nhưng Phạm Nhàn bố trí quý thường đến nơi này, một mặt là muốn trấn nhiếp quan viên Giao Châu một phen, mặt khác là giấu tư tâm. Sau khi Giao Châu đại loạn, chắc chắn sẽ có người bị giáng chức, có người nhận công. Một công lao như lớn thế, chắc chắn có thể giúp quý thường thăng tiến vượt xa bình thường. Lợi ích như vậy mà Phạm Nhàn vẫn sẵn lòng giữ cho học trò của mình, chỉ để hắn chịu kinh hãi đôi chút, cũng xem như trả giá đôi chút. Sau khi ngươi đến Giao Châu, có phát hiện ra điều bất thường gì không? Phạm Nhàn bình tĩnh hỏi, y không hỏi về việc thủy quân Giao Châu buôn lậu, bởi y biết rõ trong thời gian ngắn hầu quý thường không thể điều tra rõ những việc âm u dơ bẩn trong quan trường này. Hầu quý thường suy nghĩ một chút, nói, thiên hạ đều biết, ta là học trò của đại nhân, cho nên những quan viên này đối xử với ta vẫn coi là khách khí, ngay cả những quan tướng trong thủy quân cũng rất thức thời, chỉ có điều không tìm hiểu được gì, chỉ là nghe được một ít tin đồn. Phạm Nhàn gật đầu, đây là tình hình mà y đã đoán ra từ trước. Y thì suy nghĩ một chút rồi nói, hôm nay đề đốc thủy quân thường Côn tổ chức tiệc mừng thọ, lẽ nào lại không mời ngươi? Hầu quý thường sửng sốt, nói, ta chỉ là một con nhỏ, nhưng có lẽ vì nể mặt đại nhân, vị đề đốc đại nhân này cũng gửi cho ta một tấm thiệp, chỉ có điều ngài nói hôm nay sẽ đến, vì thế ta vẫn luôn chờ ở nhà, chưa quyết định có đi hay không. Đi. Phạm Nhàn cương quyết nói, ngươi đi trước đi. Bảo hắn đi trước, ngầm mang ý rằng Phạm Nhàn sẽ theo sau. Hầu quý thường cao mày, nói, ngài cũng chỉ một mình thôi sao? Chỉ một mình thôi là đủ rồi. Phạm Nhàn mỉm cười nói, thường Côn không phải là tiểu n, hắn không đủ tư cách khiến ta phải quá coi trọng. Dừng lại một chút, ý lại nói, hôm nay là tiệc mừng thọ của hắn, ngày sau người nhà hắn có thể làm rô với chúc thọ cho hắn dưới còi âm trong cùng một ngày. Như vậy có thể bớt được rất nhiều phiền toái. Hầu quý thường trong lòng cả kinh, miệng lưỡi đắng ngắt, kinh ngạc nhìn môn sư nhà mình. Hắn biết rằng trong tiệc mừng thọ hôm nay, chắc chắn Phạm Nhàn sẽ giết người, nhưng lại không hiểu dưới lực lượng bảo vệ của thủy quân Giao Châu, rốt cuộc môn sư của hắn định giết người như thế nào. Hơn nữa đường đường đề đốc thủy quân, đại quan tòng nhất phẩm, không phải chỉ ám sát là xong việc, bệ hạ và sư phụ chắc chắn sẽ không mắc loại sai lầm ngớ ngẩn này. Nếu để cho tiệc mừng thọ kia trở thành hiện một trận giết chóc tanh máu, sau này phải khắc phục hậu quả ra sao? Vì sao lại đến Giao Châu? Vì sao lại phải đối phó với thủy quân Giao Châu? Thực ra nguồn gốc của tất cả những điều này đều vì hòn đảo nhỏ trên biển Đông, hòn đảo nhỏ đã bị tàn sát đẫm máu. Đám hải tặc trên đảo là tư quân mà Minh gia nuôi dưỡng, trong khi triều đình đang tra xét nghiêm ngặt, đám người này lại bị tiêu diệt toàn bộ. May mắn thay, một mật thám của giám sát viện đã khó nhọc giữ mình sống, đồng thời đã báo cáo lại cảnh tượng tàn sát máu me đêm hôm đó. Chính là thủy quân Giao Châu, chỉ có thể là thủy quân Giao Châu. Mấy tháng sau sự kiện ấy, giám sát viện đã tăng cường điều tra về phía Giao Châu, tuy đến giờ vẫn chưa thể nắm giữ và lấy ra được bằng chứng cụ thể và đáng tin cậy, nhưng nhân sĩ biết chuyện trong giới thượng tầng triều đình đều nhận định thủy quân Giao Châu chính là cánh tay sau lưng của Minh gia, là cánh tay của quân sân hội và là cánh tay mà trưởng công chúa nuôi dưỡng. Cho dù hoàng đế Khánh Quốc nhẫn nhị đến đâu đi nữa cũng không khoan dung cho loại chuyện như vậy phát sinh, do đó đã gửi mật thư báo cho Phạm Nhàn, lệnh cho ý toàn quyền xử lý việc này. Còn cách xử lý như thế nào thì không cho một phương hướng chiến lược cụ thể nào. Vì vậy Phạm Nhàn rất đau đầu. Ý gì không có chứng cứ trong tay nhưng lại phải đưa thủy quân Giao Châu trở lại phạm vi kiểm soát của triều đình, rốt cuộc phải làm thế nào? Thủy quân không phải Minh gia, không phải Thôi gia, cũng không phải Nhị hoàng tử. Đối phương là một lực lượng vũ trang cường đại thực sự, nếu xử lý không đúng, gây náo động, binh đao bộc phát, bất luận cuối cùng triều đình có kiềm chế được hay không, bản thân cũng gây ra rắc rối lớn. Chương 772, trong nhà xí có người ám sát một chương 772, trong nhà xí có người ám sát một, y liễu cũng biết, trong việc buôn lậu của Minh gia, chắc chắn thủy quân giao châu đóng vai trò cực kỳ quan trọng, đặc biệt là trên quãng đường đến Đông Di thành. Nếu không được thủy quân giao châu hộ tống, hơn 10 năm qua chắc chắn không thể thuận lợi như vậy được. Vai trò mà thủy quân giao châu đóng trong tuyến buôn lậu trên biển, cũng giống như vai trò trong tuyến buôn lậu trên đất liền của Phạm Nhàn ở giám sát viện và vệ hoa ở Cẩm Y vệ Bắc Tề. Chỉ có điều trên hòn đảo đó, thủy quân đã giết quá nhiều người, Hầu Quý Thường đã đi dự tiệc mừng thọ, trong tiểu viện chỉ còn lại một mình Phạm Nhàn sau khi dịch dung. Hầu Quý Thường được phái đến đây để điều tra việc buôn lậu của thủy quân giao châu, nhưng đáng tiếc chưa có tiến triển gì, hắn có nhiều việc phải âm thầm thực hiện, đương nhiên không tiện thuê quá nhiều người hầu, vì vậy trong tiểu viện hoàn toàn yên tĩnh. Phạm Nhàn không có đốt đèn, ngồi trong bóng tối bình tĩnh suy nghĩ, làm rõ từng bước trong kế hoạch của mình, suy nghĩ đi suy nghĩ lại, không khỏi cười khổ, những việc mình sắp làm về mặt chính trị rõ ràng là ấu trĩ, xét theo phong cách thì là bạo lực. Chỉ có điều, hoàng đế đã để mình toàn quyền xử lý vấn đề này, có thể thấy thánh thượng quan cỡ nào, ý bị ép đến giao châu còn có cách nào khác. Nếu điều tra và thẩm vấn riêng theo cách thức thông thường, các tướng lĩnh thủy quân không phải thằng ngu, tự nhiên sẽ không thừa nhận loại tội danh có thể bị tịch thu gia sản và giết sạch cả nhà như vậy. Hơn nữa một khi quân đội và giám sát viện đối đầu, quân đội rất trở sang hướng của Pháp, một khi nổi loạn, hơn vạn quan binh thủy quân sẽ vây quanh thành giao châu, Phạm Nhàn và các thủ hạ làm sao sống sót được. Vì vậy, chỉ còn cách mạo hiểm. Vừa vặn hôm nay là ngày mừng đại thọ của đế đốc thủy quân Thường Côn, tất cả các tướng lĩnh cao cấp của thủy quân đều tập trung trong thành giao châu, rời xa quân đội mà họ nắm giữ. Tuy thủy quân giao châu vẫn còn bằng người, nhưng chỉ còn lại một số ít quan tướng ở lại canh gác. Một khi bắt đầu hành động, việc liên lạc giữa trong thành và ngoài thành sẽ trở nên khó khăn, phản ứng của thủy quân cũng sẽ chậm hơn mấy nhịp. Còn Phạm Nhàn cũng có thể tận dụng cơ hội này, tung lưới bắt sạch các tướng lĩnh trong tiệc mừng thọ. Xưa nay khẩu vị của y vẫn lớn như vậy, chỉ có điều ngay cả Hầu Quý Thường cũng tò mò, Phạm Nhàn lấy đâu ra lòng tin như vậy? Y thì chỉ có một mình. Đế đốc thủy quân Thường Côn vẻ mặt tươi cười nhìn khách khứa ngồi đầy bên dưới, chỉ có điều nụ cười này mang một phần thận trọng, hai phần kiêu căng. Hắn cười vì hôm nay tâm tình hắn rất tốt, sống trên đời hơn 40 năm, mọi việc đều thuận lợi, ngồi trên ghế cao, quan viên phú thương khắp trong ngoài thành đều tới định vợ mình, thậm chí cả những vị đại nhân ở Giang Nam cũng gửi tặng quà. Cảm giác đắc ý đó, không cười thì biểu đạt thế nào? Lý do mà hắn chưa thể cười thỏa thích, chắc chắn là do địa vị. Với tư cách là quan viên quân sự tối cao ở Giao Châu, vị hoàng đế một cõi cả trên danh nghĩa lẫn thực tế, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của hắn đều ảnh hưởng đến hàng trăm ngàn người. Hắn không thể không thận trọng, không thể không giữ vẻ uy phong nghiêm nghị. Bữa tiệc ngày hôm nay chắc sẽ kiếm được mười mấy vạn lạng bạc. Đế đốc đại nhân tính nhẩm trong lòng, nâng chén mời rượu, đám người quyền quý ngồi đầy bên dưới dồn dập đứng dậy nâng chén chúc mừng, lời ca tụng không dứt. Thường Côn liếc mắt về phía cái ghế ở góc xa nhất bên tay phải, thấy quan viên với gương mặt bất cần, trong lòng cực kỳ khó chịu. Quan viên kia đến Giao Châu đã mấy ngày, nhưng chưa hề đến gặp gỡ biếu xén hắn, hơn nữa chưa từng làm thỉnh ăn trên danh nghĩa. Nhưng Thường Côn vẫn rất khoan dung, thậm chí còn đã mời đối phương đến dự tiệc mừng thọ của mình ngày hôm nay, tất cả đều chỉ vì hắn cực kỳ e ngại trước hậu thuẫn của quan viên kia. Hầu Quý Thường, điện lại Kiêm Châu phán Giao Châu, chỉ là một tên quan nhỏ tổng thất phẩm mà thôi. Nhưng Hầu Quý Thường lại có một hậu thuẫn quá sâu, ai cũng biết hắn là một trong phạm môn tứ tử, đứng trong ba hạng đầu của kỳ thi mùa xuân năm ngoái. Cho dù Thường Côn đã là đại quan quân đội tổng nhất phẩm trong, vẫn phải nể mặt phạm phủ. Huống chi do những sự việc ở Giang Nam, Thường Côn luôn cảnh giác trước giám sát viện, nỗi sợ hãi sâu kín trong lòng hắn trước sau gì vẫn không thể xóa bỏ. Hắn không hiểu vì sao tiểu phạm đại nhân lại sắp đặt cho môn đệ của mình đến nơi xa xôi như Giao Châu, lẽ nào giám sát viện thật sự nghi ngờ thủy quân Giao Châu? Nhưng chắc chắn bên phía Minh gia sẽ không để lộ tin tức. Lao thái quân đã chết, làm gì có ai nắm được chứng cứ? Chương 773, trong nhà xí có người ám sát hai. Chương 773, trong nhà xí có người ám sát hai. Ngay trong tiệc mừng thọ của mình, Thường Côn cầm chén rượu nhưng suy nghĩ đã bay đến nơi khác. Trên hòn đảo đó không còn một ai sống sót, người ra tay cũng đều là các quan tướng tâm phúc của hắn, những binh lính sĩ tốt đều bị giam trong doanh trại hàng ngày, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nhìn đế đốc đại nhân ngây người cầm chén rượu, khách khứa dưới bữa tiệc nhìn nhau, không biết chuyện gì đã xảy ra. Thường Côn khôi phục tinh thần, nở nụ cười tự giễu. Phu nhân và con cái của mình đều đang ở kinh đô, không biết bọn họ sinh sống ra sao. Còn chuyện bên Giao Châu, cho dù triều đình có nghe được tin đồn, liệu có làm gì được mình? Giám sát viện không có bằng chứng cụ thể, làm sao dám động đến một vị đại lao trong quân đội như hắn? Sau khi suy nghĩ rõ ràng về nguyên nhân và hậu quả, đánh giá lại tình hình, xác nhận an toàn cho bản thân, cuối cùng tảng đá lớn luôn nén nặng lòng Thường Côn cũng nhẹ hơn một chút. Hắn gật đầu cho người đứng bên cạnh, đồng ý gọi vũ nữ vào góp vui. Chỉ có điều nhìn Hầu Quý Thường sắc mặt bình tĩnh ngồi trong tiệc rượu, Thường Côn vẫn cảm thấy không thoải mái. Hắn ho khẽ hai tiếng, cảm giác thấy bụng mình hơi phình lên, nói vài lời với thuộc hạ rồi đi đến nhà xí ở sau viện. Phạm Nhàn rời khỏi nhà Hầu Quý Thường, đi tới bên ngoài bức tường phía sau của phủ đế đốc đang cực kỳ náo nhiệt, cẩn thận che giấu bóng dáng mình. Cũng như trên tường cao của hoàng cung xưa nay cực ít khi có binh sĩ tuần tra, không ai để ý quan sát bức tường cao đến hai trượng của phủ đế đốc. Nương theo mây đêm hè yểm hộ, Phạm Nhàn thở ra một ngụm trọc khí, chân khí trong người lưu chuyển, hai tay ổn định áp sát vào bức tường chắc hôi, hơi bận sức, xác nhận lớp chân khí mỏng manh tỏa ra từ lòng bàn tay vẫn còn có thể phát huy tác dụng leo núi tại Đạm Châu như trước. Sau khi chân khí bá đạo trong người bùng nổ, may mà có Hải Đường giúp chữa thương, nhưng y vẫn lo lắng bản lĩnh sở phái đờ man sở trưởng của mình sẽ bị mất đi do những biến đổi nhỏ nhặt trong cách vận hành chân khí trong cơ thể. May mà nó vẫn còn. Tựa như một bóng ma, Phạm Nhàn lặng lẽ vượt qua bức tường cao của phủ đế đốc, trượt vào bụi cỏ trong viện, dễ dàng đánh ngã hai tên hộ vệ phía sau, sau đó đi tới ngoài nhà bếp, lấy từ trong lồng ngực lấy ra công cụ trích độc chuyên dụng của giám sát viện, dùng ống cao su có gắn đầu kim nhọn ở phía trước, đổ thuốc mê đã chuẩn bị vào trong bình rượu đã niêm phong kỹ lưỡng. Bên cạnh có một vò rượu đã mở, Phạm Nhàn suy nghĩ một chút, trước tiên lấy một chén uống thử, thấy vị rượu này quả thật không tệ. Xem ra thủy quân giao châu hưởng thụ như vậy, không phải chỉ nhờ vào cô lương. Trước khi rời khỏi, ý tiện tay ném một viên thuốc vào đó. Phạm Nhàn đứng trong bóng tối, nhìn vài tên thân binh canh gác bên ngoài gian nhà đằng xa, không nhịn được bật cười. Tên thường côn kia đúng là sợ chết, còn bắt người khác bảo vệ bên ngoài khi đi nhà xí. Ý liền bò lên mái nhà từ phía sau, cam tức chun núi, nhảy xuống, mũi chân chạm đất, lặng lẽ không chút tiếng động. Ý liền nhìn nhà xí này, phát hiện nhà xí của phủ đề đốc cũng thật xa xỉ, thậm chí có hai phòng bên trong và bên ngoài, nhưng tiếp thay phòng ngoài không có buồn cầu. Phạm Nhàn cởi quần, bắt đầu đi tiểu. Tiếng nước tí tách, tiếp đó vị đề đốc thủy quân ngồi trên buồn cầu ở phòng trong cũng bị kinh động. Lúc này thường côn mới kéo quần xuống một nửa, đang ngồi trên ghế trống rỗng, phía dưới đặt một buồn cầu. Tuy dáng vẻ hơi chật vật nhưng trong mắt hắn đã lóe lên vẻ tàn nhẫn như chim ưng. Bên ngoài có người, biết có người xuyên qua được tầng tầng lớp lớp phòng vệ của phủ đế đốc tới bên cạnh mình lúc đi ngoài, trong lòng thường côn cảm thấy ớn lạnh. Phản ứng đầu tiên của hắn là hô to, có thích khách. Nhưng hắn là người thông minh, thế nên lập tức khép chặt miệng mình lại. Nếu đối phương là sát thủ, thế thì không cần phải cố tình tạo ợt để kinh động bản thân. Người này đã có bản lĩnh tới sát bên cạnh mình mà không hề phát ra tiếng động, thế thì cho dù mình gọi hộ vệ đến, e rằng cũng không ngăn cản được đối phương ám sát. Vì thế hắn không nói câu gì, chỉ là căng thẳng chờ đợi, muốn biết ý đồ đến đây của cao thủ bên ngoài. Bên ngoài vang lên một giọng nói lạnh lùng. Người tổ chức tiệc mừng thọ, sao lại không mời ta? Gương mặt của thường côn lóe lên vẻ tàn nhẫn, chậm mỉm cười nói, không biết họ tên của trang sĩ, biết gửi thiệp mời đi đâu. Rèm bên ngoài bị kéo lên, Phạm Nhàn một tay bịt mũi, nhíu mày, nhìn dáng vẻ của vị lao tướng này, nói, ngươi chính là thường côn. Chương 774, trong nhà sĩ có người ám sát ba. Chương 774, trong nhà sĩ có người ám sát ba. Thường côn cảm thấy rất lung túng, rất tức giận, thân là đại quan nhất phẩm của Khánh Quốc, có lúc nào bị người ta tra hỏi trong hoàn cảnh như vậy, hơn nữa giọng điệu của đối phương còn mang vẻ ngạ lớn và như nhìn từ trên cao xuống. Nhưng hắn biết bây giờ không phải lúc để cứng rắn, hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng nguy hiểm đến từ người trẻ tuổi đối diện. Hắn híp hai mắt nói, lão phu chính là thường côn vị tráng sĩ này, có thể cho phép ta rửa tay rồi tiếp tục trò chuyện không? Muốn kêu cứ kêu đi. Phạm Nhàn cười nói, hôm nay dù ngươi kêu đến rách cổ họng cũng vô dụng. Thường côn nhíu chặt hai hàng mi, hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Ta là Phạm Nhàn. Phạm Nhàn buông rèm xuống, trả lời qua bức rèm. Thường côn thầm giật mình, cả hai tay đều bắt đầu run rẩy. Phạm Nhàn, đường đường đề ti đại nhân của giám sát viện, sao lại đột ngột tới Giao Châu? Sao lại xuất hiện trong tiệc mừng thọ của hắn? Và sao lại xuất hiện trong nhà xí của hắn? Liệu bên ngoài có thật là sát tinh trẻ tuổi đó? Thường côn vừa xử lý quá quýt, vừa thắt chặt lưng quần, vừa hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Biết được thân phận của người đến đây, thường côn biết chuyện hôm nay sẽ rất phiền toái, thậm chí hắn đã bắt đầu cảm nhận được dấu hiệu thân bại danh liệt. Hắn cố gắng giữ tinh thần chấn định, vừa kéo dài thời gian, vừa tính toán trong lòng. Gặp nhau trong nhà xí, đương nhiên là không thoải mái. Phạm Nhàn bên ngoài tấm rèm nhẹ nhàng nói, tuy nhiên, để tránh thai mắt người khác, chỉ có thể như vậy. Tránh hai mắt người khác. Thế thì đương nhiên là còn lời khác để nói, tâm trạng thường côn thoáng yên tâm hơn một chút, nhưng không dám bén rèm ra ngoài, hít một hơi thật sâu, nói, nếu thật sự là Phạm đệ đi, chẳng hay ngày hôm nay ngươi đến đây có việc gì quan trọng. Muốn bàn với ngươi về một giao dịch. Giao dịch gì? Giao dịch hòn đảo vô danh ở Đông Hải. Tiếng nói từ bên ngoài rèm mang giọng điệu quái dị vọng vào bên trong, thường côn như bị sét đánh, môi khô khốc, thậm chí không còn ngửi thấy cả mùi hôi trong nhà vệ sinh. Hắn hít thở gấp gáp, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, triều đình đã biết, giám sát viện đến để xử lý mình. Nhưng dù sao hắn cũng không phải loại ngu ngốc, nghe ra trong lời nói của Phạm Nhàn vẫn còn đường cứu vã. Hắn cắn răng nói, ngươi nói gì? Ta không hiểu. Ngươi cấu kết với Minh gia, bao che cho hải tặc cướp đoạt thuyền buôn của nội khố, lại âm thầm tổ chức một tuyến buôn lậu về phía bắc, về phía Đông Di Thành. Đây chính là điều mà ta muốn nói. Đừng có ngậm máu phun người. Thường côn đang ở trong nhà xí, cõi lòng cũng như tảng đá trong hố xí, lên tiếng quát lớn, ra sức nâng cao âm thanh của mình, muốn âm thầm thông báo cho những thân vệ bên ngoài. Phạm Nhàn lại như không chú ý đến mánh khỏe của hắn, cười nhạo nói, tự ngươi cũng biết có phải là ngậm máu phun người hay không. Thường côn quát lên, mang chứng cứ ra đây, đừng nghĩ rằng giám sát viện các ngươi có thể vu oan gán tội. Ta không phải là thiện nam tín nữ gì, thủy quân giao châu của ta cũng chẳng phải lũ quan viên đàn bà ở kinh đô, nếu không có chứng cứ xác thực sự mà đòi làm sàng làm bậy, cẩn thận lớn chuyện rồi chẳng có kết cục tốt đâu. Tuy Phạm Nhàn nổi danh âm hiểm, nhưng thường côn có hơn vạn binh sĩ dũng manh dưới trướng, đúng là không cần phải sợ ý nghĩa những tội danh của ngươi. Ta có tin hay không không quan trọng, bách tính quan viên trong thiên hạ có tin hay không cũng không quan trọng. Giọng nói của Phạm Nhàn vang lên từ bên ngoài rèm, mang theo một chút lạnh lùng, mấu chốt là bệ hạ tin vào tội danh của ngươi, nếu không thì làm sao lại để ta đến Giao Châu để xử lý vụ án. Trái tim của thường côn bắt đầu giật thót, bị câu nói của Phạm Nhàn đánh bại. Chỉ cần bệ hạ tin vào tội của thủy quân Giao Châu, thế thì với thủ đoạn của bệ hạ, kể cả không dùng quốc pháp để trừng trị hắn, cũng có vô số cách khiến cho hắn sống không bằng chết. Thường côn cũng là một trong những tướng lão năm xưa từng theo hoàng đế Khánh Quốc bắt phạt ba lần, cảm giác sùng bái và sợ hãi hoàng đế Khánh Quốc khắc sâu trong cõi lòng, vĩnh viễn không thể xóa bỏ. Phạm Nhàn bên ngoài rèm tiếp tục công kích, trên cõi lời này, người có thể cứu ngươi không nhiều ngoại trừ ta ra. Thường côn đặt mông ngồi trở lại trên chiếc ghế, hai mắt híp lại, con ngươi nhanh chóng đảo qua, sau một lúc lâu mới thở dài nói, để ti đại nhân rốt cuộc ngài muốn cái gì? Thường Côn chính là đề đốc thủy quân, đại quan phòng nhất phẩm. Mặc dù quyền lực của Phạm Nhàn là không ai sánh kịp, nhưng đề ti của giám sát viện lại là một chức quan không có phẩm chất, do đó từ khi bắt đầu cuộc trò chuyện trong nhà xí, Thường Côn luôn bám lấy điểm này không chịu để khí thế rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhưng lúc này hắn đã bắt đầu gọi Phạm Nhàn là đề ti đại nhân, rõ ràng là vì lòng cảnh giác đã bắt đầu buông lỏng. Chương 775, trong nhà xí có người ám sát 4 chương 775, trong nhà xí có người ám sát 4 không im lặng quá lâu, Phạm Nhàn ngoài tấm rèm nhẹ nhàng nói, ta luôn có một nghi hoặc rất lớn quan hệ giữa ngươi với Diệp gia không sâu đến mức này, quan hệ với Yến Tiểu Ất cũng không có gì đặc biệt, thậm chí trong lịch sử quá khứ cũng không có liên hệ gì với trưởng công chúa. Tuy địa vị của ngươi cao, thực lực của ngươi mạnh nhưng trong quân sân hội, ngươi chỉ có thể là một kẻ làm công. Thế nên ta rất tò mò, chủ nhân thực sự của ngươi là ai? Ai đã truyền lệnh cho ngươi điều động quân đội của triều đình tới giúp Minh gia, lén lút thông đồng với Đông Di Thành? Thường Côn khép chặt miệng, gương mặt hung dữ, chết cũng không đáp lại. Những điều mà Phạm Nhàn vừa nói, chính là những việc mà Thủy quân Giao Châu đã từng thực hiện trong những năm qua. Chỉ có điều, cho dù thế nào đi nữa hắn cũng không trả lời. Một khi xác nhận những tội lỗi này, không nói đến Phạm Nhàn, ngay cả Hoàng Thái Hậu ra tay, cũng không thể bảo vệ được tính mạng của cả nhà hắn. Ta sẽ không báo lên trên. Phạm Nhàn mỉm cười nói, trong hoàn cảnh như thế này, ngươi chỉ có thể tin tưởng ta. Thật đấy, ta chỉ là tò mò thôi, chuyện ngươi sống hay chết, cả nhà ngươi có bị chôn cùng hay không, đối với ta đều không có lợi ích gì. Thường Côn vẫn không thể nói, hắn cười lạnh, cắn răng nói, ta ngu ngốc làm à? Đề ti đại nhân, những chuyện này có liên quan gì đến thủy quân Giao Châu của chúng ta? Nếu ngươi có chứng cứ, cứ mang kiếm của thiên tử đến trong doanh trại, bắt ta ngay tại trận, 10.000 quan binh thủy quân không dám ho he tới một lời. Nhưng nếu ngươi không có chứng cứ, thế thì đừng cố chặn ta trong cái chỗ bốc mùi này để nói chuyện phiếm. Hắn lạnh lùng nói, tiểu Phạm đại nhân, hôm nay là ngày mừng thọ của lão phu, nếu ngươi chịu nể tình, cỏ vào dự tiệc uống hai chén đến rượu. Còn nói chuyện phiếm thì thôi, khi nào giám sát viện các ngươi có được chứng cứ, lúc đấy trở lại tìm lão phu cũng không muộn. Phạm Nhàn ở bên ngoài bức bức rèm thở dài một tiếng. Thường Côn đứng sau rèm che, khép mắt lại. Phạm Nhàn thở dài nói, đúng vậy, ngài là đại quan nhất phẩm, kể cả giám sát viện cũng không thể đặt câu hỏi cho ngươi mà không có sắc lệnh đặc biệt. Còn chứng cứ, các ngươi đã giết sạch mọi người, cho dù có còn sót lại một hai người sống, cũng không thể lật đổ một vị đại lao trong quân đội như ngươi. Về phần Minh gia, ngươi biết mối quan hệ của ngươi với bọn họ, Minh lão thái quân cũng chết một cách đáng tiếc. Ngươi nói đúng, nhìn tới nhìn lui, chê ta thật sự không có chứng cứ gì. Giọng nói của y nghe có vẻ buồn rầu, chắc chắn bệ hạ không muốn ngươi còn ở lại trong thủy quân Giao Châu, nhưng triều đình khi muốn điều động ngươi lại gặp lực cản quá lớn. Giám sát viện lại không có chứng cứ. Ngươi nói xem, làm sao mới có thể khiến ngươi biến mất khỏi Giao Châu? Thường Côn bàng hoàng, đột nhiên nhận thấy được một loại cảm giác nguy hiểm vô cùng hoang đường, đồng thời cũng kiếp sợ, vì sao đám hầu cận bên ngoài vẫn chưa xông vào. Cuối cùng Phạm Nhàn thở dài nói, ngươi đã không chấp nhận giao dịch này, vậy ta cũng không còn cách nào khác. Ta không thể làm gì khác hơn là lựa chọn biện pháp trực tiếp nhất, cũng là biện pháp hoang đường nhất. Nói xong câu đó, con mắt Thường Côn co lại, như thể chứng kiến một cảnh tượng kỳ quái nào đó, nhìn chằm chằm vào tấm rèm trước mặt mình. Tấm rèm màu xanh như mảnh đất bình dị, bất ngờ mọc lên một chồi măng đó không màu xanh mà lại là màu đen, gạt tấm rèm xanh đâm thẳng vào lồng ngực mình. Thường Côn hoảng hốt, tức giận, choáng váng, nhưng không cách nào nhúc nhích, không thể làm gì khác hơn là trừng mắt nhìn cảnh tượng này, nhìn mũi nhọn của lưỡi dao màu đen kia xé rách tấm rèm mềm mại, xoạt một tiếng đi tới trước mặt hắn, phập một tiếng đâm sâu vào lồng ngực mình. Ho ho ho, khoảnh khắc trước khi lìa đời, Thường Côn cố mở to đôi mắt, lòng đầy nghi vấn và khó hiểu, vì sao chân khí trong cơ thể mình đột nhiên lưu chuyển có nhọc, vì sao tứ chi mình mềm nhũn, vì sao giám sát viện lại dám ám sát mình? Ta chính là đề đốc thủy quân của Giao Châu, ta chính là thổ hoàng đế trên đất Giao Châu này, dưới quyền ta có 10.000 binh sĩ, nếu ta chết oan chết uổng, sẽ khiến thiên hạ chấn động, sẽ khiến binh sĩ rối loạn. Ta đường đường quan viên nhất phẩm trong triều đình, làm sao giám sát viện dám ám sát ta? Trong lĩnh vực chính trị quan trường của Khánh Quốc, tuy giám sát viện tinh thông ám sát, nhưng dưới sức ép mạnh mẽ từ hoàng đế Khánh Quốc, xưa nay không dám dùng những thủ đoạn như vậy lên người các quan viên cấp cao. Bởi vì hoàng đế Khánh Quốc biết rõ, một khi mở ra tiền lệ cho chuyện này, toàn bộ quốc gia sẽ rơi vào hỗn loạn. Chương 776, lại xông vào phủ một chương 776, lại xông vào phủ một chính vì thế, trước đó lúc ở trong nhà xí Thường Côn vẫn rất bình tĩnh, không hề sợ sệt. Hắn tin chắc rằng Phạm Nhàn không đầu không óc giết chết mình như vậy được, ý không dám. Nhưng Thường Côn túi đầu nhìn lưỡi dao màu đen trên lồng ngực của mình, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười bi thảm. Phạm Nhàn thu hồi dao găm, lau sạch vết máu lên tấm rèm xanh, cất vào ống giày, nhìn vị đề đốc Thường Côn người đẩy những máu ngồi trên chiếc ghế bên sau bức rèm, không nhịn được lắc đầu. Không sai, ngay cả hoàng đế Khánh Quốc cũng không dám ám sát một vị đại lao trong quân đội mà không có bất cứ bằng chứng nào. Nhưng ta đâu phải hoàng đế, ta còn vội trở về Đạm Châu thăm nãi mãi, làm gì có thời gian lãng phí trên cái chỗ vớ vẩn Giao Châu này. Phạm Nhàn xách theo thi thể đế đốc thủy quân Thường Côn, cứ thế nên ngang bước ra khỏi nhà xí. Dẫu sao cũng có chân khí bá đạo trên người, tâm pháp thiên nhất đạo gia trì, lực lượng của y không kém hơn kim cương bao nhiêu, đương nhiên sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Bên ngoài gian nhà xí lặng ngắt như tờ, dưới mặt đất nằm rải rác vài xác chết, chính là đám hầu cận mà Thường Côn định gọi tới cứu mạng lúc trước. Chắc hẳn võ công của những người này rất cao, chỉ có điều lúc này đã nằm trên mặt đất, chết cũng rất triệt để. Nhìn ảnh tử đang há miệng ác, Phạm Nhàn quăng thi thể trong tay sang, mắng, giết đế đốc trong phủ đế đốc, ngươi cũng nên cẩn thận một chút. Thật mừng tọ thành sinh nhật dưới coi âm. Ảnh tử đáp lại một cách tinh lịch, lạnh lùng phán, ngươi cũng biết chuyện lần này đã chơi lớn quá cơ đấy. Tuy hắn nói đã chơi quá lớn nhưng trên gương mặt hơi tái nhợt của không lộ ra chút lo lắng nào. là thủ lĩnh thực sự của lục sử thuộc giám sát viện, thích khách đệ nhất thiên hạ, có lẽ ám sát một đề đốc thủy quân không thể khiến hắn lo lắng gì nhiều. Hơn nữa, với thân thủ của ảnh tử và Phạm Nhàn, cho dù lúc này có người phát hiện ra Thường Côn chết oan chết uổng, bọn họ cũng có đủ năng lực trốn chạy trước khi bị vây kín. Dù sao thì Phạm Nhàn cũng là một thích khách chuyên nghiệp. Ảnh tử nắm lấy sau gáy Thường Côn, nhấc lên như nhấc con rối, cúi đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt chợt lóe lên một tia vẻ kinh ngạc, quay lại hỏi, tiến hành theo kế hoạch. Phạm Nhàn ừ một tiếng, cười nói, không còn cách nào khác. Dù sao nhà ngươi cũng quen, ta sẽ hành động nhanh một chút, nhưng ngươi cũng cẩn thận vào, đừng để người khác nhìn thấy. Nhà xí nằm tại vị trí hẻo lánh, phía ngoài có cây thông che phủ, hạ nhân trong phủ đề đốc ít khi chú ý tới nơi này. Đặc biệt là lúc này đêm đã dần khuya, không có ánh nến chiếu sáng, màn đêm mịt mù, đâu ai biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có điều thể nào cũng có người tới nhà xí, Phạm Nhàn cũng biết rằng ảnh tử không thể che giấu hành tung của mình quá lâu, vì vậy sau khi nói xong những lời này, y nhún mũi chân, toàn thân như một luồng khói nhẹ lướt lên, trôi tới bên vách tường. Ngón tay chỉ điểm nhẹ lên tường, toàn thân y đã như con chim lớn nhảy ra khỏi viện, biến mất trong bóng đêm, không biết đã đi đến đâu. Sân sau của phủ đề đốc hoàn toàn yên tĩnh, từ xa loáng thoáng tiếng uống rượu mua vui. Bữa tiệc mừng thọ đang rất sôi nổi, chắc xiêm y của các vũ nữ cũng đã có vài món rơi xuống đất, không một ai phát hiện ra thời gian mà đề đốc đại nhân đi vệ sinh đã quá lâu, cũng không ai ngờ nổi lúc này đề đốc đại nhân đã lìa đời. Phủ đề đốc và nhà của hầu quý thường cách nhau khoảng hai con đường, từ vị trí giữa hai nơi này đi hướng bắc, rẽ hai lần, sẽ thấy một tiệm vải rất không bắt mắt. Sau khi lẳng lặng rời khỏi phủ đề đốc, Phạm Nhàn vội vã lao thẳng qua bóng đêm đến tận nơi này. Y quay người vào cửa, ngón tay chụp lại, làm một dấu hiệu, đồng thời lấy ra lệnh bài để ti vẫn dắt bên hông, giơ lên một cái. Bên trong phòng, ánh đèn không quá sáng sủa, rõ ràng là không muốn thu hút sự chú ý của những binh sĩ tuần tra bên ngoài. Chủ tiệm vải nhìn thấy Phạm Nhàn, đầu tiên là giật mình, nhưng sau khi xác nhận thuộc hạ của người đối diện, hắn lập tức bình tĩnh trở lại, túi đầu xin chỉ thị, ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Phạm Nhàn gật đầu một cái, vừa cởi quần áo, vừa cầm chén trà lên uống một hớp, chạy cả quãng đường. Cho dù tu vi của y cực cao, nhưng trong ngày nắng nóng bức thế này, y vẫn cảm thấy khát. Sau khi cởi bỏ áo ngoài, y hỏi, bao nhiêu người? Chủ tiệm vải đang cùng vài đệ tử của mình vội vàng lấy ra quần áo và các vật liên quan, nghe y hỏi bèn trầm giọng đáp lời, 7 người. Chương 777, lại xông vào phủ 2 chương 777, lại xông vào phủ 2 Phạm Nhàn luồn tay vào trong áo choàng mà hắn vừa đưa, gật đầu một cái, không nói thêm gì. Tiệm vải này cũng giống như quán bán dầu ở kinh thành Bắc Tề, đều là nơi cơ sở ngầm của giám sát viện. Đương nhiên, nơi này cũng không phải chi nhánh của giám sát viện ở Giao Châu, bởi vì tòa nhà chi nhánh đã sớm bị phơi bày. Phạm Nhàn muốn đánh cho đám tướng lĩnh trong phủ đề đốc trở tay không kịp, do đó y đã chọn nơi này. Hóa trang đã bận bịu mà tẩy trang cũng bận bịu, Phạm Nhàn không cần tự tay làm, mà chỉ để cho chủ nhân của tiệm vải cùng vài thuộc của hắn vừa tận tâm mà rối vừa lộn xộn chỉnh lý trên người y. Chuyện này khiến y cảm thấy hơi kỳ quặc, thật giống người mẫu nam thay đồ sau sân khấu. Chỉ một lúc sau, Phạm Nhàn đã biến hóa nhanh chóng, trở lại hình dạng đề ti đại nhân của giám sát viện. Bộ quan phục màu đen trên người y tỏa ra sát ý lạnh lùng, khiến cả cơn nóng của trời hè cũng phải giảm bớt không ít. Ông chủ tiệm vải là người quản lý chi nhánh giám sát viện ở Giao Châu. Thấy cảnh tượng này hắn không nhịn được lắc đầu, trong lòng dâng lên nghi hoặc càng lớn. Hắn biết rõ quy trình làm việc của đề ti đại nhân trong đêm nay, do đó càng thấy khó hiểu vì sao lúc trước đề ti đại nhân lại mạo hiểm lẻn vào phủ đế đốc, sau đó lại vội vàng thay quần áo quang minh chính đại lên phủ thẩm vấn. Thật ra, ngay cả ảnh tử đang chờ trong sân sau phủ đế đốc cũng không hiểu được ý đồ của Phạm Nhàn. Nếu chỉ muốn ám sát Thường Côn, thì ảnh tử là đủ rồi, làm sao Phạm Nhàn phải bận rộn đến vậy, thậm chí có phần chật vật. Thực ra tất cả những điều này chỉ vì Phạm Nhàn vẫn còn giữ một tia hy vọng trước khi hạ sát Thường Côn. Từ đầu đến cuối y luôn cảm thấy có điều gì đó quái lạ trong lòng y, bàn tay phía sau Thường Côn khiến y cực kỳ e ngại. Một kẻ địch không biết họ tên, không rõ thực lực mới là đáng sợ nhất. Đẩy cánh cửa tiệm vải, Phạm Nhàn ngẩng đầu đỡ ngực bước ra ngoài. Cơn gió mùa hè phất qua góc quan phục màu đen của y, làm phát ra tiếng phần phật. Phía sau y, những người trong tiệm vải cũng nhanh chóng cởi mũ cởi áo, để lộ bộ trang phục màu đen tĩnh mịch tối tăm của giám sát viện, đội mũ quan trên đầu, chia ra cầm những vật quan trọng trên tay. Chủ tiệm vải đang cầm một cuốn sách màu vàng nóng, còn đệ tử của hắn ôm một thanh trường kiếm. Một nhóm 8 người họ cứ như vậy bước vào ban đêm ở Giao Châu, sáng choang choang, đông tư mừng. Đám người đi dọc theo con phố được bảo vệ nghiêm ngặt, không biết là can đảm hay lô mãng, tiến về phía phủ đề đốc cách đó không xa. Ngoại trừ thanh lâu vẫn đang huyên áo, trong thành Giao Châu không tính phủ đề dốc dường như khá yên tĩnh. Đội ngũ kỳ quái của Phạm Nhàn bất ngờ xuất hiện trên con phố dài yên tĩnh, lập tức thu hút ánh mắt của nhiều người. Đặc biệt là nơi này cách phủ đề đốc không xa, cho nên lập tức có quan binh nấp trong bóng tối bước ra, chặn lại đoàn người này lại, chuẩn bị đặt câu hỏi. Lẽ ra việc giữ gìn trị an trong Giao Châu thuộc về quân đội cấp châu, nhưng do sự hiện diện của lực lượng thủy quân hùng mạnh ngay bên cạnh, quan binh thủy quân trong thành này chẳng khác nào nửa chủ nhân, từ từ chiếm lấy vị trí của quân đội châu thành. Những quan binh này kiêu căng hoành hành quen rồi, hôm nay lại phải chịu trách nhiệm bảo vệ phủ đế đốc, chỉ có thể nghe tiếng ca kỹ yêu kiều bên trong, người hương thơm của rượu thịt, nhưng lại phải trải qua đêm nóng bức, tâm trạng vốn đã không được tốt, lúc này bước ra kiểm tra, đương nhiên lời lẽ cũng chẳng thể nào ôn hòa. Đứng lại cho ta. Các ngươi là ai? Sao đêm hôm khuya khoắt còn ra đường? Tiếng hỏi của quan binh thủy quân kia bỗng im bặt, bởi vì trên con phố dài dài kia, người trẻ tuổi dẫn đầu đội ngũ kỳ quái đang mỉm cười với hắn. Người trẻ tuổi này có dung mạo tuấn tú, nụ cười ôn hòa, nhưng chính nụ cười ôn hòa ấy dường như mang theo một vẻ uy nghiêm và áp lực, không cho phép nhìn thẳng vào. Thủ lĩnh chỉ là một giáo quan nhỏ nhoi, càng nhìn đám người đi trên đường càng cảm thấy kỳ quái. giữa đêm tối mà mặc đồ màu đen khắp người hắn vô thức siết chặt chuôi đao. Nhưng ai ngờ, đoàn người kỳ lạ kia chẳng thèm để ý tới hắn, thậm chí coi mười mấy quan binh lăm lăm vũ khí trong tay như mấy cành cây trong đêm hè. Sắc mặt họ không hề đổi, nụ cười không hề tắt, nhàn nhã bước thẳng qua. Giáo quan kia nổi giận, rút đao ra, định ngăn phía trước đối phương. Đao vừa rời vỏ một đoạn, một tiếng choang giòn giã vang lên, không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết mũi đao đã rơi lên mặt đất. Chương 778, lại xông vào phủ ba. Chương 778, lại xông vào phủ ba. Bên cạnh Phạm Nhàn, chủ tiệm vải đã mặc quan phục thu hồi lưỡi dồn dập trong tay áo, giơ lệnh bài ra lệnh lùng nói, giám sát viện đang điều tra, những người không liên quan tránh ra. Giáo quan kinh hãi, tay cầm đoạn đao gậy im lặng một lúc lâu không nói gì. Thực ra xưa nay quan hệ giữa giám sát viện và quân đội luôn khá tốt, giám sát viện rất ít khi điều tra vào công việc nội bộ của quân đội, nên các quan binh Khánh Quốc không mấy sợ hãi giám sát viện. Nhưng dẫu sao lời đồn đại trong dân gian cũng nhiều, sự khủng khiếp của cơ quan này đã xâm nhập vào lòng người. Quan cũng là dân, binh cũng là dân, đêm nay đột nhiên phát hiện có một đội mật thám của giám sát viện lạnh lùng đi qua bên cạnh mình, đồng thời còn chém đứt lưỡi đao của mình, giáo quan kia không khỏi sợ hãi. Đến lúc hắn phản ứng lại mới phát hiện người của giám sát viện đã đi tới con đường trước cửa phủ đế đốc. Giáo quan trong lòng căng thẳng nhưng đã không kịp tới thông báo cho đồng nghiệp bên trong phủ. Con mắt hắn đảo một vòng, vẫn chưa quyết định liệu có nên lập tức tới báo cáo cấp trên không, hay ra khỏi thành để thông báo cho các huynh đệ trong trại. Lực lượng vũ trang bảo vệ bên ngoài phủ đế đốc tất nhiên không chỉ là một tiểu đội quan binh thủy quân như vậy, từ đầu đường đến cuối phố, các quan binh thủy quân phụ trách vấn đề an toàn đều nhận ra có điểm dị thường, cũng lập tức nhận ra thân phận thật sự của những người mặc áo đen kia. Mật thám của giám sát viện. Không ai biết mục đích của đám người giám sát viện là gì, vốn đều là một phần của triều đình, quan binh thủy quân cũng không thể nào động binh đao lao vào băm nhỏ đối phương thành thịt vụn. Hơn nữa mọi người đều biết giám sát viện là cơ quan đặc vụ trực thuộc bệ hạ, trong lòng tất cả người đều cảm thấy lạnh buốt, nhìn chằm chằm vào đám người Phạm Nhàn bằng ánh mắt đầy thù địch. Một nhóm quan viên giám sát viện đi giữa mấy chục ánh mắt căm thù hai bên đường phố, tiến thẳng đến cửa chính của phủ đế đốc. Phạm Nhàn kéo lên mũ quan lên trên, gái mái tóc hơi ngứa, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đèn lồng màu đỏ cũng như bức tranh treo trên cửa phủ, nở nụ cười với thân binh thủy quân đứng canh ngoài cửa. Giám sát viện phụ chỉ điều tra vụ án, mời lại nhân nhà ngươi ra tiếp chỉ. Sáu tên thân binh trước cửa vốn đang dương mắt nhìn chằm chằm, nghe thấy tới đây phụ chỉ điều tra vụ án, lập tức mất hết hơi sức. Đám người liếc mắt nhìn nhau một cái, ngay lập tức có người chạy vào trong phủ truyền tin, những người còn lại vội vã mở cửa chính, chuẩn bị đón tiếp sứ giả của thiên tử. Phạm Nhàn đang lo lắng những việc đang xảy ra phía sau phủ đế đốc sẽ bị phát hiện, không buồn để ý tới mấy quy củ này. Y lìa nhấc chân bước qua bậc cửa cao cao của phủ đế đốc, xông thẳng vào trong. Các quan binh thủy quân ở đằng sau quay sang nhìn nhau, thầm nghĩ cõi đời này sao lại có người tự cao tự đại như vậy. Cho dù ngươi là quan viên của giám sát viện, cho dù ngươi có thánh chỉ trên người, nhưng ngươi đến đây có phải để tịch thu tài sản đâu, làm sao dám xông vào như thế? Người của giám sát viện đã xông vào, thân binh của Thường Côn cũng không dám chậm trễ, cũng bước vào theo, chiếm lấy từng vị trí có lợi, cẩn thận quan sát vào đoàn người Phạm Nhàn. Tuy chưa từng nghĩ tới việc lát nữa sẽ phải ra tay đụng độ, nhưng dẫu sao cũng cần chèn ép khí thế của đối phương. Nhưng Phạm Nhàn cứ như không có cảm giác gì, vội vàng đi tới cửa chính, mở cửa bước vào, sau đó thấy thân binh vừa vào trước báo tin đang không tìm thấy Thường Côn, đành phải nói gì đó vào tai một vị phó tướng. Trong đại sảnh, tiếng sáo trúc vẫn còn du dương, tiếng ca múa vẫn đang rộn ràng, thông qua cánh cửa mở ra, vang vọng vào màn đêm trong thành Giao Châu. Phạm Nhàn đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lùng đảo qua cảnh tượng náo nhiệt này, biết rằng cái chết của Thường Côn vẫn chưa bị phát hiện. Trong lòng y thoáng an tâm hơn một chút, sắc mặt lạnh lùng, cười lạnh, chư vị đại nhân hào hứng quá nhỉ, ho ho ho. Trong phòng đột nhiên tĩnh lặng, ai nấy đều sửng sốt đến giật bắn mình vì vị khách không mời mà đến này. Một vài vị tướng lĩnh lô mang trong thủy quân Giao Châu giờ đã uống say, đồng thời âm thanh yêu kiểu bên tai ngưng bặt, định thần nhìn lại thì thấy người đẹp trong lòng đang kinh hãi nhìn ra ngoài sảnh, không khỏi quay đầu nhìn theo, sau đó phát hiện ra những người mặc áo đen đang đứng ở đó. Một vị tướng lĩnh đột nhiên đứng dậy, tự hỏi trong lòng con mẹ nhà nó ai dám quấy rối khi lão tử rượu chè gái cũ, đang định lớn tiếng chửi rủa. Mấy vị quan viên chính vụ Giao Châu thầm giật mình, chỉ trong nháy mắt đã nhận ra thân phận thực sự của những người mặc áo đen đứng ngoài cửa, tuy trang phục của quan viên giám sát viện không có gì đặc biệt, nhưng quá bắt mắt. Chương 779, một vợ kịch trong phủ đế đốc. Chương 779, một vợ kịch trong phủ đế đốc. Một hầu quý thường ngồi dưới ghế cuối, chỉ cười ôn hòa và uống rượu, nhẹ nhàng trò chuyện với kỹ nữ bên cạnh, không hề rời mắt sang phía kia. Còn dưới mái hiên đằng khác, vị tướng linh thủy quân đang chuẩn bị phun lời tục tiễu phải cắn răng nuốt tiếng chửi của mình vào trong bụng, lòng đầy không phục nhìn về phía Phạm Nhàn ở cửa. Hắn thầm hô suối quẩy, tự hỏi vì sao đám chó mực của giám sát viện lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Một người trung niên ngồi cạnh ghế chủ nhân từ từ đứng dậy, bay về phía cửa sảnh chính, mỉm cười nói, chẳng hay tối nay các vị quan viên tới đây có việc gì. Phạm Nhàn nhìn hắn một cái, lập tức biết rằng hắn là một trong những nhân vật quan trọng của thủy quân Giao Châu, là tay phải tay trái của Thường Côn, nội danh lưu trí đảng tiêu ba. Ông chủ tiệm vải đứng bên cạnh Phạm Nhàn lạnh lùng nói, giám sát viện đang điều tra, đề đốc thủy quân Thường Côn đang ở đâu. Trong phòng đông xôn xao, tất cả mọi người đều xác nhận suy đoán trong lòng, càng thêm lo lắng và hoảng sợ, đặc biệt là các quan viên thủy quân Giao Châu, con mắt đảo lung tung, không biết đang tính toán điều gì. Lúc này không thể làm gì khác hơn là để vị chi châu Giao Châu đang ngồi phía trên lên tiếng. Ông lão 50 tuổi này ho khan hai tiếng, ngông nên nói, vị đại nhân này, hôm nay là ngày đại thọ của Thường đế đốc, có việc gì, sao không đợi đến ngày mai hắn nói. Bản quan bận rộn, đừng nói mấy lời vô ích. Phạm Nhàn nhìn quanh trong sảnh. Chi châu Giao Châu thầm tức giận, nghĩ thầm trong lòng nơi đây có ít nhất có 5, 6 đại quan trên tam phẩm đang ngồi, giám sát viện nhà ngươi cũng không thể làm cản như vậy được. Lao nén giận nói, dám hỏi chức vụ và tục danh của vị đại nhân này. Phạm Nhàn mỉm cười đáp, ta hiện là đề ti của giám sát viện, họ Phạm, tên Nhàn, tự là An Chi ho 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 cũng không có gì đáng ngạc nhiên, phủ đề đốc vốn đã yên lặng tới cực điểm bây giờ lại càng thêm tĩnh lặng. Tất cả các quan viên đều ngỡ ngàng nhìn Phạm Nhàn đang đứng ở cửa, các vị tướng lĩnh thủy quân càng vô thức hé môi miệng, như đánh hơi thấy thấy mùi vị báo táp sắp đến, toàn bộ đại sảnh dường như chìm vào một bầu không khí tĩnh lặng đến kỳ lạ, trong đó lại ẩn chứa chút gì đó đối lập. Sâu trong cái đối lập đó, thật ra là nỗi sợ hãi của đám tướng lĩnh kia, bởi vì mọi người trong thiên hạ đều biết thân phận của Phạm Nhàn, biết giám sát viện làm gì. Đường đường đề ti giám sát viện lại phụng chỉ tới chỗ thủy quân ở vùng đất xa xôi để điều tra vụ án, có lôi cái mông ra nghĩ cũng có thể hiểu được, chắc chắn chuyện này không hề nhỏ. Các tướng lĩnh thủy quân che giấu nỗi lo trong mắt, lặng lẽ nhìn nhau một hồi, đều đang đoán chắc là chuyện ở Đông Hải lộ rồi. Không giống như những quan viên và tướng lĩnh kia, những ca kỹ và vũ nữ bị quát đứng sang một bên hai mắt lại bừng sáng, nhìn chằm chằm vào dung nhan tuấn lãng của Phạm Nhàn. Một mặt là không dễ gì gặp được vị tiểu Phạm đại nhân như thần tiên này, mặt khác thì thật ra mọi người đều hiểu, bây giờ vị này tiểu Phạm đại nhân này là nhân vật dẫn đầu trong giới, nếu được vị đại nhân này để ý tới ngày tháng tương lai sẽ rất tươi đẹp. Chỉ có điều các cô nương này cũng không phải là kẻ ngốc, cảm nhận được bầu không khí kỳ quái trong sảnh, đương nhiên hiểu rằng hôm nay chẳng còn cơ hội nào để thi triển mỹ nhân kế nữa. Các tướng lãnh và quan viên sau một hồi ngỡ ngàng cuối cùng cũng tỉnh táo lại, trong tình huống thường đề đốc không có mặt phó tướng thủy quân đảng Kiêu Ba loáng thoáng trở thành người phát ngôn của bên thủy quân. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, đứng dậy nói tiếp, đứng song song với Chi Châu Giao Châu, thi lễ với Phạm Nhàn một cái. Tất cả quan viên và tướng lĩnh không ai dám ngồi yên tại chỗ, đều sợ sệt đứng dậy, hành lễ thỉnh an Phạm Nhàn. Kính chào đề ti đại nhân. Kính chào đại nhân không sai. Văn võ khác biệt, tâm tư cũng khác biệt, thủy quân và bên phía chi phủ Giao Châu xưng hô với Phạm Nhàn theo những cách khác nhau. Được rồi. Phạm Nhàn nói, gật đầu ra hiệu, mắt nhìn thẳng phía trước, bước giữa vòng vây của các quan viên, sau đó đặt mông ngồi xuống chiếc ghế thuộc về đề đốc thủy quân Thường Côn. Tám quan giám sát viện viện phía sau y cũng nhanh chóng đi theo, đứng sau người y, tay cầm chuôi đao, mắt nhìn chằm chằm vào tất cả các quan viên trong sảnh. Thời tiêu căng một chút, nhưng y có tư cách để làm như vậy. Đảng Tiêu Ba thấy vị đại nhân này xuất hiện, mặt mày có vẻ không vui nhưng trong lòng lại thầm mừng rỡ. Nếu là loại hống hách như thế này, có lẽ sẽ dễ đối phó hơn nhiều, xem ra mấy lời đồn đại nói tiểu Phạm đại nhân âm độc kín kẽ chưa chắc đã là sự thực. Chương 780, một vở kịch trong phủ đề đốc 2 chương 780, một vở kịch trong phủ đề đốc 2 hắn khẽ ho một tiếng, chắp tay hỏi, hạ quan xin ra mắt đề ti đại nhân. Chẳng hay lần này đại nhân đến Giao Châu giải quyết việc gì? Ngươi là phó tướng của thủy quân, trong khi đó viện của ta đang cần người để phá án, đâu thể nào đến tìm đến ngươi để điều động được. Phạm Nhàn bình tĩnh nói, xoay người sang phía Chi Châu Giao Châu nói, hôm nay phụng chỉ phá án, nhưng khổ nỗi mang theo không đủ người. Làm phiền Ngô đại nhân điều một doanh châu quân cho ta. Chi Châu Giao Châu họ Ngô tên Cách Phi, từng là đứng hàng tam giáp thời cựu chính, cũng từng đi qua cửa nẻo của Lâm tướng và Phạm phủ. Hôm nay đột nhiên thấy tiểu Phạm đại nhân biết họ của mình, trong lòng hắn bỗng nóng lên, cảm thấy toàn bộ cơ thể đều thư thái, cười híp mắt đáp, xin đại nhân cứ phân phó. Ngô đại nhân này có một đặc điểm tốt, đó là bạc nên tham thì hắn nhất định sẽ tham, nhưng nếu không nên có ý đồ thì chắc chắn sẽ không có ý đồ, cách làm người rất thành thật an phận. Dù sao đến cái chỗ rách nát Giao Châu này, nơi nơi trốn trốn đều bị người của thủy quân áp bức, chưa nói tới nhiều công việc chính vụ không thuận lợi mà kể cả có lợi ích gì to tát thì cũng không đến phiên hắn, ngược lại khiến hắn sạch sẽ từ đầu đến chân. Lâu nay Ngô Cách Phi cũng muốn được chuyển đến những châu giàu có khác, chỉ có điều không có vị đại nhân nào ở kinh đô giúp đỡ. Hôm nay, nghe được giọng điệu thân mật trong lời nói của tiểu Phạm đại nhân, hắn vui mừng đến mức quên luôn mẹ mình mang họ gì, cũng quên luôn việc nếu giám sát viện muốn điều binh thì phải có lệnh từ trong viện và khu mật viện. Hắn nói luôn vài lời gì đó với sư gia. Sư gia nhận lệnh đi ngay, cũng rất nghiêm túc. Phó tướng thủy quân Đảng Tiêu Ba đứng bên cạnh lạnh lùng chứng kiến, trong lòng thầm kinh hãi. Hắn thầm nghĩ, đề ti đại nhân mới đến Giao Châu, chưa nói câu nào đã muốn mượn binh lính địa phương Giao Châu, thế này là định làm gì? Nhưng sau một hồi suy nghĩ, hắn bỗng dưng an tâm hơn một chút. Quan địa phương Giao Châu vốn trong thế yếu, kể cả châu quân cũng chỉ có vài trăm người, hơn nữa xưa nay huấn luyện cực kém, làm sao là đối thủ của quan binh thủy quân? Nếu giám sát viện thực sự đến gây chuyện với thủy quân Giao Châu, chắc chắn Phạm Đề Ti không thể dẫn theo có 7-8 người đi bảo, mà cũng không thể điều động châu quân trước mặt hắn được. Cho nên Đảng Tiêu Ba cũng chẳng sợ hãi, chỉ hơi nghi hoặc, rốt cuộc hôm nay giám sát viện muốn làm cái gì? Đề đốc đại nhân đâu? Thánh thượng có ý chỉ, sao hắn còn chưa tới tiếp chỉ? Phạm Nhàn cao mày hỏi. Đảng Tiêu Ba sắc mặt túng quẫn, cũng tự thấy có gì đó kỳ lạ, bên ngoài có động tĩnh lớn như vậy sao Đề đốc đại nhân vẫn không phát hiện ra? Cho dù bây giờ lão nhân gia ngài đang ở phía sau chơi nữ nhân thì giờ phút này cũng phải ra rồi. Nếu thực sự đắc tội với Phạm Nhàn, tương lai không ai sống tốt. Hắn cười khổ giải thích vài câu với Phạm Nhàn, nháy mắt một cái, lệnh cho thân binh của phủ Đề đốc tới sân sau thông báo cho Đề đốc. Phạm Nhàn lạnh lùng nhìn cảnh tượng này, trong lòng lại âm thầm tính toán thời gian. Ho ho ho, mới qua ba nhịp thở, trong phủ Đề đốc đã vang lên tiếng la hét thảm thiết đau đớn, tiếng kêu như phá vỡ bầu trời đêm tĩnh lặng của Giao Châu, vọng đi rất xa. Mọi người trong phòng đột nhiên cả kinh, hoàn toàn không kịp nói gì, rút bừa vũ khí dưới bàn trà ra, rồi chạy thẳng về phía sân sau. Tuy không ai dám tin trong đường phủ Đề đốc Giao Châu mà lại xảy ra chuyện gì, nhưng tiếng thét thê thảm ấy chắc chắn không phải giả. Ánh mắt của Đảng Kiêu Ba có phần quái dị, hắn không đi theo, chỉ nhìn chằm chằm vào Phạm Nhàn. Nhưng Phạm Nhàn lại không nhìn hắn, hai hàng mi cau lại lộ vẻ cực kỳ lo âu, nói, chẳng lẽ ta đến muộn mất rồi. Nói xong câu đó, ý liền nắm lấy Chi Châu Giao Châu Nô Cách Phi đang là thoải mái. Thân hình nhẹ nhàng bay lên, cùng với những tướng lĩnh thủy quân hoảng loạn kia tới sân sau. sân sau đầy những máu. 7, 8 tên thân binh của phủ đề đốc nằm thảm khốc trong vũng máu, có người bị chặt đầu, có người với thủng lỗ trước ngực, cực kỳ đáng sợ. Đám quan văn giao châu chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi sợ hãi đến mức hai chân mềm nhũn ra. Các tướng lĩnh thủy quân lại nhìn chằm chằm vào một người áo đen đứng sau vũng máu, vẻ mặt kích động tột độ, dường như chỉ hận không thể xông lên xé đối phương ra thành từng mảnh. Nhưng bọn họ chỉ hoảng loạn và phẫn nộ, chứ không dám hành động. Bởi vì trong tay người áo đen che mặt kia đang nhấc theo thân thể của đề đốc thủy quân giao châu, Thường Côn. Chương 781, một vở kịch trong phủ đề đốc. Chương 781, một vở kịch trong phủ đề đốc. Ba máu tươi từ trên người Thường Côn chảy xuống, rơi lên mặt đất, trong khi đầu của hoàng đế giao châu này đổ xuống, không rõ là còn sống hay đã chết. Nhìn thi thể la liệt trong sân và thân thể đề đốc đại nhân sống chết ra sao không rõ, con mắt các tướng lĩnh thủy quân đỏ rực lên, như muốn nứt ra. Đám tướng sĩ cường hãn quanh năm chinh chiến trên biển, có lúc nào ngờ được lại có thích khách dám ám sát tại giao châu, dám giết chết nhiều huynh đệ của mình như vậy ngay trước mặt đám người phe mình. Thả đại nhân xuống, tên khốn kiếp nhà ngươi bỏ kiếm xuống. Các tướng lĩnh gào thét, vây lấy người áo đen kia vào giữa, nhưng ném chuột lại sợ vỡ đồ, đương nhiên không ai dám hành động. Phạm Nhan lạnh lùng đặt chi châu giao châu nô cách phi xuống, nhìn người áo đen trong sân, tự mình lẩm bẩm, quả nhiên hắn đã đến trước ta. Sau cơn khiếp sợ, Đảng Tiêu Ba Sâu đã tỉnh táo lại, hắn cảm nhận sâu sắc rằng có điều gì đó không bình thường trong việc này. Vì sao để ti đại nhân của giám sát viện lại chủ động đến giao châu? Vì sao lại xông thẳng vào bữa tiệc mà không tiến hành điều tra âm thầm? Vì sao Phạm Nhàn cứ như biết trước sẽ có kẻ đến ám sát đề đốc đại nhân? Vì sao lúc nãy Phạm Nhàn lại nói đối phương đến sớm hơn mình? Trong đầu hắn nhanh chóng suy nghĩ, biết chắc chắn việc này có liên quan đến hòn đảo nhỏ ở Đông Hải. Chỉ có điều hắn không phải Thường Côn, không biết tới sự tồn tại của quân sân hội, chỉ loáng thoáng biết rằng đề đốc đại nhân của mình đang phục vụ cho một tổ chức nào đó. Do đó khi nghe những lời mà Phạm Nhàn cố ý nói ra, hắn không khỏi rơi vào một tưởng tượng hoang đường. Đảng Tiêu Ba nôn nóng nhìn chằm chằm vào người áo đen, nhìn thân thể của đề đốc đại nhân trong tay hắn, huyệt thái dương bắt đầu đau âm ỉ, thầm nghĩ chẳng lẽ triều đình định điều tra tổ chức kia, cho nên tổ chức kia muốn giết đề đốc đại nhân để diệt khẩu. Do đó mới có chuyện Phạm Nhàn đại nhân hạ mình đích thân đến đây. Nếu không thì vì sao lúc trước Phạm Nhàn lại vội vã như vậy? Chỉ có điều suy nghĩ này vẫn chưa đủ thuyết phục hắn, trong lòng hắn vẫn còn thấy nghi ngờ về giám sát viện. Lúc này Đảng Tiêu Ba lại không nhịn được nhìn trộm Phạm Nhàn. Hai hàng mi của Phạm Nhàn cau lại, nhìn vũng máu phía sau người áo đen, âu sầu và lo lắng tới mức khó tả, còn mang một chút gì đó nặng nề không thể xua đi được. Không ai được tới đây, ai lại gần, ta sẽ giết hắn. Người áo đen gầm lên, giọng nói mang vẻ tàn nhẫn và tự tin. Đề đốc thủy quân là đại quan một cõi, sinh tử của hắn sẽ kinh động tới triều đình, hơn nữa còn ảnh hưởng đến mọi nhân vật trong thủy quân giao châu. Vì vậy, tất cả các tướng lĩnh thủy quân trong sân tuy trong lòng nôn nóng nhưng hoàn toàn không dám hành động, chỉ e người áo đen kia rung nhẹ cánh tay cái đầu của thường đại nhân cũng rơi xuống đất. Ngoài phủ đề đốc, quan binh thủy quân sớm đã bao vây nơi này, chiếm lấy những vị trí cao trên tường, dương cung chờ đợi, nhắm thẳng vào người áo đen trong vườn. Người áo đen bị quân đội bao vây, còn cách nào để chạy trốn? Nhưng không ai dám ra lệnh tấn công, các tướng lãnh thủy quân cũng không dám gánh trách nhiệm này, cực kỳ tức giận nhưng cũng cực kỳ cẩn thận nhìn chi châu giao châu. Ít nhất trên danh nghĩa, sự việc này xảy ra trong thành giao châu, nên phải do chi châu giao châu xử lý. Chi châu giao châu bị những ánh mắt nóng bỏng đó nhìn chòng chọc vào, không khỏi kinh hãi, tỉnh táo lại từ cảm giác sợ hãi và hoảng loạn vừa rồi, bắt đầu chửi thề trong lòng. Hắn bất nhớ rõ ràng, ngày thường đám thủy quân chó má này luôn coi thường mình, bây giờ có chuyện lớn xảy ra, lại định đẩy mình ra trước để che tên. Ta cũng mặc kệ. Chi châu giao châu cắn môi, lúc người này có địa vị cao nhất trong sân đương nhiên là vị đề ti đại nhân của giám sát viện vừa xông vào bữa tiệc, Phạm Nhàn. Cho nên tất cả mọi người đều tha thiết mong đợi nhìn Phạm Nhàn. Các tướng lĩnh thủy quân lại thầm run sợ, vị tiểu Phạm đại nhân này có tiếng là không màng đến mạng sống, lại rất coi trọng thể diện triều đình. Nếu như y ra lệnh cho các minh đệ quân bắn cung có lẽ đề đốc đại nhân khó mà sống sót được. Phạm Nhàn vẫn cau mày, bước một bước về phía trước một bước, nhìn chằm chằm vào người áo đen và nói, ta không quan tâm ngươi là ai, nhưng ám sát mệnh quan triều đình đã là tội tịch biên diệt tộc. Ta tên là Phạm Nhàn, chắc ngươi cũng biết thân phận của ta, cho dù hôm nay ta thả ngươi đi, ta vẫn có thể tìm ra ngươi là ai. Tin ta đi, chỉ cần ta biết ngươi là ai, cha mẹ của ngươi, vợ con của ngươi, bạn bè của ngươi, bạn thời thơ hấu của ngươi, người thân ở quê của ngươi, thậm chí là phụ nữ ở quê đã từng đưa ngươi một cốc nước uống. Ta sẽ tìm ra hết. Chương 782, một vở kịch trong phủ đề đốc. Chương 782, một vở kịch trong phủ đề đốc. Bốn, khỏe môi y nở nụ cười dịu dàng, hơn nữa, ta sẽ giết sạch. Trong sân trở nên hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở hổn của các quan biên, cùng tiếng kéo dây cung của cung thủ trên tường. Một vị tướng lĩnh thủy quân trong lòng hoảng sợ, thầm nghĩ việc cứu đề đốc đại nhân là quan trọng nhất, Phạm Nhàn đe dọa như vậy liệu có gây ra hậu quả gì không, đang định mở miệng nói điều gì đó thì lại bị Đảng Tiêu Ba nhíu mày ra hiệu im lặng. Đảng Tiêu Ba nhìn mé bên của Phạm Nhàn bằng ánh mắt kỳ quái, biết rằng những lời Phạm Nhàn vừa nói là chiến thuật tấn công tâm lý. Phạm Nhàn nhìn người áo đen, chậm rãi nói, "Thả đề đốc đại nhân xuống, khai rõ ràng kẻ đứng sau khiến, ta sẽ chỉ giết một mình ngươi. Ngươi cũng có thể giết đề đốc đại nhân, sau đó ta sẽ giết ngươi, giết luôn tất cả những người mà ta vừa nói." Phạm Nhàn nhìn chằm chằm vào hắn và nói, "Trên thế gian này, tất cả những người có quan hệ với ngươi, ta sẽ giết sạch lần lượt từng người một." Trong lòng Đảng Tiêu Ba thầm yên tâm hơn một chút, biết rằng đề ti đại nhân chọn phương pháp này vì không còn lựa chọn nào khác trong tình huống hiện tại, chỉ còn chờ xem tên thích khách kia có mềm lòng không. "Ó ó ó tiểu Phạm đại nhân à." Kẻ áo đen cười khẽ nói, "Thật không ngờ ngươi lại đến giao châu, lần này ta đã tính sai rồi. Không liên quan gì đến ta, cho dù ta không ở đây thì ngươi cũng trốn không thoát." Phạm Nhàn lạnh lùng đáp lời, ngược lại, bản quan không thật không ngờ các ngươi lại ra tay nhanh như vậy. Người áo đen dừng lại một chút, đột nhiên cười lạnh nói, đừng cố dụ dỗ ta, ta chỉ đến đây giết người, ta không biết vì sao lại phải giết vị đế đốc đại nhân này. Thật vậy sao? Phạm Nhàn bước thêm vài bước về phía trước, mỉm cười nói, ngươi xưng hô với Vân đại gia như thế nào? Vân đại gia, đại sư kiếm thuật của Đông Di Thành, Vân Chi Lan, đồ đệ đầu tiên của Tứ Cổ Kiếm. Mọi người trong sân đều cực kỳ bất ngờ, có thế nào cũng không tưởng tượng nổi Phạm Nhàn lại nói ra câu này, đặc biệt là các tướng lĩnh thủy quân trong lòng càng khiếp sợ. Thủy quân Giao Châu luôn có mối quan hệ khó nói rõ, khó mô tả với Đông Di Thành. Vì sao hôm nay Đông Di Thành lại hành động như vậy? Nhưng có thể xuyên qua hàng bảo vệ dày đặc bên ngoài phủ đế đốc, đồng thời giết chết rất nhiều người ở một nơi cách đại sảnh không xa, quả thực chỉ có thích khách cựu phẩm của Đông Di Thành mới có thể làm được. Các tướng lĩnh trợn mắt nhìn người áo đen, nhưng đang có Phạm Nhàn và người của giám sát viện ở bên cạnh, không ai dám mắng chửi gì. Đảng Tiêu Ba vẫn không thể tin nổi phán đoán trong tiềm thức của mình, vẫn không tin rằng kẻ áo đen kia là người của Đông Di Thành. Đúng như dự đoán, người áo đen kia lạnh lùng nói, ta không phải là người của Đông Di Thành, Vân Chi Lan cũng liên quan gì tới ta, còn cái lao chó giả Tứ Cố Kiếm ấy, càng không nên nhắc tới trước mặt ta. Cho dù đối phương muốn che giấu thân phận của mình đi nữa, nếu đúng là người trong nhánh Tứ Cố Kiếm của Đông Di Thành, cũng không thể gọi Tứ Cố Kiếm là lao chó giả ngay trước mặt mọi người. Nghe câu này, mọi người đều biết Phạm Nhàn đã đánh giá sai, chắc chắn người áo đen kia có lai lịch khác. Phạm Nhàn nhíu mày chặt hơn, dường như cũng bất ngờ vì kẻ áo đen kia lại không phải người của Đông Di Thành. Ý Y nhẹ nhàng mỉm cười, tự niệm ai, xem ra có không ít người tranh giành chuyện làm ăn với ta. Người áo đen lạnh lùng hét lên, tránh đường ra cho ta, chuẩn bị 3 con ngựa cùng với đồ ăn nước uống cho 3 ngày ở ngoài thành 3 dặm, ta sẽ thả người ta trên tay xuống. Làm sao ta biết người trên tay ngươi còn sống hay đã chết? Phạm Nhàn trả lời với giọng điệu còn lạnh lùng hơn cả hắn, dường như chẳng buồn để ý tới sống chết của Thường Côn. Gã áo đen bị làm cho ngớ người, có thể là biết khoản nói năng và đàm phán thì mình không phải đối thủ của giám sát viện, nên dứt khoát ngậm miệng. Ngươi không sợ ta hạ độc vào trong nước uống à? Phạm Nhàn lạnh lùng nói tiếp. Còn lời đe dọa trước đó, có vẻ ngươi thật sự không để tâm. Ta sẽ không để cho ngươi đi. Muốn giết đề đốc đại nhân thì cứ giết đi, liên quan gì tới ta? Tuy biết rằng Phạm Nhàn chỉ đang đánh vào tam lý kẻ thù, nhưng Đảng Tiêu Ba nhìn người áo đen cầm đề đốc đại nhân trên tay, vẫn không khỏi hoảng sợ trước câu nói kia. Các tướng lĩnh thủy quân càng nôn nóng kêu la. Người áo đen nhìn xung quanh một lượt, cười lạnh nói, ngươi không quan tâm thì có người khác quan tâm. Về những lời ngươi nói trước đó, ta là một cô nhi, trên thế gian này chưa một ai từng đối tốt với ta, cho nên sau này ngươi có giết sạch tất cả mọi người trên thế gian này thì ta cũng không quan tâm. Chương 783, một vở kịch trong phủ đế đốc. Chương 783, một vở kịch trong phủ đế đốc. Nam Phạm Nhàn khẽ cúi đầu, trong lòng dâng lên cảm giác hoang đường. Kẻ áo đen đối diện đương nhiên là anh tử, nhưng mấy lời nói này càng lúc càng diễn hệt như thật. Tiểu Bạch Kiểm, mau mau quyết định đi. Nhận ra mọi người trong sân không thể làm gì được mình, người áo đen lạnh lùng đưa ra thông báo cuối cùng, thanh kiếm lạnh leo trong tay kề sát gãy Thường Côn. Ngươi hãy lặp lại 3 chữ kia một lần nữa xem nào. Phạm Nhàn híp mắt lại, một luồng hàn quang bắn ra, một ngón tay lạnh lẽo mang đầy sát ý chỉ thẳng vào mặt người áo đen. Người áo đen hé môi, định nói gì đó. Ngón tay đang duỗi ra của Phạm Nhàn rung nhẹ trên không trung, một mũi tên đen trong tay áo biến thành một vệt đen nhánh, không phát ra chút tiếng động nào đâm thẳng tới. Ho ho ho, người áo đen kia hú lên quái dị, hoàn toàn không kịp giơ Thường Côn lên che trước người mình, toàn thân ngửa ra sau, thân hình lắc lư một cái quái dị, né tránh mũi tên bắn lên kia. Mà ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Phạm Nhàn đã tung người xông tới trước mặt hắn, đầu ngón tay búng ra, gãy trúng mạch môn của hắn, xoay cổ tay một cái rồi nắm chặt lấy cổ tay người mặc áo đen. Quăng. Tư thế của đại phách quan, nhưng lại dùng tiểu thủ đoạn, Phạm Nhàn cũng rất hài lòng về chiêu thức này của mình. Cánh tay phải của y rung lên, kéo thân thể Thường Côn về phía mình, tiếp đó điểm mũi chân, dây dưa cùng một chỗ với người áo đen bảo. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hai người đã từ trong sân giao đấu đến trên bức tường, biến thành hai bóng đen đáng sợ, chém giết với nhau với tốc độ kỳ quái. Kiếm ra không tạo ra gió, quyền xuất không phát ra âm thanh, nhưng kình lực phân tán đánh văng ra một lỗ hổng trong hàng ngũ những cung thủ trên tường. Bên trong bức tường, Đảng Tiêu Ba đã lao tới từ lâu, đỡ được thân thể để đốc thủy quân Thường Côn. 8 quan viên của giám sát viện không đến giúp đỡ Phạm Nhàn, mà vội vàng che trước người Đảng Tiêu Ba, chỉ sợ một số thích khách khác sẽ giết chết Thường đại nhân. Dáng vẻ bọn họ lộ rõ vẻ căng thẳng gấp gáp. Đảng Tiêu Ba nhìn hai vệt đen trên tường, gào lên trong hoảng loạn, Phạm đại nhân mau lui ra, bán tên, bán tên. Không cần phải nói Phạm Nhàn vừa mới cứu được đế đốc thủy quân chỉ riêng thuộc hạ của bản thân Phạm Nhàn thôi cũng không có binh sĩ nào trong triều đình điều kiện dám bắn cung về phía y, thì trên tường vang lên tiếng quát lớn, bả vai Phạm Nhàn đã trúng một đón, phun ra một ngụm máu. Cùng lúc đó, thân thể y co lại, rút con dao găm màu đen trong giày, đâm thẳng vào ngực người mặc áo đen kia. Ho ho ho, nhưng ngay lúc này, đội hình của đám cung thủ lại rối loạn, dường như có ai đó làm âm thầm gây rối, khiến cho lỗ hổng kia càng lớn thêm. Người mặc áo đen đã bị thương nặng, che ngực, nhanh chóng lao qua, vung kiếm chém mấy người sau đó biến mất trong bóng đêm. Vài tướng linh thủy quân định dẫn quân đuổi theo, nhưng lại phát hiện ra trong màn đêm thăm thẳm của Giao Châu đâu còn tung tích thích khách. Phạm Nhàn che vai trái, thầm tức giận ảnh tử đã nặng tay, khụ khụ 2 tiếng, ho ra chút máu, đảo ánh mắt hung ác tàn nhẫn qua 4 phía xung quanh, nói: "Mọi người về đi, đừng đuổi nữa." Lúc này các tướng lĩnh thủy quân đều cảm thấy bất an, lo sợ, nhưng ai cũng nhìn về phía Đảng Tiêu Ba. Ánh mắt Đảng Tiêu Ba sáng lên, cao mày nói: "Để ti đại nhân đã ra lệnh, ai dám không nghe?" Nghe câu này, các tướng lĩnh thủy quân mới lúng túng ngừng truy đuổi, nhanh chóng tới kiểm tra tình trạng thương tích của Thường Côn, Thường đại nhân. Phạm Nhàn cũng rất tự nhiên bước tới, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy vết thương trước ngực Thường Côn khá rộng, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn ảnh tử đã động tay động chân che giấu vết thương do bản thân tạo. Thường côn đã hấp hối từ lâu, chỉ có thể hít vào mà không thể thở ra, dường như có thể qua đời bất cứ lúc nào, nhưng không hiểu vì sao mãi mà hắn vẫn chưa chết hẳn. Các ngươi tránh ra. Phạm Nhàn nhìn những tướng lĩnh này với ánh mắt khinh bỉ, bước tới. Đảng Tiêu Ba nhìn thảm cảnh của lão thủ trưởng, đang không biết phải làm thế nào cho phải. Đột nhiên hắn nhớ ra tiểu Phạm đại nhân còn có thân phận là thần y Liệ, trong lòng đông dâng lên chút hy vọng. Phạm Nhàn kiểm tra một chút, sau đó đặt tay lên bắt mạch, cuối cùng lắc đầu, còn sống, nhưng không cứu được nữa. Thực ra, không cần phải bắt mạch, vì người là do y giết, cuối cùng mạng treo ở đó cũng là do bản thân y lý tình hình của Thường Côn ra sao, y là người rõ nhất. Những tướng lĩnh xung quanh như bị sét đánh, lại biết chuyện tiểu Phạm đại nhân sẽ không nói dối, không khỏi quay sang nhìn nhau, hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo. Chương 784, khẩu dụ trong thư phòng một chương 784, khẩu dụ trong thư phòng một thân thể Đảng Kiêu Ba run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, khó khăn lắm mới ổn định được thân hình. Hắn lặng lặng gọi một tùy tùng, thì thầm vài câu vào tai hắn, để tên tùy tùng này vội vàng rời thành, điều động quan binh trong doanh trại thủy quân tới đây. Lúc này bầu không khí quỷ dị lạ thường. Tuy Đảng Kiêu Ba rất biết ơn sự hỗ trợ từ giám sát viện nhưng vẫn cảm thấy có gì đó quái lạ. Hắn cố gắng sốc lại tinh thần, thi lễ với Phạm Nhàn rồi nói, thân thể ngàn vàng của đại nhân, hạ quan cảm tạ không thể hết lời. Chưa kịp nói xong, Phạm Nhàn đã ngắt lời, khi tên thích khách trốn thoát, đã xảy ra chuyện gì? Đảng Kiêu Ba trong lòng cả kinh, tự hỏi không lẽ trong thủy quân cũng có nội ứng của thích khách. Phạm Nhàn quay sang phía Ngô Cách Phi đang sợ hãi không thôi, lạnh lùng nói, bảo ngươi điều động châu quân cơ mà. Lập tức đóng cửa thành lại, truy lùng hung thủ, đồng thời bao vây toàn bộ tòa nhà này, tất cả sĩ tốt thủy quân hạ binh khí chờ thẩm tra, không cho phép bất cứ ai ra khỏi cửa lớn. Đại nhân. Hai âm thanh vang lên cùng một lúc, Ngô Cách Phi rất sảng khoái nhận nhiệm vụ này, còn Đảng Kiêu Ba nghe câu nói của Phạm Nhàn, cảm thấy cực kỳ bất an, muốn lên tiếng phản đối. Phản đối cũng vô dụng, hôm nay đề đốc thủy quân bị ám sát, đây là việc vô cùng nghiêm trọng, lại thêm trong lúc thích khách mặc đồ đen tẩu thoát thật sự có một số điểm bất thường trong đội ngũ cung thủ của thủy quân. Phạm Nhàn thân là đề ti của giám sát viện, bây giờ là quan chức cấp cao nhất, thân phận quyền quý nhất ở nơi này, đúng dịp đúng lúc đứng ra chủ trì những công việc tiếp theo, dùng cái cớ này để chèn ép ý kiến của Đảng Kiêu Ba. Tuy tướng Linh Thủy quân Giao Châu trong lòng lo sợ nhưng cũng không có biện pháp gì. Không bao lâu sau, hơn 300 binh lính trực thuộc Chi Châu Giao Châu Ngô Cách Phi đã khí thế hùng hổ bao vây toàn bộ đề đốc. Thân binh và cung tiện thủ thủy quân vốn đóng bên ngoài quay sang nhìn nhau, cuối cùng được đảng phó tướng đánh mắt ra hiệu, mới buông bỏ vũ khí, tạm thời được giam giữ trong khu vườn lớn phía sau phủ đề đốc thủy quân. Lúc này, cửa thành Giao Châu cũng đã đóng lại, bên cạnh đó 200 châu quân đã bắt đầu tìm kiếm thích khách mặc áo đen kia thành. Chỉ có điều trước đó tất cả các tướng lĩnh và quan đều đã chứng kiến tiểu Phạm đại nhân giao chiến với tên thích khách kia, nghĩ thầm đường đường Phạm Đề Ti mà còn không giữ được thích khách kia lại, thế thì cử đám châu quân vũ lực tầm thường ra tìm có ích lợi gì? Đảng Tiêu Ba nhìn thoáng qua đám thủ hạ bị tức vũ khí trong vườn, sau đó nhìn các châu quân ở ngoài phía ngoài vườn vẻ mặt hưng phấn vì cuối cùng cũng được vùng lên, ánh mắt hắn lóe lên vẻ lạnh lùng khó mà nhận ra. Cái chết của Đề đốc đại nhân quá kỳ lạ, sự xuất hiện của tiểu Phạm đại nhân cũng quá kỳ lạ. Hơn nữa vụ ám sát này xảy ra ngay khi giám sát viện vừa tới, đối phương lại lợi dụng chuyện này, cưỡng chế tức bỏ vũ khí của thân binh thủy quân, lại điều châu quân bao vây phủ Đề đốc. Tất cả những dấu hiệu này cho thấy, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Mà mãi tới giờ phút này Phạm Nhàn mới thở phào nhẹ nhõm một chút. Chỉ cần giam giữ những tướng lĩnh thủy quân quan trọng trong thành, thì mục tiêu đầu tiên của y đã hoàn thành. Đây rõ ràng là kế hoạch trảm thủ một cách toàn diện, trước tiên giết chết Thường Côn có tâm cơ thâm sâu nhất, quan tước cao nhất trong thủy quân Giao Châu, sau đó giam lỏng tất cả thủ lĩnh đầu não của thủy quân trong phủ Đề đốc. Cho dù cho hơn vạn quan binh thủy quân Giao Châu có mạnh như rồng như hổ, nhưng lúc cũng chỉ là rắn mất đầu, thậm chí có nổi loạn thì thiệt hại cũng được giảm thiểu xuống mức thấp nhất. Vì mục tiêu này, Phạm Nhàn đã tiêu tốn không ít tâm trí. Nôn Băng Vân đang kinh đô xa xôi, không thể hỗ trợ thiết kế những tiểu tiết trong vụ việc này, do đó tất cả trình tự đều do bản thân Phạm Nhàn sắp xếp. Do mối quan hệ giữa thủy quân Giao Châu và quân Sơn Hội, Phạm Nhàn cũng phải cảnh giác, không muốn đánh rắn động cỏ. Ngoài ra y còn thấy không tự tin vào kế hoạch mà mình bố trí, cho nên không mang theo người trong Khải Niên tiểu tổ đến đây, những người đó đều là tâm phúc của y. Nếu mọi chuyện có gì bất ổn phải chôn cùng thủy quân Giao Châu, Phạm Nhàn không nỡ kéo họ theo. Y chỉ đến đây cùng với ảnh tử, phối hợp với hành động của phía Giao Châu, nếu thật sự không thể giải quyết được một vạn người kia, y và ảnh tử cũng có đủ thực lực dẫn dắt 400 hắc kỵ nhẹ nhàng trốn thoát. Chương 785, khẩu dụ trong thư phòng 2 chương 785, khẩu dụ trong thư phòng 2 để đảm bảo tính bất ngờ của hành động, y cố ý ở lại Ngô Châu vui chơi nhiều ngày, đồng thời dựa vào lý do đi thăm người thân ở Đạm Châu để che giấu hành tung thật sự của mình. Điều quan trọng là phải đột lột. Nếu không người bên phe trưởng công chúa chắc chắn sẽ đến, tuy mình là hoàng tử không tức vị, là đề ti của giám sát viện, nhưng vẫn không tiến hành thanh trừng toàn bộ thủy quân của Giao Châu. Không lầm, đúng là thanh trừng. Đây là biện pháp khi không còn biện pháp nào khác. Theo phương pháp điều tra chính quy, ngay cả khi có sự hỗ trợ của giám sát viện thì Phạm Nhàn cũng không thể nắm được nhược điểm của một kẻ lão luyện như Thường Côn. Còn một khi thực sự đụng độ bằng vũ lực, gây ra biến động trong quân đội, Phạm Nhàn tự thấy hắc kỵ vẫn luôn đi theo bên cạnh mình cũng không thể đối mặt trực tiếp với thế bao vây của một vạn binh sĩ. Tuy trong thành Giao Châu, ngoại trừ 8 người đi theo phía sau y thì giám sát viện vẫn còn một số nhân thủ đang ẩn nấp, nhưng nếu chưa tới thời khắc quan trọng, Phạm Nhàn cũng không muốn sử dụng. Y thì chậm rãi quay người lại, lạnh lùng nhìn về phía những tướng lĩnh thủy quân ở đằng sau, có người mặt vàng như đất, có người tỏ ra tức giận bất bình. Phạm Nhàn cười lạnh một tiếng, trong lòng suy nghĩ, nếu bệ hạ muốn mình ổn định Giang Nam, thu thập thủy quân, vậy thì những gương mặt xa lạ này đương nhiên phần lớn sẽ phải chết. Chỉ có điều trong lòng y hiểu rõ, thủy quân giao châu không thể bị Thường Côn kiểm soát một mình, chắc chắn cũng có những tướng sĩ trung thành với triều đình. Mùa xuân, khi thủy quân giao châu hướng đến hòn đảo nhỏ ở Đông Hải để giết người diệt khẩu, trong loại hành động gần như phản quốc này, chắc chắn Thường Côn chỉ dám điều động lực lượng nòng cốt bên phe mình. Còn tối hôm nay, y muốn thấy rõ, trong những tướng lĩnh thủy quân đang đứng trước mặt mình rốt cuộc ai là người trung, ai là kẻ gian. Còn về người tên Đảng Kiêu Bạc kia, Phạm Nhan dịu dàng nói, "Đảng phó tướng, ngươi thấy nên xử lý việc này thế nào?" Trong đầu Đảng Tiêu Ba đang lo lắng tính toán xem thân tín mà mình phái tới ngoài thành có thể thoát ra ngoài trước khi cửa thành đóng lại không, đột nhiên nghe thấy câu hỏi ôn hòa này, trong lòng giật thoát, đau xót trả lời, "Đề đốc đại nhân bất hạnh gặp nạn, mọi việc xin nhờ tiểu Phạm đại nhân chủ trì. Chuyện này quá lớn, theo quan điểm của ty trước, chúng ta nên lập tức sử dụng tuyến thông tin khẩn cấp để báo cáo sự việc này về kinh đô." Tuy nói rằng Phạm Nhàn sẽ chủ trì, nhưng lại luôn miệng yêu cầu báo cáo vụ việc về kinh đô. Chỉ cần tin tức về cái chết của đế đốc thủy quân Giao Châu được gửi ra ngoài, Phạm Nhàn đang ở trong thành Giao Châu sẽ khó tránh khỏi một số hiểm nghi tình ngay Lý Gian, làm chuyện gì cũng phải thận trọng hơn nhiều. Phạm Nhàn hiểu ý tứ trong lời nói của Đảng Tiêu Ba, không khỏi gật đầu tán thưởng, nghĩ thầm nếu biết trước rằng trong thủy quân Giao Châu có một nhân tài như thế này thì mình đã thu nhận cho bản thân chứ không phải mạo hiểm phái quý thường đến đây. Chỉ có điều Thường Côn đã chết, vụ án này cần được điều tra. Phạm Nhàn biết Đảng Tiêu Ba là người mà mình phải lập tức nắm lấy. Ý gì hạ quyết tâm không để người này rời khỏi mình, điềm nhiên nói, việc này quan trọng, đương nhiên phải báo cáo cho bệ hạ ngay, nhưng ý đi thay đổi giọng điệu, thu hút sự chú ý của mọi người trong sảnh. Đế đốc đại nhân bất hạnh bị kẻ gian làm hại. Phạm Nhàn hít mắt, cực kỳ lạnh lùng nói, một khi tin tức này được đưa ra, chỉ e sẽ gây chấn động triều chính, cũng sẽ gây ra ảnh hưởng rất xấu trong dân gian. Tạm không bàn tới thể diện của triều đình, mà chỉ vì bình an cho lãnh thổ quốc gia, phòng ngừa lũ gian tặc nước khác lợi dụng sự việc này, tin tức này phải được kín. Bên phía thủy quân Giao Châu và trong viện của ta sẽ cùng gửi mật tấu về kinh đô, trình bày rõ ràng vụ việc tối nay với triều đình. Thế nhưng, ý liền lạnh lùng nhìn mọi người, trong 3 ngày tới, nếu ta nghe tin người dân Giao Châu đã biết về tình hình cụ thể tối nay hay có bất cứ tin đồn không tốt nào, đừng trách bản quan không nể mặt. Các tướng lĩnh suy nghĩ một hồi, cảm thấy cách xử lý như vậy thực sự hợp lý, dồn dập gật đầu. Chỉ có Đảng Tiêu Ba trong lòng thầm tiêu khổ, quay sang nháy mắt với mấy tâm phúc của Thường Đế Đốc. Nếu thực sự tuân theo cách xử lý của Phạm Nhàn thì bên ngoài sẽ hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra trong phủ Đế Đốc, tin tức trong ngoài bị ngăn cách. Lại nhìn vào thái độ của quan phủ địa phương Giao Châu, có thể thấy những tướng lĩnh thủy quân như mình sẽ thật sự trở thành ba trong rổ, không thể há miệng, cũng không có chỗ mà chạy. Chương 786, khẩu dụ trong thư phòng 3. Chương 786, khẩu dụ trong thư phòng 3. Không để Đảng Tiêu Ba có nhiều thời gian suy nghĩ, Phạm Nhàn lạnh lùng nói, chư vị đại nhân, đêm nay xảy ra vụ việc như vậy thực sự là gương mặt ít không có vẻ gì là đau buồn, ngược lại có phần tự rêu và bất đắc dĩ. Bất cứ ai trong chúng ta ai cũng không thể thoát khỏi liên quan, mong các vị đại nhân chịu khó ở trong trạch viện này 2 ngày, đợi sự việc được điều tra rõ ràng rồi hắn nói. Mệnh lệnh này được đưa ra, cũng tương đương biến tướng giam lỏng các tướng linh thủy quân. Tiếp theo đó, đương nhiên là phải sắp xếp hậu sự cho đề đốc đại nhân Thường Côn. Phạm Nhàn không nhúng tay vào, chỉ đứng bên cạnh nhìn các tướng linh thủy quân dầu dĩ làm việc, nhưng y quyết không cho phép Đảng Tiêu Ba thoát khỏi tầm mắt mình. Chuyện thu mua có thể tạm hoãn, nhưng lạnh lùng chứng kiến cảnh tượng này, thấy thi thể của Thường Côn đã được đặt lên giường, Phạm Nhàn không khỏi ngây ngốc. Vị lao tướng này cũng là người cũ từ thời Bắc Phạt, cứ nhìn vẻ đau buồn từ tận đáy lòng của những tướng lĩnh này là thấy, uy tín của Thường Côn trong quân đội rất cao, hơn nữa qua trận tàn sát đẫm máu ở Đông Hải, cũng có thể thấy rằng người này có tâm địa rất độc ác. Nhưng cứ thế, chết rồi. Phạm Nhàn lắc đầu tự giễu, nhớ lại câu nói ưa thích nhất trong kiếp trước, người dùng bút luôn thua kém dùng thường, như quỷ kế gì cũng chẳng hữu dụng bằng vũ lực. Tất nhiên điều này đòi hỏi vũ lực phải đủ cường đại, âm mưu và vũ lực mỗi thứ đều có chỗ phát huy tác dụng, nhưng mình ám sát Thường Côn, rốt cuộc là nghiêng về phía nào? Bỏ qua những suy nghĩ lung tung trong đầu, ý thì thầm một vài lời dặn dò những điều cần lưu ý cho Chi Châu Giao Châu Nô Cách Phi, sau đó dẫn cả Nô Cách Phi một vài nhân vật quan trọng trong số các tướng lĩnh thủy quân đi tới phòng nghị sự phía sau phủ đế đốc. Phòng nghị sự thực ra là thư phòng, chẳng qua là diện tích rất lớn, giá cắm đến cực kỳ xa hoa phú quý. Phạm Nhàn nhắm mắt lại, như thể không thấy bên trong trang hoàng ra sao, ngồi xuống ghế chủ rồi mời mọi người ngồi xuống. Nô Cách Phi im lặng ngồi bên cạnh Phạm Nhàn, lúc này Chi Châu đại nhân đã hồi phục sau cú sốc và lòng tín nhiệm Phạm Nhàn, nhận ra rằng sự việc hôm nay thực sự rất khủng khiếp. Sắc mặt những tướng lĩnh thủy quân khác càng phức tạp, không biết tiểu Phạm đại nhân sẽ nói gì. Bệ hạ có mật chỉ cho Thường đại nhân. Phạm Nhàn thở dài, đứng dậy, rút từ trong lòng ra một phong thư, nhìn qua 2 lần rồi nói, nhưng Thường đại nhân đột nhiên gặp bất trắc, thế thì mật chỉ này chỉ có thể cho các ngươi nghe thôi. Đảng Tiêu Ba cả kinh, giơ ống tay áo lên lau mồ hôi hột trên trán, không biết là do thời tiết quá nóng hay do đau lòng vì cái chết của cấp trên, nói chung sắc mặt hắn có vẻ khá mệt mỏi. Hắn thành thật nói, đại nhân, có vẻ không hợp quy tắc. Phạm Nhàn liếc mắt nhìn xuống, lạnh nhạt nói, câm miệng, giơ lỗ tai lên là được. Đã nói tới nước này rồi còn phản bác được gì? Chi Châu Nô Cách Phi dẫn đầu quỳ xuống, Đảng Tiêu Ba cắn răng một cái, cùng với 3 tướng lĩnh thủy quân cấp cao bên cạnh cũng đồng thời quỳ xuống trước mặt Phạm Nhàn. Phạm Nhàn liếc mắt nhìn đám người đang quỳ trước mặt mình, ho khan 2 tiếng, nói, thuật lại khẩu dụ của bệ hạ, các ngươi nghe cho rõ từng chữ từng câu. Thưa vâng. 4 người đồng thời đáp. Ho 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 Thường Côn, 2 năm không gặp, chớ có 3 điều không hiểu, 4 mùa không yên. Suy đi nghĩ lại, dẫu sao thì chuyện này cũng phải hỏi han trực diện ngươi cho thật thỏa đáng thì mới có thể yên tâm được. Cho nên chấm đã lệnh cho Phạm Nhàn đại diện chấm hỏi ngươi ngay trực diện. Phạm Nhàn cúi đầu tuyên đọc, những lời viết trong bức thư này chính là lời nhắn được đưa tới từ Hoàng đế Khánh Quốc, là khẩu dụ thực sự. bốn người quỳ xuống để nghe khẩu dụ, trong lòng đều lạnh bớt. Ai cũng nghe ra lúc hoàng đế nói những lời này, chắc chắn tâm trạng của người rất không tốt. Đảng Tiêu Ba càng cảm thấy mồ hôi trên lưng chảy ra như suối. Chỉ nghe giọng nói của Phạm Nhàn tiếp tục vang lên đầy lạnh lùng. Điều đầu tiên không hiểu, ngươi có thiếu tiền không? Chớ có bớt xén gì bổng lộc của ngươi không? Hay là căn nhà tặng cho ngươi ở kinh đô nhỏ quá? Điều thứ hai không hiểu, phải ngươi già đến mức hồ đồ rồi không? Trong thời gian Bắc phạt năm xưa, ngươi cũng là một người khôn khéo, sao bây giờ lại trở nên ngu xuẩn như vậy? Điều thứ ba không hiểu, Phạm Nhàn đọc đến đây tạm dừng lại một chút, thở dài trong lòng. Mặc dù bị hoàng đế Khánh Quốc không có mặt ở đây, còn Thương Côn vốn nên nghe khẩu dụ đã bị mình đâm chết, nhưng khi đọc bức thư này, Phạm Nhàn vẫn cảm nhận được cơn thịnh nộ và nỗi thất vọng mãnh liệt của hoàng đế Khánh Quốc. Chương 787, khẩu dụ trong thư phòng 4. Chương 787, khẩu dụ trong thư phòng 4. Thường Côn, đề đốc thủy quân của Giao Châu, chính là cận thần đi theo bên hoàng đế Khánh Quốc trong thời gian Bắc phạt năm xưa, bằng không hắn cũng chẳng thể một mình nắm giữ một lực lượng quân sự quan trọng như thủy quân Giao Châu. Giao Châu Bắc khống chế Đông Di thành, dưới trấn nhiếp Giang Nam phía dưới, quan trọng biết bao. Nhưng một vị thần tử được hoàng đế Khánh Quốc tín nhiệm như vậy lại âm thầm phản bội hoàng đế, âm thầm xuất binh giúp đỡ Minh gia ở Giang Nam, tàn sát vô số sinh linh trên hòn đảo nhỏ. Phạm Nhàn nhìn bức thư, dầu dĩ hạ thấp tầm mắt, thầm nghĩ trong lòng hoàng đế đau lòng và thất vọng đến như vậy, chính là vì lý do mà Trần Biện Trưởng đã từng nói, điều bệ hạ không thể chấp nhận được nhất chính là bị người mà bản thân tin tưởng lại phản bội và lừa dối mình. Vì thế, Thường Côn nhất định phải chết. Chỉ có điều hoàng đế vẫn cố chấp, muốn mắng mỏ Thường Côn một trận trước lúc hắn chết. Thiết hay, Phạm Nhàn không hề giúp hoàng đế hoàn thành tâm nguyện này, ý ổn định tâm trí, tiếp tục đọc nó. Có phải trái tim của ngươi đã bị chó cắn không? Nếu ngươi trả lời không tốt, chấm sẽ để Phạm Nhàn lôi thi thể ngươi ra cho lũ chó hoang trên đồng hoang phương Bắc, đó chính là nơi năm xưa ngươi đã theo chấm vào sinh ra tử. Ngươi biết lũ chó hoang ở đó thích nhai mặt người như thế nào? Trong thư phòng, theo tiếng Phạm Nhàn truyền lại khẩu dụ của hoàng đế, như có cơn gió âm u thổi qua, lạnh lẽo đến thấu xương. Chi Châu Giao Châu Nô Cách Phỉ không thể ngờ nổi khẩu dụ của bệ hạ lại có nội dung như vậy. Hắn hoàn toàn không biết Thường Côn đã làm gì mà khiến bệ hạ tức giận đến như vậy, chỉ có thể há hốc mồm, thể hiện nỗi hoang mang và kinh hãi của mình. Còn ba vị tướng lĩnh cao cấp trong thủy quân Giao Châu, sắc mặt đã trở nên trắng bệnh, mồ hôi vẫn còn đang chảy trên lưng Đảng Tiêu Ba, nhưng ngay lập tức đã hóa thành dòng nước đá lạnh bớt. Ba vị tướng lĩnh cúi đầu liên tục, không ngừng nghỉ, không dám mở miệng hỏi dò, cũng không dám lên tiếng giải thích. Bởi vì lời lẽ trong khẩu dụ tuy hung ác, nhưng hoàn toàn không nhắc tới tội trạng cụ thể của Thường Côn. Thiên tử nổi giận, dù chỉ trên một trang giấy nhưng những tướng lĩnh thủy quân này vẫn không thể chống lại. Phạm Nhàn đã chậm rãi ngồi lại trên ghế, không gọi bốn người đang quỳ trên đất đứng dậy, lạnh lùng nói, tất cả đã nghe rõ chưa? Hôm nay bản quan đến Giao Châu điều tra vụ án. Điều tra chính là vụ án về Thường Côn. Chỉ có điều hắn đã chết từ trước, thật khiến bản quan bất ngờ. Đảng Tiêu Ba cắn chặt răng, ưỡn thẳng thân hình, không chút e ngại nhìn thẳng vào mắt Phạm Nhàn, hỏi: "Hạ quan cả gan, dám hỏi đề ti đại nhân phụng chỉ để điều tra vụ án gì? Đề đốc đại nhân có công với đất nước, gian khổ bảo vệ biên cương, hạ quan thực sự không biết có tội lỗi gì. Chỉ e Giao Châu xa xôi, thánh thượng đã bị một số kẻ tiểu nhân gian tà lừa dối." Ánh mắt của Phạm Nhàn dần trở nên lạnh lẽo. Đảng Tiêu Ba cắn tới sắp nát răng mới có thể gắng gượng nói hết cả câu: "Kính xin đề ti đại nhân điều tra kỹ lưỡng, trả lại công bằng cho đại nhân nhà ta, chớ làm nguội lạnh tấm lòng của hơn vạn tướng sĩ gian khổ bảo vệ biên giới cho triều đình." Phạm Nhàn im lặng, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt Đảng Tiêu Ba. Im lặng một hồi lâu như vậy khiến bầu không khí trong thư phòng đỗng trở nên căng thẳng. Có tội lỗi gì ư? Giọng điệu Phạm Nhàn lạnh như băng phá vỡ không gian tĩnh lặng. Em mở thẩm cấu kết với Đông Di Thành có phải là tội lỗi không? Thân là thủy quân bảo vệ biên cương, nhưng âm thầm nắm giữ việc buôn lậu sản phẩm của nội khố, có phải là tội lỗi không? Cấu kết với thương nhân Giang Nam, dung túng cho giặc cướp có phải là tội lỗi không? Em mở thẩm điều động thủy quân rời cảng, lên đảo trên biển giết người, che giấu vết tích cho phản tặc. Giọng nói của Phạm Nhàn dần chuyển thành phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào Đảng Tiêu Ba nói, lá gan của thủy quân Giao Châu các ngươi đúng là không nhỏ. Nếu như tất cả những hành động đó còn không coi là tội lỗi, thế thì cái gì mới được coi là tội lỗi? Ý Điệp đột nhiên đứng dậy, khép mắt nhìn bốn người đang quỳ trên đất, nói, ngươi muốn triều đình không làm nguội lạnh tấm lòng hơn bạn tướng sĩ, nhưng hành động của các ngươi còn vô sỉ hơn lũ hải tặc uống máu người kia. Chẳng lẽ các ngươi không sợ làm nguội lạnh tấm lòng của triều đình, làm nguội lạnh tấm lòng của nhân dân, làm nguội lạnh tấm lòng của bệ hạ? Trong lúc Phạm Nhàn hùng hồn chất vấn, thực ra y vẫn liếc mắt chú ý tới ba tên tướng lĩnh thủy quân trong số bốn người. Đảng Tiêu Ba vẫn giữ vẻ mặt trung thành, hoan quất, còn trong hai tướng lĩnh kia có một người ánh mắt hoảng hốt, người còn lại thì vừa sợ hãi vừa không thể tin nổi, như thể hoàn toàn không biết về việc này. Chương 788, một đêm chết người không đền mạng một. Chương 788, một đêm chết người không đền mạng một. Phạm Nhàn không quan tâm có phải người này đang diễn kịch hay không, dù sao vẫn còn thời gian để tra khảo. Còn lúc này, Đảng Tiêu Ba đau xót lớn tiếng nói, muốn đổ tội cho người khác thì muốn nói sao chẳng được. Giám sát viện định hãm hại thủy quân chúng ta tuyệt đối không phục. Thi thể đề đốc đại nhân còn chưa lạnh, sao đại nhân ngài lại nhẫn tâm bức bách như vậy? Phạm Nhàn cười lạnh nói, ngươi muốn có bằng chứng à? Đảng Tiêu Ba cắn răng nói, đúng vậy, cho dù có chặt đầu cũng chỉ là vết sẹo bằng cái bát, sao không chết cho rõ ràng? Hắn nói năng hiên ngang lẫm liệt nhưng trong lòng lại cực kỳ căng thẳng, chỉ mong binh sĩ thân thuộc đang đóng bên ngoài Giao Châu có thể nhận được tin tức, đánh vào trong thành, giải cứu các tướng lĩnh thủy quân trong trạch viện này. Còn làm vậy có coi là tạo phản hay không? Giờ cũng bất chấp. Phạm Nhàn nhìn hắn nói, bản quan đến để điều tra vụ án, thứ như chứng cứ này, không điều tra làm sao tìm ra? Nhưng ngươi có thể yên tâm, bản quan sẽ không ngu xuẩn đến mức đi gánh tội danh tự ý sát hại đại tướng. Đảng Tiêu Ba lại đột nhiên cảm thấy lạnh người, bởi vì đề đốc đại nhân chết rất không bình thường, hắn nghĩ tới một khả năng mà trước đây chưa từng nghĩ đến. Chí ít đêm hôm nay người của thủy quân không vào được thành. Phạm Nhân nói, ta có cả đêm để các người thú nhận. Nghĩ đến những thủ đoạn của giám sát viện trong truyền thuyết, ba tướng lĩnh thủy quân giao châu không khỏi sợn cả tóc gáy. Hai mắt Đảng Kiêu Ba như muốn nứt ra, nhìn chằm chằm vào mắt Phạm Nhàn, hung hăng nói, đại nhân định vu oan giáng họa, chẳng lẽ không sợ gây ra biến loạn trong quân đội? Phạm Nhàn trà sát ngón tay, nếu ngươi có bản lĩnh đó thì nhị lộ ản đi cho ta xem thử. Dù lời nói rất thoải mái, nhưng trong lòng y vẫn thoáng chút lo lắng, không biết 400 hắc kỵ liệu có thể giúp Minh tranh thủ đủ thời gian hay không. Bản thân y muốn thanh trừng lực lượng thủy quân của Giao Châu, nhưng cũng không thể để cho một góc quan trọng của Khánh Quốc xuất hiện đại loạn, trước khi bình minh nhất định phải có được khẩu cung thú nhận của tướng lĩnh thủy quân, đồng thời còn phải tìm ra những tướng lĩnh đáng tin cậy trong thủy quân, để bọn họ trấn an hơn vạn quan binh bên ngoài thành. Vấn đề này thực sự rất khó khăn. Đảng Tiêu Ba sắc mặt trắng bệnh, nhanh chóng thay đổi biểu cảm vài lần, dường như đang cân nhắc được mất trong chuyện này. Nhưng hắn cũng hiểu, hiện giờ cửa thành Giao Châu đã đóng, phủ đề đốc cũng đã bị cô lập, người của mình muốn đến cứu mình, căn bản là không thể đến ngay được. Còn bị giám sát viện dụng hình cả một đêm, đến thần tiên cũng chẳng chịu được. Có điều bên ngoài vẫn còn hơn 10 tướng lĩnh thủy quân, còn những thân binh thủy quân kia tuy đã bị tước vũ khí, nhưng vẫn còn sức chiến đấu. Ánh mắt Đảng Tiêu Ba lóe lên vẻ sắc bén, cuối cùng cũng nhận ra ý đồ thực sự của vị quyền thần trẻ tuổi trước mặt, giọng nói hơi khàn khàn, nói từng chữ một, không phải đại nhân đến Giao Châu điều tra mà là đến Giao Châu giết người. Phạm Nhan nhẹ nhàng cúi đầu, không phản bác lời nói của hắn mà mỉm cười nói, không phải là sai hẳn. Những tội danh ta vừa liệt kê, trong lòng ngươi hiểu rõ hơn ai hết. Tuy những việc mà các ngươi đã làm là trời không biết đất không hay, nhưng cuối cùng vẫn có người biết, đó là nợ của nhiều năm trước, hôm nay trả lại đi. Đảng Tiêu Ba tuyệt vọng, chuyện thủy quân âm thầm nhúng tay vào Giang Nam và những hành động ngấm ngầm chống lại triều đình, hắn là thân tín số một của Thường Côn, đương nhiên trong lòng biết rất rõ, cũng biết mình khó mà may mắn thoát khỏi, cho nên quyết định liệu mình một phen. Dường như Phạm Nhàn nhìn ra suy nghĩ sâu trong lòng hắn, chậm rãi nói, động đến ta thì thật sự là tạo phản. Đảng Tiêu Ba lại biến sắc, đột nhiên đứng dậy, nổi giận nói, cho dù ngươi là hoàng tử, cho dù ngươi là cao thủ cửu phẩm, nhưng muốn vu oan giá họa cũng không được. Vừa nói dứt lời, hắn đã xuất trưởng đánh thẳng tới mặt Phạm Nhàn. Ho ho ho, người thật sự ra tay, là tướng lĩnh ánh mắt đầy sợ hãi đang quỳ trên mặt đất. Không biết hắn rút đâu ra một lưỡi đao, hét lớn một tiếng rồi vung đao chém về phía yết hầu Phạm Nhàn. Lúc ra tay đao xé gió thét đạo, mang đậm vẻ thiết huyết của nhà binh, khiến người ta không khỏi kinh hãi. Trái với dự đoán của mọi người, Đảng Tiêu Ba đột ngột nghiêng người, một tay che trước người, toàn thân đâm thủng cửa thư phòng, chạy trốn vào trong vườn, bắt đầu lớn tiếng la hét. Phạm Nhàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn thấy thanh đao sắp đến, ngón tay điểm một cái lên cổ tay của tướng lĩnh kia. Tay trái của y lật lên, nhấc cái bàn đọc sách bên cạnh lên, cực kỳ nhẹ nhàng đập cái bàn gỗ nặng nề tới. Chương 789, một đêm chết người không đền mạng 2. Chương 789, một đêm chết người không đền mạng 2. Một tiếng rầm chậm chậm, bàn gỗ bị đập vỡ, mảnh vụn bay tán loạn. Phạm Nhàn vươn tay vào đống mảnh vụn, lúc rút tay lại đã có thêm một thanh đao. Trên đầu tướng lĩnh kia máu tươi đã chảy ròng ròng, mảnh gỗ vụn cắm đầy trên vai, đầu như bị đập sâu vào giữa hai vai. Tướng lĩnh sắp chết kia trợn mắt há hốc mồm nhìn Phạm Nhàn trước mặt, trong đầu vang lên tiếng long long, mấy nhiều những suy nghĩ cuối cùng của hắn có thế nào hắn cũng không hiểu, vì sao đao mà hắn chém ra chỉ có cái mã ngoài, còn tu vi nội lực của mình đi đâu mất rồi. Có lẽ cho đến phút này hắn vẫn không biết rằng, rượu mà hắn uống tối nay có vấn đề rất lớn. Phạm Nhàn không thèm nhìn hắn tới một cái, chỉ bảo hai người khác đang quỳ dưới đất đứng dậy, nhìn Ngô Cách Phỉ, mỉm cười hỏi, ngươi thấy hết rồi đấy, bản quan đang muốn điều tra vụ án. Phó tướng thủy quân Giao Châu Đảng Kiêu Ba biết tội lỗi của mình bại lộ, dưới uy nghiêm của thiên tử đã lộ ra dấu vết gian tà, xúi dục tướng lĩnh dưới trướng đột nhiên hành hung, có ý đồ ám sát bản quan. Tuy Phạm Nhàn nói năng dài dòng nhưng thực chất chỉ là tìm một lý do không đáng tin cậy mà thôi. Ngô Cách Phỉ cắn răng run lấy cách, sợ hãi đến mức không thể nói nên lời, khó khăn lắm mới gật đầu được. Phạm Nhàn hài lòng gật đầu, tay trái lật lên, đâm thanh đao trong tay vào bụng tướng lĩnh kia. Máu tươi chảy ra, tướng lĩnh kia rên lên một tiếng, lìa đời. Ho ho ho, khi Phạm Nhàn dẫn Ngô Cách Phỉ và một tướng lĩnh thủy quân với vẻ mặt rất khó coi đi tới trong vườn, tình hình trong vườn đã không còn như lúc ban đầu. Trong tiếng la hét và bôi nhọ từ Đảng Tiêu Ba, các tướng lĩnh thủy quân đang chờ điều tra cũng đã tụ tập lại một chỗ, trong mắt đầy cảnh giác và hung dữ. Lúc này, Đảng Tiêu Ba đã hoàn thành công tác tuyên truyền, công bố cho các đồng nghiệp về giám sát viện định như thế nào, đám quan văn trong kinh đô định ra làm sao, để đốc đại nhân qua đời một cách kỳ lạ. Giám sát viện muốn tận dụng cơ hội này để bắt người, chỉ e bọn họ định tung lưới bắt gọn các tướng lĩnh thủy quân. Cũng có tướng lĩnh cảm thấy bối rối, xưa nay giám sát viện và quân đội luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp, tuy mọi người ở đây đều biết rằng giám sát viện là nha môn đáng ghét và vô sỉ nhất trên thế gian, nhưng vì sao giám sát viện lại muốn đối phó với thủy quân Đại Châu? Điều này có ích lợi gì cho Tiểu Phạm đại nhân? Nếu như hôm nay Tiểu Phạm đại nhân đến đây để đoạt binh quyền, thế thì vì sao chỉ dẫn theo có 8 thuộc hạ? Thế nên một số tướng lĩnh bán tín bán nghi trước lời nói của Đảng Tiêu Ba. Suy đoán triều đình âm mưu hãm hại đề đốc đại nhân quá chấn động, nhưng các tướng lĩnh thủy quân vẫn cảm nhận có gì đó bất thường trong bầu không khí đêm nay. Người của giám sát viện, vị Tiểu Phạm đại nhân kia chắc chắn có mục đích riêng. Hơn nữa thi thể của đề đốc Thường Côn, người đã dẫn dắt thủy quân Giao Châu hơn 10 năm, hiện vẫn đang nằm thẳng cẳng trên giường, tiếng khóc của những tiểu thiếp vẫn còn vọng lại. Thường Côn có rất nhiều thân tín trong thủy quân của Giao Châu, tuy tình hình hiện tại vẫn chưa rõ ràng nhưng đã có một số tướng lĩnh nắm chắc vũ khí trong tay, đứng sau Đảng Tiêu Ba. Bọn họ đều cảm giác được nguy hiểm. Phủ đề đốc đã bị bao vây, cổng thành Giao Châu đã đóng. Những binh sĩ thủy quân ở cảng biển không hề biết rằng quan tướng chủ quản của mình đang bị biến tướng giam lòng trong thành. Nếu giám sát viện thật sự muốn tận dụng cơ hội này để giết người, thế thì hiện tại là cục diện thuận lợi nhất. Được các tướng lĩnh thủy quân dẫn dắt, những binh sĩ thủy quân vốn bị tức vũ khí cũng bắt đầu hò hét, giằng co với quân đội Châu Thành giao châu, từ từ ép về phía này, tình hình trở nên vô cùng căng thẳng. Nhưng Phạm Nhàn lại không hề căng thẳng. Y liền lạnh lùng đánh giá mọi người trong vườn, nhướng mày, lạnh giọng nói, làm sao? Định tạo phản à? Phạm Nhàn là đề ti toàn quyền của giám sát viện, bây giờ chức vụ khâm sai toàn quyền ở khu vực Giang Nam vẫn chưa bị loại bỏ. Miễn là kinh đô không đưa chỉ thị nào mới đến đây, cho dù y ở nơi nào, lời nói của y cũng đại diện cho uy nghiêm của hoàng đế Khánh Quốc. Cho dù là loại hung hãn như thủy quân giao châu cũng không ai dám bỏ qua điểm này. Huống chi thiên hạ đều biết, nhân vật quyền quý trẻ tuổi tuấn tú đang đứng trước mặt vốn là loài rồng. Các tướng linh thủy quân không nhịn được lén lút nhìn Đảng Tiêu Ba, muốn xem tiếp theo hắn sẽ xử lý như thế nào. Lúc này Đảng Tiêu Ba đã ngồi trên lưng hổ, hắn biết nếu mình không chống trả, sau đêm nay chắc chắn sẽ thành cái xác chết, nhưng nếu muốn chống trả mình phải tìm lý do gì? Chương 790, một đêm chết người không đền mạng ba. Chương 790, một đêm chết người không đền mạng ba là hắn. Chính hắn đã giết chết Thường Đế Đốc. Đảng Tiêu Ba kêu gào thảm thiết, lại cười như điên như dại, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, Phạm Đề Ti nhà ngươi vừa đến, lao tướng quân nhà chúng ta vô tội mà phải chết thảm. Tiểu Phạm đại nhân, ngươi thật độc ác, ngươi không bằng không chứng mà ngông cuồng giết chết cột trụ của quốc gia, ta muốn xem sau này ngươi sẽ giải thích với triều đình như thế nào. Đương nhiên hắn không biết Thường Côn chết dưới tay Phạm Nhàn, nhưng trong thời điểm này, hắn nhất định phải đổ lỗi như vậy, không ngờ lại đúng với sự thật. Phạm Nhàn nhìn hắn, thản nhiên nói, cái chết của Đề Đốc đại nhân, ngươi là người hiểu rõ nguyên nhân hơn ai hết. Không sai, cho dù tên thích khách đó không giết chết hắn, ta cũng sẽ giết hắn. Trong vườn lập tức xôn xao, các tướng linh thủy quân đầy phẫn nộ nhìn về phía Phạm Nhàn. Phạm Nhàn tiếp tục bình tĩnh nói, Thường Côn đã phản quốc, nếu hắn sợ tội tự sát thì đương nhiên sẽ có kẻ muốn giết hắn để diệt khẩu. Đảng phó tướng Y Lìa chế giễu, chẳng lẽ ngươi cũng tham gia vào việc này? Nếu không vì sao ngươi lại sợ hãi như vậy? Vì sao ngươi lại nói năng lung tung như vậy? Lúc này Đảng Tiêu Ba cũng hiểu tướng quân kia đã chết dưới tay Phạm Nhàn, trong lòng hắn càng lạnh giá, cắn răng nói, vẫn câu nói kia, muốn gán tội cho người khác thì nói sao mà chẳng được. Tất cả mọi người trong vườn đều ngỡ ngàng, còn Ngô Cách Phỉ và vị tướng linh thủy quân đã nghe mật chỉ của bệ hạ lại lúng túng đứng sau lưng Phạm Nhàn, cách đó không xa. Phản quốc? Đế đốc đại nhân phản quốc? Ngươi muốn chứng cứ? Phạm Nhàn híp mắt nói, ta hỏi ngươi, khoảng tháng 3, tháng 4, có phải từng có một đội thuyền bè và quân sĩ của thủy quân rời cảng trong hơn một tháng không? Có người bên cạnh lập tức nhớ ra, lúc đó Đề Đốc đại nhân ra mệnh lệnh tiến hành truy bắt cướp biển trong khu vực duyên hải, coi là diễn tập. Còn đám thân tín của Thường Côn tham gia việc này thì sắc mặt vàng như đất, nghĩ đến việc giết vô số người trên hòn đảo kia, theo bản năng lại tiếp tục nhìn về phía Đảng Tiêu Ba đảng phó tướng. Đảng Tiêu Ba cười lạnh nói, ra biển truy bắt cướp biển, vốn là nghĩa vụ của thủy quân mà thôi. Truy bắt cướp biển? Vì sao chưa từng báo cáo với khu mật viện? Phạm Nhàn híp mắt nói, lũ cướp biển này vốn chính là tư quân của Minh gia, bản quan phụ chỉ đến Giang Nam điều tra việc này, nếu không phải ngươi giết người diệt khẩu, Minh gia đã bị lật đổ từ lâu. Các ngươi to gan thật đấy, lại dám đối đầu với triều đình, nếu đây không phải là mưu phản thì là gì? Chứng cứ Đảng Tiêu Ba là lớn. Thật sự không có chứng cứ à? Phạm Nhàn đột nhiên cười một cách vô cùng ôn hòa, hơn 1000 quan binh được đưa đến đảo thể nào chẳng có người không giữ miệng kín, thể nào chẳng có người thật lòng hối hận. Những gì mà nhánh thủy quân kia đã làm, chẳng lẽ lại không có ai nhớ tới? Chắc hẳn vàng bạc châu báu mà các ngươi cướp được trên đảo chính là tiền thưởng mà những người khác hứa cho các ngươi. Ngươi tưởng mình có thể dễ dàng tẩy trắng bản thân như vậy à? Ngươi tưởng đã bán đi rồi thì bản quan không tra ra nguồn gốc à? Không chờ Đảng Tiêu Ba biện bạch trước mặt các tướng lĩnh, Phạm Nhàn lại lạnh lùng nói, nhân chứng ta cũng có, chỉ có điều ngươi muốn ngay bây giờ ư? Đảng Tiêu Ba và vài tướng lĩnh thân tín của Thường Côn đứng sau lưng liếc mắt nhìn nhau một cái, biết bất luận triều đình có chứng cứ hay không, dẫu sao thì vị đề ti giám sát viện này cũng tới đây để giết người. Hắn hạ quyết tâm liều mạng, nụ cười trên mặt dần thê thảm, chẳng qua chỉ là một vở kịch như hại mà thôi, nếu thế cứ để cả ngọc đá cùng tan. Tiếp đó, hắn la lớn, các minh đệ, giám sát viện đã giết Thường Đế Đốc, chắc chắn là muốn giết chúng ta để diệt khẩu, liều mạng với hắn. Phạm Nhàn mỉm cười cười quan sát toàn bộ cảnh tượng này, ngoài thành hoàn toàn tĩnh lặng cho thấy mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, không ngại thưởng thức thêm chút nữa. Nô Chi Châu, Ý Điền nói mỉm cười, triều đình đang nhìn ngươi. Nô Cách trong lòng căng thẳng, Thường Côn đã chết, hắn lại không thuộc phe phái nào, trong lúc này đương nhiên biết mình cần đứng về phía nào, chỉ có điều sâu trong cõi lòng hắn vẫn cảm thấy lo lắng về hơn vạn quan binh ngoài thành. Sống dưới áp lực của thủy quân giao châu nhiều năm, hắn thực sự không dám đối đầu trực tiếp với thủy quân. Chẳng qua chứng kiến nụ cười ôn hòa nhưng đầy áp lực của Phạm Nhàn, cuối cùng hắn cũng hạ quyết tâm, lớn tiếng quát, Châu quân ở đâu? Bắt đám người thủy quân kia lại cho ta. Đám Châu quân vốn hơi e ngại thủy quân giao châu, đột nhiên nghe Chi Châu đại nhân ra lệnh, ai nấy cố gắng sốc lại tinh thần, trấn áp đám thân binh thủy quân đang dục dịch. Sau một đầu đả, đao kiếm đấu với năm tay, ngược lại quân Châu tổn thương mười mấy người. Cũng may do nhân số đông đảo nên không xảy ra náo loạn gì. Chương 791, một đêm chết người không đền mạng 4. Chương 791, một đêm chết người không đền mạng 4. Còn bên đằng này, Đảng Tiêu Ba và những tướng lĩnh tham gia vụ việc hòn đảo ở Đông Hải đã rút dao, lao về phía Phạm Nhàn. Chẳng qua là ngươi chết ta sống mà thôi. Kể cả ngươi là hoàng tử, cũng phải trả cái giá. Đám tướng linh thủy quân này đều là những kẻ chui ra từ máu lửa, cực kỳ mạnh mẽ. Tuy Phạm Nhàn là cường giả cựu phẩm nhưng cũng không dám coi thường bọn họ. Có điều Phạm Nhàn hoàn toàn không ra tay, chỉ lạnh lùng nhìn những tướng lĩnh này từ từ ngã xuống trước mặt mình. Về phần Đảng Tiêu Ba, hắn đã lao đến bên Ngô Cách Phi, định bắt hắn làm con tin. Hắn biết rõ, đối mặt với Phạm Nhàn thì dù thế nào đi nữa cũng không có kết cục tốt. Ứng biến nhanh chóng, thâm cơ thâm, thực sự không phải giả bừa. nhưng đáng tiếc, hắn và lũ đồng đảng khác vừa vận chân khí thì cảm thấy trong ngực nghẹn lại, toàn thân mềm nhũn ra. Thuốc mê. Đảng Tiêu Ba nhớ tới những thủ đoạn của giám sát viện mà mọi người vẫn đồn đại, không khỏi kinh hãi đến biến sắc. Sau đó, một lưỡi dao đông đâm thẳng vào ngực phải của hắn, cơn đau đớn khó mà chịu đựng nổi khiến cho hắn co rúm lại như một con tôm, nằm sủi lơ trước mặt Ngô Cách Phi. Ngô Cách Phi bị khí thế liều mạng của Đảng Tiêu Ba dọa cho run sợ, hai chân cũng như nhũn ra. Người đã đâm ngã Đảng Tiêu Ba chính là một trong 8 mật thám của giám sát viện mà Phạm Nhàn đã đưa vào phủ đế đốc, luôn đứng ở vị trí cuối cùng. Mật thám này thu hồi đoạn đao dính máu, thi lễ với Phạm Nhàn một cái, tuy im lặng nhưng cả hai tay nắm cán đao run rẩy, không biết là đang sợ hãi hay đang kích động. Phạm Nhàn nhẹ nhàng xoay người, nhìn Đảng Tiêu Ba ánh mắt đầy oán hận dưới chân mình, bình tĩnh nói, vị này tên là Thanh Hoa, chính là người duy nhất sống sót trên hòn đảo nhỏ ở Đông Hải, hắn đã thấy mặt thật của ngươi, hắn chính là nhân chứng, ngươi không thể sống tiếp được nữa. Đảng Tiêu Ba tuyệt vọng, trong lòng tự hỏi làm lại có ai còn sống trên đảo sau khi mình đã dọn dẹp vài lần. Thanh Hoa, mật thám của giám sát viện từ Giang Nam Tô Châu chuyển thẳng sang ẩn nấp ở Giao Châu, lần thứ hai thi lễ với Phạm Nhàn, trong mắt từng đỏ, lùi lại phía sau Ngô Chi Châu. Phạm Nhàn xoay người lại, lạnh lùng nhìn các châu quân đang trói chặt lũ thân binh thủy quân kia lại, nhẹ nhàng gật đầu. Tình hình trong thành coi như đã được kiểm soát, nhưng ngoài thành thì sao? Hoàng đế bệ hạ cử mình đến Giao Châu, đương nhiên không phải để tàn sát 10.000 binh sĩ, mà mình cũng không có năng lực làm vậy, dẫu sao mình cũng không phải thuốc mù. Việc quan trọng nhất là thanh trừ tầng lớp tướng lĩnh thủy quân và đảm bảo tinh thần binh sĩ thủy quân phải được ổn định. Cũng giống như lúc ở Giang Nam vậy, thân là đế vương, luôn yêu cầu mọi vẹn phải được ổn định. Phạm Nhàn hít một hơi dài, trước tiên là hạ sát thường côn, sau đó kiểm soát tướng lĩnh từ trên xuống dưới, như vậy mới có thể đảm bảo rằng đối phương không tập hợp lực lượng quân đội để phản công. Nhưng muốn đưa quyền khống chế lực lượng thủy quân Giao Châu này trở lại tay triều đình, ít nhất trong thời điểm hiện tại vẫn cần những tướng lĩnh thủy quân này đứng ra. Hắn nhìn những tướng lĩnh im lặng đứng ngoài, không tham gia ám sát mình, không khỏi nhíu mày. Trong số những người này, ai mới đáng tin? Còn có ai nào là thân tín của Thường Côn hay không? Cho dù giám sát viện đã làm công tạ cải nhờ báo rất cẩn thận, nhưng khi đụng đến lòng người, liên quan đến hơn vạn quan binh Khánh Quốc, Phạm Nhàn vẫn cảm thấy hơi bối rối. Chuyện đêm nay, còn phải làm phiền các vị tướng quân. Phạm Nhàn nói một cách chân thành, triều đình điều tra vụ án, mặc dù kẻ thủ ác đã bị hàng phục, nhưng vẫn còn vài thủ tục, có vị nào muốn giải bày tấm lòng với ta không? Những tướng lĩnh này khép miệng rất kín, ánh mắt nhìn Phạm Nhàn rất phức tạp, một là sợ hãi, hai là phẫn nộ, ba là bất lực. Đế đốc đại nhân đã qua đời, đảng phó tướng bị thương nặng không rõ sống chết, đồng đội quanh năm ở trùng trong quân ngũ đã bị giám sát viện đánh thuốc mê, thân binh thủy quân bị lũ chó con trâu quân trói lại. Mưa gió đột ngột này, sau khi làm cho các tướng lĩnh thủy quân trong lòng chấn động, còn khiến họ cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Họ đều hiểu Phạm Nhàn muốn làm gì. Ngoài thành vẫn còn 10.000 binh sĩ, nếu không có mấy bộ xương giả bọn mình này ra tay đàn áp, nếu để những quan binh thủy quân biết chuyện gì đã xảy ra trong thành, chắc chắn sẽ gây ra một cuộc nổi loạn. Chắc chắn triều đình không muốn xảy ra nổi loạn ở Giao Châu. Vì vậy, triều đình vẫn cần những người như mình. Chương 792, ai là người của ai? Một chương 792, ai là người của ai? Một đây cũng là điều duy nhất mà các tướng lĩnh của thủy quân còn lại có thể dựa vào, điều duy nhất có thể đàm phán với Phạm Nhàn. Chỉ có điều đang là trước mặt mọi người, đế đốc đại nhân mới mất, không một ai trong số các tướng lĩnh thủy quân dám mạo hiểm bị vạn người chửi mắng, đứng ra đàm phán với Phạm Nhàn. Phạm Nhàn nhanh chóng hiểu rõ nguyên nhân trong đó, không khỏi mỉm cười nói, thế thì được rồi, mời chư vị về phòng nghỉ ngơi trước. Lát nữa ta sẽ tự mình đến trò chuyện. Nói xong, y liếc mắt nhìn thoáng qua vị lao tướng vừa nghe mật chỉ của bệ hạ trong thư phòng, nhân vật đứng thứ 3 trong thủy quân. Lúc mới hoàng hôn, cửa thành Giao Châu đã khép lại từ lâu, vì thế mệnh lệnh sau cùng của Phạm Nhàn thật ra là dư thừa. Có điều trong thành đã xảy ra sự việc lớn đến vậy, xung đột nghiêm trọng như vậy, Ngô Cách Phi biết mình nhất định phải xử lý cẩn thận, bằng không để 10.000 quân thủy quân bên ngoài tấn công vào thành, cái mạng cuộc sống già của chính mình cũng khó lòng bảo toàn. Vì vậy, hắn ra lệnh cho những thân tín của mình lên thành canh gác, quan sát mọi động tĩnh từ bên phía cảng. Cùng lúc đó, nha dịch phủ Giao Châu cùng với Châu quân cũng đang tiến hành điều tra và tìm kiếm trong thành. Tuy triều đình đến để điều tra vấn đề của thủy quân Giao Châu, nhưng cuối cùng đế đốc đại nhân lại bị ám sát phải tìm ra tên thích khách kia, không khéo sẽ bới thêm được một số bí mật sâu hơn. Đương nhiên, Ngô Cách Phi hy vọng mình vĩnh viễn không tiếp xúc với những bí mật đáng sợ đó, ý rủi hai đôi mắt đang phát khô, gắng gượng báo cáo cho Phạm Nhàn về tình hình trong thành cũng như những động tĩnh bên ngoài thành. Phạm Nhàn gật đầu một cái, tỏ ý hài lòng trước tốc độ phản ứng của vị Chi Châu đại nhân này, nếu không có sự phối hợp của hắn, bản thân y muốn khống chế phủ đế đốc, giam lòng các tướng lĩnh thủy quân, cơ bản là nhiệm vụ bất khả thi. Ý Gia nhẹ nhàng khích lệ vài lời rồi bảo vị này Chi Châu đại nhân đi nghỉ một chút. Nhưng Ngô Cách Phi liên tục nói không dám, nghĩ thầm một vị hoàng tử như ngài còn thức đêm, làm sao mình dám đi ngủ. Huống chi tình hình trong phủ đế đốc vẫn còn hết sức mơ hồ, ai biết sau một đêm dài rằng giặc sẽ có biến động khó lường ra sao. Thấy Ngô Cách Phi quyết tâm đứng hầu bên mình, Phạm Nhàn nhờ hệ khỏe môi mỉm cười hỏi nhỏ, có phải ngươi đang lo lắng về tình hình ngoài thành không? Ngô Cách Phi ngớ người, sau đó cười khổ nói Thường Côn đế đốc đã nắm quyền trong thủy quân hơn 10 năm, dưới trướng toàn là thân tín tâm phúc, uy tín trong binh sĩ cũng cực cao. Hôm nay hắn chết một cách kỳ lạ, mà đại nhân lại giam lỏng tướng lĩnh thượng tầng của thủy quân, nếu tin tức này lan truyền đến hải cảng, chỉ cần có vài người cố tình khích bác gây rối, chỉ e những hán tử kêu kêu gào ở Mỹ. Phạm Nhàn thở dài, ban đầu ta định bắt Thường Côn, để hắn ra mặt trấn an thủy quân, ai ngờ lại bị ám sát ý liề cười lạnh, thủ đoạn của đối phương đúng là không tồi, cứ như vậy giữa triều đình và thủy quân đã sinh ra khoảng cách rất lớn, khiến bản quan cảm thấy vô cùng khó xử. Đương nhiên những lời này chỉ là giả, Thường Côn là do bản thân y giết. Nếu Thường Côn còn sống, chuyện thu phục thủy quân càng không thể xảy ra, chẳng qua đã vu oan rồi, tất nhiên phải tiếp tục. Tiếp theo phải làm gì? Nô Cách Phi khẽ túi người, huệ bại xin chỉ thị, không thể cứ giấu tin tức mãi được, hơn nữa triều đình điều tra, trung quy cũng phải chuyển ý chỉ vào trong quân đội. Phạm Nhan chìm vào suy tư, không biết kế hoạch của mình có thể tiến triển thuận lợi hay không. Trong kế hoạch ban đầu của Y, trước tiên là giết Thường Côn, sau đó bắt những thân tín của Thường Côn lại, sử dụng thủ đoạn của giám sát viện để có được lời khai trực tiếp. Sau đó lại mượn viện trợ từ những tướng lĩnh thủy quân vẫn trung thành với triều đình để kiểm soát tình hình, cuối cùng tìm kiếm chứng cứ vụ việc Đông Hải trong thủy quân, hoàn thiện vụ án này một cách thật vững chắc, sử dụng thủ đoạn thiết huyết đe dọa những quan binh thủy quân có ý đồ khác. Nhưng vấn đề đặt ra bây giờ là, trong số các tướng lĩnh thủy quân, mình nên tin tưởng ai? Thực ra rất nhiều lúc không thể tin tưởng hoàn toàn vào thông tin từ giám sát viện, ít nhất không đáng tin cậy bằng đối mặt và giao chiến về tâm lý. Trong khoảnh khắc này, Phạm Nhan rất nhớ Tiểu Ngôn công tử ở kinh đô xa xôi, nếu Băng Vân ở bên cạnh mình, chắc chắn hắn sẽ xây dựng một kế hoạch hoàn hảo hơn hẳn, chứ không phải như mình, đứng trong bóng đêm của phủ đế đốc, nhìn một đám tướng lĩnh thủy quân mà không biết mở miệng như thế nào. Chương 793, ai là người của ai? Hai chương 793, ai là người của ai? Hai Phạm Nhan ngồi bên cái bàn đá, khe nhíu mày, hạ quyết tâm, giơ tay ra dấu về phía Thanh Hoa. Thanh Hoa giật mình, rồi nhận lệnh lên đường. Không bao lâu sau, trong phòng chứa tuổi phía sau phủ đế đốc vang lên những tiếng hét thảm thiết đến cùng cực. Nếu ai có tính lực phi thường còn có thể nghe thấy tiếng que sắt đung nóng hạ xuống thịt người, tiếng xương gãy răng rắc. Nô Cách Phi sắc mặt đu đất, biết rằng giám sát viện đã bắt đầu dụng hình. Liên tưởng đến lời đồn đại về những thủ đoạn mà quỷ thần cũng phải khiếp sợ của giám sát viện, cánh tay Chi Châu đại nhân bắt đầu run rẩy. Có điều hắn vẫn cố gắng kìm nén cơn sợ hãi và căng thẳng của mình, dũng cảm đề nghị, đại nhân, việc này có lẽ không ổn cho lắm. Phạm Nhan hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Lúc này, trong phủ đế đốc vẫn còn rất nhiều người thuộc thủy quân, mình lại quang minh chính đại dụng hình như vậy, rất có thể sẽ kích thích sự phẫn nộ của công chúng. Tuy nhiên ngay từ đầu ý định của Phạm Nhàn đã là vậy. Dưới tác động kép của bạo lực và xỉ nhục, các tướng linh thủy quân hoặc là phát ra tiếng gào thét cuối cùng đầy giận dữ, hoặc là sợ hãi đến nỗi tim gan nhảy loạn, hé lộ cho mình những suy nghĩ sâu thẳm nhất trong lòng. Sự việc thật sự diễn ra như những gì Ngô Cách Phi lo lắng. Đám tướng linh thủy quân bị giam giữ trong phủ đế đốc nghe thấy tiếng gào rú thảm thiết, đều bước ra khỏi phòng của mình, vẻ mặt giận dữ nhìn chằm chằm vào Phạm Nhàn. Phạm Nhàn lại không buồn để ý, nói, hóa ra các vị tướng quân vẫn chưa ngủ. Có điều gì muốn nói không? Đang nói chuyện thì đột nhiên bên ngoài phủ đế đốc vang lên tiếng động ồn ào. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Phạm Nhàn cau mày hỏi, có chuyện gì vậy? Đã khuya như vậy rồi, phủ đế đốc cũng bị bao vây chặt chẽ, mọi việc trong bữa tiệc mừng thọ cũng bị phong tỏa, ngoài kia là những ai? Nô Cách Phi lau mồ hôi trên trán, ra lệnh cho một nha dịch đi kiểm tra. Tên nha dịch kia trở lại, vẻ mặt khó xử báo cáo, là người nhà của các vị tướng quân. Hóa ra tuy tin tức đã được phong tỏa, nhưng dù sao thủy quân cũng hoạt động ở Giao Châu quanh năm, vẫn có người nghị trăm phương ngàn kế gửi một chút tin đồn ra ngoài. Đặc biệt là vào lúc này đêm đã khuya, các vị phu nhân và tiểu thiếp của đám tướng quân phát hiện ra rằng nam nhân của mình vẫn chưa về, đương nhiên cảm thấy lo lắng. Trong lúc này họ lại nghe thấy tin đồn, tuy không biết là thật hay giả nhưng vẫn phái người tới đón. Phạm Nhan mỉm cười, đột nhiên nghĩ tới đại diện của các phú thương và thương gia Giang Nam bị mình giữ lại trong đại sảnh, thầm nghĩ quả nhiên không thể giấu được lâu, chỉ hy vọng sau khi cửa thành đóng lại, phản ứng bên phía cảng sẽ chậm một chút. Nô Cách Phi nhìn Phạm Nhan với vẻ khó khăn, trong khi sắc mặt các tướng quân lại khá phức tạp. Bọn họ cũng không ngờ đám nữ nhân trong nhà mình lại to gan đến vậy, trong lòng cũng thầm buồn bực, là ai đã tung tin ra ngoài. Nếu mọi người đều đến đón, chư vị tướng quân hãy về đi. Câu nói này của Phạm Nhàn khiến tất cả mọi người xung quanh đều choáng váng, không phải đang giam lòng à? Sao lại dễ dàng thả ra như vậy? Phạm Nhàn giọng điệu nhẹ nhàng nói, bản quan là phụng chỉnh điều tra vụ án, nếu đảng Tiêu Ba tự tiết lộ tội ác của mình, những tên ác ma ẩn nấp trong thủy quân cũng sẽ lộ ra, chư vị tướng quân chỉ bị liên lụy, đương nhiên bản quan sẽ không làm khó các ngươi. Giám tướng lĩnh này quay sang nhìn nhau, không thể tin nổi điều mình vừa nghe là sự thật. Về đi thôi. Phạm Nhàn mỉm cười, nói, tuy bản quan rất mong được nhanh chóng tâm sự với chư vị tướng quân, nhưng dẫu sao cũng không thể chọc giận các vị phu nhân được. Trong Giao Châu không có chính thất, tất cả đều là những tiểu thiếp hoặc tình nhân của các tướng lĩnh này. Phạm Nhàn nói vậy, ngược lại khiến đám tướng lĩnh cảm thấy hơi lung túng. Còn trong lúc này, tiếng kêu thảm thiết của Đảng Tiêu Ba và những người khác lại vang lên trong phòng chứa tuổi. Các vị phu nhân bên ngoài dường như cũng nghe thấy, dẫn theo đám gia đình cao giọng làm náo loạn. Đông chốc, cả trong lẫn ngoài phủ đế đốc đều trở nên náo nhiệt. Các tướng lĩnh rời khỏi phủ đế đốc mang theo nỗi nghi ngờ và bất an, nhưng cũng biết chắc chắn trong thành Giao Châu sẽ có vô số ánh mắt của giám sát viện dõi theo mình. Bản thân đừng nên nghĩ đến việc liên lạc với thủy quân ngoại thành, ngay cả nếu có liên lạc được, tương lai cũng không cách nào giải thích được với triều đình. Về phần câu cuối cùng của Phạm Nhàn, càng đi sâu vào lòng đám tướng lĩnh này. Chương 794, ai là người của ai? Ba chương 794, ai là người của ai? Ba tâm sự chuyện này cũng cần phải phân trước sau. Đề ti đại nhân đang cho bọn họ một cơ hội trở về vòng tay của triều đình, tùy xem ai thấu hiểu đại nghĩa trước, đến mở lòng với đề ti đại nhân. Mỗi người mang ý đồ riêng, mỗi người có tâm tư riêng, đám tướng lĩnh đã rời khỏi. Nô Cách không biết Phạm Nhàn đang suy nghĩ điều gì nhưng cũng không dám hỏi thêm. Hắn chỉ tăng cường phòng thủ trong thành Giao Châu, cuối cùng trước lúc đi còn cẩn thận từng chút một nói, đại nhân, tốt nhất là đừng nên quá kích động. Phạm Nhàn gật đầu. Xét theo những biểu hiện của Ngô Cách Phi tối nay, bộ hộ đánh giá hắn hơi thấp. Có lẽ vì có Thường Côn nên vị Chi Châu đại nhân này chưa bao giờ thể hiện ra trình độ tương xứng với năng lực của hắn. Phạm Nhàn sẽ không giết Đảng Tiêu Ba, đây là bằng chứng lớn nhất trong vụ diệt khẩu ở Đông Hải, ngày sau đương nhiên phải áp giải về kinh đô. Ngay cả đám nữ nhân trong thành Giao Châu cũng biết giám sát viện đã khống phủ đế đốc, biết chuyện đế đốc Thưởng Côn đã lìa lời, biết lực lượng thủy quân đang bị tổn thương nặng nề, và cũng biết rằng các lao gia nhà mình đang gặp nguy hiểm. Những thông tin mà Phạm Nhàn cố gắng che giấu nhưng không được bao lâu, đương nhiên đã sớm chuyển đến tai rất nhiều người. Mặc dù châu quân của Ngô Cách Phi đã canh gác cổng thành, nhưng thủy quân vẫn còn đường khác. Người mà Đảng Tiêu Ba đưa đi lúc trước, cuối cùng cũng đã vượt qua phong tỏa, theo một con đường nhỏ nằm ngoài thành, lặng lẽ tiếp cận cảng biển. Hắn nhìn vào những ánh đèn đuốc lấp lánh trong cảng biển phía xa, cõi lòng cảm phấn khích không thôi. Tuy hắn không biết Đảng Tiêu Ba đã bị giám sát viện bắt giữ, nhưng hiển nhiên thủy quân đang đối mặt với nguy cơ lớn nhất kể từ khi ra đời đến giờ. Chỉ cần vào được trong doanh trại, điều binh khống chế toàn bộ thành Giao Châu, hắn có thể bảo vệ an toàn cho các tướng lĩnh thủy quân. Còn sau đó xử lý thế nào đó là vấn đề mà các vị đại nhân phải cân nhắc. Tức là khi còn cách doanh trại thủy quân vài trăm trượng, hắn đột nhiên cảm thấy được mặt đất đang rung chuyển. Không có tiếng động nào, nhưng phía sau có người. Hắn quay đầu lại nhưng không thấy ai, chỉ nhìn thấy hơn 10 con ngựa mặc giáp đen toàn thân. Mãi tới khi đám con ngựa này tới gần hơn một chút, hắn mới phát hiện ra trên lưng chúng đều có người cưỡi, đều là kỵ binh mặc giáp đen. Trong bóng đêm, những bộ giáp đen này phản chiếu ánh sáng mờ ảo của mặt trăng, cứ như mang theo một luồng tử ý. Con ngươi của hắn co lại, thân thể bắt đầu run rẩy. Đây là hắc kỵ của giám sát viện. Ho ho ho, đầu lâu vọt lên trời, máu tươi phun ràn rụa, đến tận khoảnh khắc trước khi chết tên giáo quan thủy này mới bắt đầu nhận ra sự ngu xuẩn của mình. Nếu giám sát viện đến để kiểm soát thủy quân, sao họ lại không mang theo hắc kỵ mà thiên hạ đều sợ hãi? Trên mặt kinh qua vẫn được che kín bằng chiếc mặt nạ bạc, lạnh lùng nhìn thi thể trên mặt đất, gật đầu với thân vệ bên cạnh. Tên thân vệ kia kéo dây cương ngựa, quay người đi tới, đứng dưới sườn núi và làm vài đầu tay. Nhưng lúc này bóng đêm sâu thẳm như vậy, ánh sáng mặt trăng mờ ảo như vậy, ai có thể nhìn thấy những mệnh lệnh này? Có điều sau khi hắn ra dấu xong, trên những ngọn đồi thấp giữa thành Giao Châu và doanh trại thủy quân ở cảng biển đột nhiên xuất hiện một loạt những vật thể lít nha lít nhít, giống như sau cơn mưa trên rừng núi, mang một vẻ đẹp khó tả. Đều là kỵ binh. Kỵ binh màu đen xếp thành một hàng chỉnh tề trên sườn núi, tựa như hồn ma lặng lẽ chờ lệnh, sắp trận quyết liệt, hướng về trụ sở thủy quân ở đằng xa. Trận thế không chút lay động, không hiểu những kỵ binh này làm cách nào khống chế con ngựa của mình, thậm chí không phát ra một tiếng ngựa hí hí, kể cả tiếng móng ngựa cũng không hề lộn xộn. Còn hơn bạn quan binh thủy quân dường như hoàn toàn không có cảm giác gì. Kinh qua dẫn theo 10 kỵ binh cận vệ phía sau, lạnh lùng nhìn về phía doanh trại của thủy quân, đột nhiên mở miệng, còn nửa khắc nữa. Phía sau hắn, các cận vệ đạp một chân lên bàn đạp ngựa, bắt đầu kéo căng dây nỏ, sau đó từ từ rút dao ra. Trái nỏ phải đao, đây là bố trí tiêu chuẩn của hắc kỵ. Giữa hai hàng mi của Kinh qua lóe lên một luồng sát ý, hắn phụng theo mệnh lệnh của Phạm Nhàn, phụ trách ngăn chặn liên lạc giữa tướng lĩnh trong thành với quan binh thủy quân. Nhưng ngay chính hắn cũng không ngờ, các tướng lĩnh thủy quân lại phản ứng nhanh chóng đến vậy, ngay khi Đảng Tiêu Ba bảo tên kia giáo quan rời thành, còn có rất nhiều tướng lĩnh thủy quân đưa ra lựa chọn tương tự. Chương 795, ai là người của ai? 4 chương 795, ai là người của ai? 4 tuy ở trên lưng chừng núi này, cho đến giờ hắc kỵ đã mai phục và giết chết 7 người, nhưng Kinh qua cũng không thể đảm bảo liệu có người của thủy quân đã vượt qua tuyến phong tỏa này hay không, đã có ai đến doanh trại thủy quân hay chưa. Kinh qua chăm chú về phía hải cảng ở đằng xa, con mắt híp lại, mặt nạ bạc đang đeo phát ra ánh sáng lạnh lùng. Trụ sở thủy quân đã bắt đầu nhộn nhịp, đèn lồng sáng tỏ hơn lúc trước, nhìn bộ dạng của những binh sĩ ở đó, có lẽ họ đã biết tin tức từ trong thành. Có lẽ có một số tướng lĩnh chuyên cổ động đang cố gắng mê hoặc binh sĩ thủy quân để tấn công Giao Châu, đi cứu những người đã chết từ lâu và để những binh sĩ này đi chịu chết. Kinh qua trầm mặc chờ đợi khoảnh khắc đó, hắn biết rằng thủy quân không phải sắt đá, đối phương chỉ có thể điều động tối đa 2000 người, đây là tình huống mà Đề Ti đại nhân đã tính toán trước. 400 hắc kỵ đối đầu với 2000 quan binh thủy quân không chuyên về lục chiến. Kinh qua không nhịn được lắc đầu, tất cả đều là con dân của triều đình Đại Khánh, đều là tướng sĩ trong triều đình Đại Khánh, thực ra bản thân hắn cũng không muốn đi tàn sát đối phương. Phạm Nhàn không biết tình trạng căng thẳng ngoài thành, nhưng ít có thể đoán được. Có lẽ phía thủy quân đã có hành động, khả năng tập kích đột ngột của hắc kỵ là thiên hạ vô song, đặc biệt là vào ban đêm, chắc chắn không ai có thể đe dọa đến Giao Châu. Có điều đêm đã khuya, nếu chờ đến bình minh mà mình vẫn không thể khiến đám tướng lĩnh thủy quân đó đứng ra mua chuộc lòng người, chỉ e khó mà tránh được một cuộc nổi loạn quy mô lớn. Cho nên tuy đang lo lắng cho hắc kỵ, y vẫn ngồi trong phủ đế đốc, cười nhạo và chờ đợi những tướng lĩnh kia trở lại lần nữa. Đúng như thứ tự cấp bậc, tướng lĩnh đầu tiên quay lại phủ đế đốc là nhân vật đứng thứ 3 trong thủy quân. Vị tướng quân đã ngoài tứ tuần này rất trực tiếp quỳ xuống trước Phạm Nhàn trong tư phòng, thể hiện lòng trung thành vô song đối với triều đình, sự căm ghét tột độ đối với việc Thưởng Côn đi ngược ý bệ hạ, mưu đồ phản quốc, cũng như lời tham hỏi ân cần đối với việc Đề Ti đại nhân đã khổ công điều tra suốt đêm. Hắn bày tỏ thái độ khiến Phạm Nhàn rất vui mừng, không hưởng công đêm nay y làm nhiều việc như vậy, sắp đặt bao nhiêu chiến thuật tâm lý. Nhưng cuộc nói chuyện sau đó lại khiến Phạm Nhàn nổi nóng. Tuy vị tướng lĩnh mang họ Hà này có địa vị khá cao trong thủy quân, nhưng cũng hắn tự thừa nhận, trong tình huống không có Thưởng Côn và Đảng Tiêu Ba, bản thân hắn khó mà kiểm soát hoàn toàn thủy quân. Chuyện khiến Phạm Nhàn cực kỳ phẫn nộ chính là vị Hà tướng quân này rất trực tiếp biểu đạt mình không muốn là người đầu tiên đứng ra tỏ ý kiến. Bởi vì trong tình hình hiện tại, ai là người đầu tiên đứng ra chắc chắn sẽ phải chịu nỗi oán hận trực tiếp nhất từ các quan binh thủy quân, sau này muốn làm tướng quân, e rằng sẽ gặp vấn đề rất lớn. Còn vấn đề của Phạm Nhàn là ở chỗ, đối diện với lao già không biết xấu hổ này, ý lại không thể quá hung ác. Bởi vì vị Hà tướng quân này nước mắt nước mũi giàn rồi nói, đại nhân, vốn dĩ hạ quan theo đại điện hạ chinh chiến phạt hồ ở phía tây, mới đến Giao Châu chưa đầy nửa năm, thật sự không hiểu rõ tình hình trong thủy quân. À, hóa ra là người của đại hoàng tử, Phạm Nhàn thầm thở dài trong lòng. Tuy trong giám sát viện cũng có tình báo như vậy, nhưng đối phương đã mặt dày mày dạn tỏ rõ thân phận, dù sao đi nữa mình cũng phải nể mặt đại hoàng tử. Tiếp theo lại có không ít tướng lĩnh lục tục trở lại phủ đế đốc, biểu thị lòng trung thành với bệ hạ, lên tiếng thăm hỏi Phạm Nhàn, đồng thời cẩn thận đưa ra những bằng chứng liên quan để chứng minh vị trí và phe phái của mình. Những tướng lĩnh này không phải là thân tín của Thường Côn, cũng không phải là người mà trưởng công chúa cắm tại Giao Châu. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, không một ai sẵn lòng bước ra giải quyết bài toán khó cho Phạm Nhàn, vì sự việc thực sự quá lớn, vì tương lai của chính họ, vì chủ nhân đứng sau họ, họ càng muốn tạm thời giữ im lặng. Lý do họ đến tâm sự với Phạm Nhàn chính là vì họ cũng lo lắng rằng Phạm Nhàn sẽ nổi giận, sẽ làm như cách Lý đã xử lý Đảng Tiêu Ba, bắt hết đám người bọn họ, buộc tội bọn họ cấu kết với giặc cướp, phản quốc. Mỗi người đều có phe phái, có nơi ô dù, còn những ô dù ở kinh đô lại hoặc nhiều hoặc ít có quan hệ với Phạm gia, dẫu sao Phạm Nhàn cũng phải nể mặt một chút. Chương 796, ai là người của ai? Nam chương 796, ai là người của ai? Nam Phạm Nhàn không cần phải nể mặt trưởng công chúa và đồng cung, nhưng phải nể mặt những người này. Đại nhân, ta là bà con xa, biểu thúc của Nhâm Tiểu An. Đại nhân, hạ quan là Tần lão gia tử đại nhân khi một tên phó tướng quản lý hậu cần của thủy quân, thần thần bí bí rồi lại lúng ta lung tung nói, đại nhân, ta họ Liễu lần này rốt cuộc Phạm Nhàn cũng nổi giận. Đây chẳng phải là một trong ba lực lượng thủy quân mạnh nhất của Khánh Quốc hay sao? Ý gì chưa bao giờ nghĩ tới, chỉ là một lực lượng thủy quân, mà trong đó lại có mối quan hệ giữa các phe phái bè đảng lại phức tạp đến vậy. Họ Liễu, ngươi có mối quan hệ thân thích với mẹ kế của ta, tại sao trước đây không nói? Phạm Nhàn tức giận, đuổi tên này ra khỏi cửa nhưng không cho hắn rời khỏi phủ. Đã là thân thích bắn cung không tới, thế thì Tiết Mục đứng ra làm kẻ gian này, ngươi không muốn diễn cũng phải diễn cho ta. Tối nay, đối với Phạm Nhàn mà nói lợi ích lớn nhất chính là đã hiểu được rằng quân đội không phải là một tấm sắt, chuyện bên trong nó còn phức tạp hơn nữa. Có người của trong cung, có người của phủ tướng gia tiền nhiệm, có người trong lão Tần gia, có người trong môn hạ trung thư. Ý gì không tiện đối xử quá nặng tay với họ, còn những người này đều quá gian xảo, không ai muốn nhảy ra làm lưỡi đao trong tay của Phạm Nhàn. Cuối cùng, Phạm Nhàn chọn ra hai người để làm lưỡi đao cho mình, đồng thời để người cuối cùng đi vào. Hắn không quan tâm đến người kia, chỉ đang suy nghĩ về ý định của mình, trong lòng không khỏi tức giận. Cuối cùng, y chọn hai tướng lĩnh, một là người của phủ Liễu Quốc Công, một thì năm xưa có quan hệ thân cận với nhạc phụ đại nhân, mối quan hệ này là thân cận nhất, không thể phép bọn họ chạy trốn. Phạm Nhàn tự cười nạo, không ngờ rằng trong quân đội cũng trở nên như vậy, thành chỗ cho các vị đại nhân trong triều đình sắp xếp chức vụ công việc. Cứ tiếp tục như vậy, toàn bộ quân đội sẽ trở thành một mớ hỗn độn, sức chiến đấu mà Khánh Quốc vẫn lấy làm kiêu ngạo liệu có thể bảo tồn được mấy phần? Với quân đội như vậy, làm thế nào có thể giữ vững bờ cõi, an lòng dân chúng? Đúng là Thường Côn không phải là loại tốt lành gì, nhưng đám tướng lĩnh này cùng với những người đứng sau họ thì tính là gì? Y cực kỳ châm chọc nhìn về tên tướng lĩnh cuối cùng đó, biết đối phương là lão tướng trong thủy quân, có đôi chút uy tín trong quân đội. Nhưng y không biết tướng quân này thuộc nhà ai, không khỏi chào phúng, xin hỏi vị tướng quân này có giao tình với vị nào trong triều đình? Lâm tướng gia, thư đại học sĩ, hay là lão Tần gia? Không nói đến viện trưởng đại nhân và phụ thân của ta, ta sẽ không tin. Phạm Nhàn thở dài trong lòng, khi quan binh thủy quân mà cứ như vậy, thì Khánh Quốc sẽ thật sự là quân không gia quân, nước không gia nước. Chuyện quân đội là đại sự của quốc gia, nhưng lại để các môn sinh thân bằng cố hữu tới mò lợi ích trong quân đội, làm sao đám người này có thể vô sỉ như vậy? Tướng quân kia đứng trước Phạm Nhàn, gương mặt hơi cứng lại, nhưng sau đó mỉm cười nói, thiếu gia, mặt tướng là người của ngài. Phạm Nhàn ngơ người nửa ngày rồi vẫn không thốt ra được câu nào, ánh mắt hơi híp lại, nói, ngươi là người của ai? Vị tướng quân mặt không đổi sắc, lại mỉm cười lặp lại, mặt tướng là người của ngài. Phạm Nhàn hít một hơi thật sâu, trong lòng nổi lên một cảm giác hoang đường, lúc trước mình còn hiên ngang bình phẩm triều thần, làm sao bây giờ lại đấm ngược lên mặt chính mình? Chỉ có điều xưa nay mình đâu có tâm phúc trong quân đội, Trần Bình Bình và phụ thân đều bị hoàng đế chăm chú quan sát, cho dù bọn họ có bố trí người cũng không thể không nói với mình. Cho nên Phạm Nhàn hít mắt, quan sát người trước mặt, không nhịn được hỏi lại lần nữa, rốt cuộc ngươi là người của ai? Vị tướng quân kia lặp lại lần thứ ba, mặt tướng là người của ngài, hắn rất cung kính nói, không liên quan tới tất cả mọi người, mặt tướng chỉ là người của ngài. Ho ho ho, ngọn đèn trong thư phòng nổi lên một đốm lửa, trong phòng lúc sáng lúc tối. Phạm Nhàn nhìn vị tướng quân trước mặt, quan sát màu vàng trên gương mặt hắn lung lay, khép hai mắt, một lúc sau vẫn không nói gì thêm. Ngọn đèn có đốm lửa, theo phong tục của Khánh Quốc đó là điểm lành, nhưng lúc này Phạm Nhàn cũng không dám chắc. Lai lịch của ngươi ra sao, suy nghĩ như thế nào? Phạm Nhàn chậm rãi hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến cho gương mặt của mình ôn hòa thêm một chút. Mặt tướng tên là Hứa Mậu Tân. Tướng lĩnh kia nhẹ nhàng mỉm cười, bắt đầu giải thích về thân phận của mình về phía với mối quan hệ với Phạm Nhàn trong quá khứ. Chương 797, ta từ xa tới theo lời hẹn một chương 797, ta từ xa tới theo lời hẹn một Phạm Nhàn gật đầu, một cái tên bình thường đến không thể bình thường hơn, đúng là tiền đề cần thiết để che giấu thân phận. Chỉ không biết đối phương đã thoát khỏi cuộc thanh tẩy năm xưa như thế nào và càng không hiểu vì sao đối phương lại chọn lúc này để làm rõ với mình. Thiếu gia, ta không phải người của Phạm phủ, cũng không phải người của giám sát viện. Hứa Mậu Tân nói một cách bình tĩnh, ta là người của Diệp gia, nói chính xác hơn, ta là người của tiểu thư. Ngươi là người trong thủy quân Tuyên Châu. Sau khi xác nhận phán đoán của mình là đúng, hai hàng mi của Phạm Nhàn vẫn không giãn ra. Đúng vậy. Hứa Mậu Tân trả lời, 20 năm trước, mặt tướng là một thủy thủ trên thuyền của thủy quân Tuyên Châu. Sau khi thủy quân Tuyển Châu bị giải thể trở thành Tam Đại Thủy quân hiện nay, còn mặt tướng đến Giao Châu đồng thời ở lại trong quân đội từ đó đến giờ. Phạm Nhàn biết quãng lịch sử này, chuyện này liên quan đến Diệp gia, vĩnh viễn không thể lái đi được. Vào thời điểm xảy ra biến cố trong kinh đô, mẫu thân đang nhận gặp phải tập kích ở Thái Bình biệt viện, Ngũ Trúc Thúc chỉ kịp bế mình đi. Nhưng chính vì có mình nên Ngũ Trúc Thúc mới không dùng lực lượng một người khiêu chiến cả một quốc gia. Có điều dẫu sao mọi chuyện cũng đã xảy ra, thế lực của Diệp gia trong kinh đô bị thu hồi chỉ trong một ngày. Vấn đề là ở chỗ, căn cơ của Diệp gia không chỉ giới hạn ở kinh đô mà còn có sản nghiệp riêng ở các quận và khu vực, thậm chí đã mở rộng xúc tu tới những phương diện khác, những ngóc ngách khác trong Khánh Quốc, quân đội cũng không ngoại lệ. Khi hoàng đế bệ hạ dẫn theo Phạm Kiến trở về triều đình, khi Trần Bình Bình chạy về kinh đô, cục diện đã được định đoạt. Vì vậy ngoài việc trả thù, vấn đề lớn nhất đặt ra trước mặt quân thần là làm thế nào để xử lý sản nghiệp và sức ảnh hưởng khổng lồ mà Diệp gia lưu lại. Đúng như đã những gì xảy ra trong lịch sử, cũng đúng như Phạm Nhàn được biết, tam đại phường của Diệp gia đã bị triều đình thu hồi, trở thành mạch máu kinh tế của Khánh Quốc nội khố, trong khi những trưởng quầy của Diệp gia lại bị triều đình giam lỏng. Diệp gia lại bị gán tội âm mưu tạo phản. Ở kinh đô, 4 năm sau biên cố, hoàng đế Trần Bình Bình và Phạm Kiến tiến hành một cuộc phản công và báo thù đẫm máu, trực tiếp giết sạch 1/3 quý tộc trong kinh đô, thậm chí diệt trừ toàn bộ gia tộc vốn rất mạnh mẽ của hoàng hậu. Nhưng có một số việc vẫn không thể thay đổi được. Ví dụ như tội danh của Diệp gia và cách xử lý những vấn đề liên quan đến Diệp gia. Bởi vì có thể khẳng định việc này có liên quan đến người bà lao trong thâm cung, hơn nữa còn liên quan đến thiên hạ thái bình. Cái chết của Diệp Khinh Mi đầy kỳ lạ và oan quốc gia. Để phòng ngừa thế lực của Diệp gia phản công, triều đình Khánh Quốc đã quyết định tiến hành thanh tẩy và chỉ định kế thừa. Để Khánh Quốc được ổn định, đây là lựa chọn duy nhất. Trong quá trình phát triển sau đó có thể thấy cả Trần Bình Bình và Phạm Kiến đều chấp nhận quyết định này. Cho nên những vị trưởng quầy họ Diệp của Khánh Dư Đường mới có thể kéo dài hơi tàn trong kinh đô, cho đến nhiều năm sau, khi Phạm Nhàn trưởng thành mang ra ngoài kinh đô hâm mát. Còn thế lực của Diệp gia trong triều đình và quân đội đã bị quét sạch một cách vô tình, không còn lại chút nào. Mà năm đó thủy quân Tuyền Châu phụ trách công việc bảo vệ sản phẩm của nội khố, nên bị Diệp gia xâm nhập mạnh mẽ nhất. Xét theo ý nghĩa nào đó, thủy quân Tuyền Châu như một đội tư quân của Diệp Khinh Mi, vì vậy trong quá trình thành tẩy sau đó, thủy quân Tuyền Châu cũng trở thành nơi đầu tiên bị giải thể, bị triều đình lạnh lùng chia cắt thành 3 phần, lại trải qua quá trình âm thầm trấn áp và thanh tẩy, cuối cùng trở thành tam đại thủy quân của Khánh Quốc ngày nay. Mỗi khi nhớ về vụ việc năm đó, lửa giận vẫn kiềm nén sâu xa nhất trong nội tâm Phạm Nhàn lại bắt đầu trỗi dậy. Ý thì hiểu rõ rằng sau khi Diệp Khinh Mi qua đời, vì thiên hạ ổn định và thái bình, chắc chắn mấy lao già kia sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Nếu ý là hoàng đế, chắc ý cũng chẳng nương tay, chỉ có điều trong lòng ý vẫn cảm thấy không thoải mái, không vui vẻ gì. Phát hiện ra Phạm Nhàn bắt đầu trở nên thất thần, lão tướng thủy quân Tuyền Châu thủy quân tên là Hứa Mậu Tân khẽ ho khan hai cái. Phạm Nhàn phục hồi tinh thần, sắc mặt phức tạp nhìn về phía Hứa tướng quân, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Một thành viên cũ trong Diệp gia như vậy, làm thế nào sống sót trong quá trình thành tẩy thủy quân năm đó? Và làm cách nào che giấu thân phận của mình cho đến ngày hôm nay? Đương nhiên thế lực của Diệp gia còn chưa mất sạch, tuy nhiên, có điều từ lâu rồi phần lớn mọi người cũng như những ti khố trong nội khố đã quên mất thân phận của mình năm xưa, quay đầu sang trở thành một thành viên trong triều đình. Chương 798, ta từ xa tới theo lời hẹn 2 chương 798, ta từ xa tới theo lời hẹn 2 còn Hứa Mậu Tân, rõ ràng không thuộc loại này. Phạm Nhàn rất trực tiếp biểu đạt nghi vấn của mình. Hứa Mậu Tân giải thích một cách càng trực tiếp hơn, mặt tướng gia nhập thủy quân muộn, ban đầu tiểu thư sắp xếp cho mặt tướng rèn luyện trên biển 2 năm, sau đó trực tiếp gia nhập giám sát viện để hỗ trợ viện trưởng đại nhân. Tuy nhiên, ngài cũng biết, sau đó xem ra một ít chuyện, cho nên mặt tướng không có cơ hội liên lạc với Trần viện trưởng. Rất may mắn hoặc có thể nói là rất tình cờ mặt tướng cứ thế sống đến ngày hôm nay. Ý ngươi là nếu Trần Bình Bình biết ngươi là người của Diệp gia, cũng sẽ không để ngươi ở trong quân đội. Phạm Nhàn lạnh lùng nói. Hứa Mậu Tân hơi run rẩy, một lúc lâu sau mới chậm rãi đáp, mặt tướng không biết, nhưng mặt tướng đã rất may mắn, cho nên mặt tướng sẽ không đặt cược. Còn phụ thân ta thì sao? Hứa Mậu Tân biết vị đại nhân trẻ tuổi này không đề cập đến nam nhân ngồi trên ghế rồng, mà đang chỉ thượng thư bộ hộ Phạm Kiến đại nhân. Sau một hồi suy nghĩ, hắn mới nói, chuyện năm xưa thật kỳ quái, mặt tướng không dám tin ai. Không dám tin ai tuy giọng điệu vẫn giữ vẻ vững vàng nhưng Phạm Nhàn có thể cảm nhận được một chút lạnh lùng và thất vọng trong lời nói của đối phương. Sau vụ việc ở kinh đô, không ai trong triều đình dám lên tiếng kêu oan cho lão Diệp gia, hơn nữa tình huống lúc bấy giờ quả thực quá kỳ quái, Hứa Mậu Tân thân là người nằm vùng của Diệp gia, vẫn luôn nghi ngờ không biết Trần Bình Bình và Phạm Kiến đóng vai trò ra sao trong vụ việc đó. Sắc mặt Phạm Nhàn không hề thay đổi, thậm chí ít còn mỉm cười nói vậy là ngươi cũng biết mối quan hệ giữa ta và lão Diệp gia, nhưng ta vẫn chưa hiểu, tại sao bây giờ ngươi lại đến nói với ta những điều này, có ý nghĩa gì ạ? Đây là một câu thăm dò, từ khi bắt đầu cuộc trò chuyện cho đến bây giờ, Phạm Nhàn tự tin là ý chưa để lộ bất kỳ nhược điểm nào có thể bị đối phương nắm được. Hứa Mậu Tân nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn Phạm Nhàn như thể đang nhìn một người xa lạ, nhưng lại hoàn toàn quên mất rằng trước ngày hôm nay, hắn và Phạm Nhàn vốn là hai người xa lạ. Thiếu gia, ngài là cốt nhục duy nhất của tiểu thư. Hứa Mậu Tân trầm giọng nói, gia nghiệp của tiểu thư phải do ngài kế thừa, mà mối thù của tiểu thư ngài là con của người đó, đương nhiên cũng phải gánh lên vai. Mậu không tài cán gì, nhưng nguyện trở thành nhân quyền ngài. Phạm Nhàn im lặng một lúc rồi chậm rãi nói, theo những gì ta được biết, vương công quý tộc tham gia việc năm xưa đã bị giết chết từ 13 năm trước. Bệ hạ anh minh, chẳng qua chỉ để lũ giặc cướp vô sỉ đó sống thêm 4 năm nữa thôi. Báo thủ. Ta nên tìm ai để báo thủ? Rất rõ ràng, những năm qua Hứa Mậu Tân vẫn ẩn mình trong thủy quân Giao Châu, không biết gì về những biến động trong giới thâm tầng lớp triều đình. Nhưng rất kỳ diệu là, trong lòng vị tướng quân này luôn có một trực giác rất mãnh liệt rằng kẻ thù của Diệp gia chắc chắn chưa chết hết, hơn nữa cũng không thể chết sạch một cách đơn giản như vậy được. Vì vậy hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói, đây là vấn đề cần thiếu gia suy nghĩ. Phạm Nhàn kính nể người trước mặt. Nếu người này không để lộ chút sơ hở nào trước mắt triều đình, bây giờ cũng đã trở thành một tướng quân quan trọng trong thủy quân giao châu, như vậy hắn hoàn toàn có thể vui vẻ sống qua ngày, bỏ qua mọi chuyện liên quan đến tiểu thư nào đó của Diệp gia, thưởng thụ địa vị quan tước quyền quý, không cần phải nghĩ đến loại chuyện khủng khiếp như trả thù triều đình. Hơn nữa theo lời đối phương, năm đó hắn mới gia nhập Diệp gia không lâu, chẳng qua chỉ là một thanh niên mới hơn 20 tuổi. Phạm Nhàn vẫn không hề lay động, mỉm cười nói, vì sao ta phải suy nghĩ? Ngài là hậu nhân của Diệp gia mà. Hơi thở của Hứa Mậu Tân bỗng gấp gáp hơn một chút, dường như hơi thất vọng. Phạm Nhàn lắc đầu, nói, tướng quân, ta kính trọng cách làm người của ngài, nhưng hình như ngài quên mất một điều, ta không chỉ là con của mẫu thân, ta còn là người có phụ thân. Hứa Mậu Tân đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt Phạm Nhàn, một lúc sau trên mặt dâng lên nỗi thất vọng, kinh ngạc, hiểu ra, từ bỏ và nhiều tâm trạng phức tạp khác, cười khổ nói, cũng đúng, dù sao thiếu gia cũng là hoàng tử. Theo lý luận thông thường trong thế gian, Phạm Nhàn là hậu duệ của Diệp gia nhưng thân phận quan trọng hơn lại là con tư sinh của hoàng đế. Đặc biệt là Diệp Khinh Mi qua đời sớm, một người lớn lên dưới sự giám sát âm thầm của hoàng thất, làm sao lại có nhiều tình cảm với mẫu thân mà mình chưa từng gặp. Nếu đối tượng báo thù cho Diệp gia là triều đình, chẳng lẽ vị hoàng tử này sẽ sẵn lòng phản lại gia tộc của mình? Chương 799, ta từ xa tới theo lời hẹn ba. Chương 799, ta từ xa tới theo lời hẹn ba. Xã hội này vẫn là một xã hội phụ hệ thuần túy, cho nên tuy Hứa Mậu Tân có thất vọng nhưng cũng không quá ngạc nhiên, chỉ có khóe môi nở hắn nụ cười khổ, thầm nghĩ mình đã nhịn nhục nhiều năm như vậy, hôm nay đột nhiên gặp được cốt nhục của tiểu thư, cuối cùng vẫn không thể kiềm chế được. Không biết liệu tiếp theo có phải mình sẽ bị diệt khẩu hay không. Ngoài dự liệu của hắn, Phạm Nhàn chỉ từ tốn hỏi, nếu ngươi đã nghe rõ những lời ta vừa nói, vậy xin hãy nói cho biết, vì sao tối hôm nay ngươi dám đến tìm. Hứa Mậu Tân không hiểu vì sao y lại hỏi câu này, im lặng một lúc lâu rồi mới nói, kể từ khi tin tức lan truyền, ta vẫn luôn âm thầm chú ý tới hành động của ngài, đồng thời còn cũng nghĩ cách tìm hiểu những gì ngài đã làm sau khi rời Đạm Châu. Bất luận là lãnh đạo giám sát viện hay tiếp quản nội khố, ta luôn cảm thấy phong cách và phương pháp làm việc của ngài, cùng với tấm lòng ẩn phía sau rất giống với tiểu thư. Vì vậy, ta lựa chọn đến gặp ngài. Cái gọi là tin tức, đương nhiên chỉ là bí mật về thân thế của Phạm Nhàn đã khiến thiên hạ chấn động năm ngoái. Phạm Nhàn không kìm được mà cười tự giễu, không biết có phải năm xưa mẫu thân của hắn có phải cũng âm hiểm và vô sỉ như mình không. Có điều, có thể sáng tạo ra một gia nghiệp lớn như vậy, có lẽ phải dùng không ít thủ đoạn lợi hại. Hơn nữa, cái chết của hai vị thân vương kia chắc chắn cũng có liên quan tới mẫu thân. Còn Hứa Mậu Tân lại cực kỳ nhạy cảm phát hiện ra hai tấm lòng cực kỳ tương tự. Cùng là người xuyên không nơi chân trời, gặp nhau sao phải quen biết trước. Phạm Nhàn mỉm cười ôn hòa, trong lòng thầm nghĩ trong thế giới này nếu muốn tìm hai người có tấm lòng ngủ tưởng tự nhau, hơn mua có thể hiểu được lẫn nhau, chắc chỉ có thể là Y và Diệp Khinh Mi. Mối quan hệ này thậm chí còn kỳ diệu hơn quan hệ mẹ con thông thường, có lẽ sẽ ít thân thiết về mặt huyết thống hơn một chút, nhưng lại thân cận hơn một chút về mặt tinh thần. Hơn nữa khó mà suy giảm. Đây chắc chắn là điều mà Hoàng đế Khánh Quốc không thể dự đoán nổi, thậm chí cả Phạm Kiến và Trần Bình Bình cũng không cách nào tưởng tượng nổi, toàn bộ thiên hạ đều cảm thấy không thể lý giải nổi. Phạm Nhàn thân là hoàng tử, vì sao lại có cảm tình sâu sắc đến vậy với người mẹ mà y chưa từng gặp mặt, thậm chí sâu sắc đến mức xa cách với cái gọi là thân tình và hoàng tộc trong thế giới này? Chính là vì không ai có thể hiểu được tình cảm mà Phạm Nhàn dành cho Diệp Khinh Mi, cho nên dẫu là người thông minh nhất trên cõi đời này cũng không thể đoán được suy nghĩ thật sự của Phạm Nhàn. Mà trong tương lai, khi tới một số thời điểm quan trọng, chắc chắn những người khác sẽ phải trả giá đắt vì điều này. Hồng Tường Thanh. Phạm Nhàn không tiếp tục vấn đề với Hứa Mậu Tân, mà là tăng một chút âm lượng, gọi một thuộc hạ giám sát viện. Người bước vào phòng là Thanh Hoa, người sống sót trên hoang đảo, may mắn được Phạm Nhàn thu nhận. Hắn muốn có họ, nhưng bây giờ khi phục vụ bên cạnh Phạm Nhàn đã đổi tên cho hắn, cũng nhằm thuận tiện cho hành động sau này. Lý do gọi là Hồng Tường Thanh, một là bắt nguồn từ ký ức của Phạm Nhàn về những nhân vật anh hùng, một là do tiểu tử Hồng Trúc sau khi có họ Hồng đã rất may mắn. Phải cảnh giác một chút. Phạm Nhàn cúi đầu nói, không cho bất cứ ai tiếp cận căn phòng này trong vòng 10 bước. Hồng Tường Thanh nhận lệnh bước ra. Hứa Mậu Tân thoáng kinh ngạc nhìn Phạm Nhàn. Phạm Nhàn nhìn hắn, mỉm cười nói, bây giờ ngươi có thể đưa ra bằng chứng của mình để ta tin tưởng quan hệ giữa ngươi và mẫu thân của ta. Hứa Mậu Tân ngẩn người trong chốc lát, lập tức hiểu ý Phạm Nhàn, trong lòng dâng trào một cảm giác khó tả, liếm đôi môi khô khốc, cẩn thận từng chút một lấy một thứ từ trong bụng ra, đưa cho Phạm Nhàn. Hắn dám đến tự giới thiệu với Phạm Nhàn thì chắc chắn phải có bằng chứng để thuyết phục Phạm Nhàn tin tưởng vào lai lịch của mình. Bản dịch của ạ tuột Phạm Nhàn cầm đầu đạn kim loại kia, trong thoáng chốc ánh mắt đông thất thần. Chuyện về cái dương kia chỉ có mình và Ngũ Trúc Thúc biết, viên đạn này không chỉ chứng minh rõ ràng thân phận của Hứa Mậu Tân mà còn đưa hắn vào một cảm giác hoang mang, như thể quay trở lại bên bờ biển Tuyển Châu nhiều năm trước, một chàng trai trẻ tuổi mới gia nhập thủy quân, không rõ vì sao lại được chủ nhân Diệp gia để ý đến, nhận được một bảo vật như vậy. Hoàng đế đang tìm cái dương đó, Trần Bình Bình cũng đang tìm, nhưng từ trước tới nay chưa một ai tìm thấy. Chương 800, ta từ xa tới theo lời hẹn 4. Chương 800, ta từ xa tới theo lời hẹn 4. Làm sao ngươi có được nó? Nụ cười của Phạm Nhàn có vẻ xa cách. Có lẽ Hứa Mậu Tân đang nhớ lại chuyện xưa, vành mắt dần đỏ lên, nhẹ nhàng nói, tiểu thư bức cái này bên bờ biển, ta thấy nó được làm rất tỉ mỉ nên cảm thấy hơi tiếc. 20 năm trước bên bờ biển Tuyển Châu, một cô gái với gương mặt thanh tú vô song mệt mỏi trắng trường, lấy từ trong lòng ra một viên đạn M82A1, ném vào trong biển, cố gắng bắn trúng một con cá biển đang chìm dần vì sắc đẹp của mình. Bên cạnh là một người trẻ tuổi với gương mặt tiếc nuối, cô gái kia cười một cái, rất thoải mái ném cho hắn một viên để chơi. Đúng vậy, tình cảnh lúc ấy chính là như vậy. Phạm Nhàn đứng dậy, hai ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt kim loại của viên đạn. cảm thụ loại xúc cảm và lưu luyến không thuộc về thế giới này. Y hít một hơi thật dài, trong khoảnh khắc này, mọi người khác trong phủ đề đốc như đã biến mất, thủy quân giao châu gì đó, trưởng công chúa gì đó, quân sơn hội gì đó, tất cả đều rút khỏi đầu óc ý như nước biển bờ biển. Phạm Nhan chỉ nghĩ về viên đạn này, năm xưa cô gái đó đã dùng nó như viên bi đồ chơi. Y thì hơi nghiêng đầu, sau đó mỉm cười, nghĩ thầm mình từ nơi xa xôi kia tới đây, hay là vì lời hẹn ước với người con gái năm ấy. Ho ho ho, cánh cửa thư phòng đã khép kín, giống như cái miệng của những chí sĩ yêu nước tương dân, vĩnh viễn kín như bưng trước những cực hình khốc liệt. Đám tâm phúc của đề đốc như đảng tiêu đang chịu cực hình ở vườn sau, chẳng qua miệng đã bị bịt bằng rẻ lau không phát ra tiếng kêu la thảm thiết nào. Hồng Thường Thanh cảnh giác quan sát bóng đêm xung quanh, dẫn theo một vài nha dịch mà Chi Châu giao châu phải đến, chia ra xung quanh thư phòng, ngăn chặn bất cứ ai tiếp cận căn phòng. Thư phòng chìm vào một bầu không khí trầm lặng như chết, không biết ở bên trong Phạm Nhàn và Hứa Mậu Tân đang nói gì, thảo luận gì, cân nhắc gì, hay tranh cãi gì. Nhìn theo ánh đến mờ nhạt có thể thấy rằng gương mặt và ánh mắt của hai người này ngày càng trở nên nghiêm trọng, mang theo một luồng hàn ý. Phạm Nhàn nhẹ nhàng cúi đầu, bóng tối ở hai bên mũi trở cực kỳ bắt mắt, y nhẹ giọng nói, chuyện này đến đâu thì hay đến đó. Hứa Mậu Tài suy nghĩ một chút, gật đầu, vâng thưa đại nhân. Cuộc trò chuyện của hai người về năm xưa tạm dừng lại, Hứa Mậu Tài cố nén cơn kích động, cũng khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày, thay đổi cách gọi từ thiếu gia thành đại nhân. Hắn biết rõ cuộc trò chuyện giữa mình và Phạm Nhàn là đại nghịch bất đạo. Nếu những người khác biết được những gì mình và Phạm Nhàn đã nói, bản thân thì nhất định sẽ phải chết, còn Phạm Nhàn chắc chắn cũng không có ngày tháng tốt đẹp gì. Chuyện sau này cứ để sau này rồi tính. Phạm Nhàn bình tĩnh nói, vấn đề trước mắt phải xử lý như thế nào. Hứa Mậu Tài đã phục vụ trong thủy quân giao châu 20 năm, từ binh sĩ cấp bậc thấp nhất từng bước vươn lên trở thành một tướng lĩnh quan trọng như hiện giờ. Đương nhiên trong thủy quân hắn có uy tín và mạng lưới mà người khác khó mà với tới. Phạm Nhàn muốn xử lý hải quân giao châu, nếu có hắn trợ giúp, chắc chắn sẽ đơn giản hơn nhiều. Mặt tướng sẽ liên lạc với người trong quân. Hứa Mậu Tân trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, nếu đại nhân cần có người ra mặt, mặt tướng có thể thử xem. Phạm Nhàn cao mày suy nghĩ một hồi, nếu có thể chiêu mộ được một lượng lớn quan binh cấp trung và cấp thấp trong thủy quân, đương nhiên mọi việc sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Vị tướng quân lão Tần gia kia không chịu ra mặt, còn Hứa Mậu Tân sẵn lòng trợ giúp mình, chắc hiệu quả cũng tương tự. Chẳng qua sau khi suy nghĩ một lúc, ý lại lắc đầu, ngươi không nên đích thân ra mặt. Hứa Mậu Tân nhìn Phạm Nhàn với vẻ ngạc nhiên. Phạm Nhàn nói, ta không muốn người khác phát hiện ra chút vấn đề nào. Dù sao ngươi cũng là người xuất thân từ thủy quân Tuyền Châu, nếu những năm qua vẫn luôn an phận thì ngày hôm nay cũng không nên ra mặt. Không phải thời khắc mấu chốt thì Phạm Nhàn không thể để lộ quân cờ của mình trong quân đội. Chỉ là xử lý một cánh tay dị dạng mang tên thủy quân giao châu, y sẽ tuyệt đối không sẽ sử dụng lưỡi đao sắc bén mà mình khó khăn mới kiếm được bên đường. Nhưng ngươi giúp ta nghĩ một số biện pháp với cấp trung với cấp thấp trong quân đội đi. Phạm Nhàn tiếp tục nói, ảnh hưởng đến một ít người mà ngươi có thể ảnh hưởng, ít nhất là để họ an phận một chút. Sau khi trời sáng, ta phải tới thủy quân tuyên chỉ, ta không hy vọng khi đó hơn vạn binh sĩ sẽ tới bao vây ta. Chương 801, vào giữa bầy cừu một chương 801, vào giữa bầy cừu một Hứa Mậu Tân mỉm cười, lễ phép đáp, đại nhân yên tâm, thực ra mặt tướng cảm thấy tối nay ngài đã nghĩ quá lên về vấn đề này. Ồ, nói vậy là sao? Phạm Nhàn nhướng mày, có vẻ hứng thú. Ngài đã đánh giá thấp lòng trung thành của quân đội đối với triều đình, cũng như sức ảnh hưởng của bệ hạ đối với các binh sĩ. Hứa Mậu Tân từ tốn nói, có lẽ Thường Côn có thể kiểm soát một phần quân đội, hay tâm phúc của hắn có thể kích động những binh sĩ không hiểu rõ sự thật gây náo loạn. Nhưng tình hình hiện giờ là Thường Côn đã chết, đám người đảng Tiêu Ba cũng bị ngài giam cầm. Bất luận binh sĩ hay bách tính, nếu dám to gan động thủ với Khâm Sai, chắc chắn cần có người dẫn dắt. Cuối cùng Hứa Mậu Tân nói, nếu lũ cừu non dám đứng lên phản kháng chó sói, thế thì chắc chắn có một chó sói ẩn nấp trong bầy cừu. Ánh mắt Phạm Nhàn sáng rực lên, y nhìn Hứa Mậu Tân một lúc lâu mà không nói năng gì. Mãi tới lúc này y mới phát hiện ra, con người may mắn mà mẫu thân đã lưu lại năm xưa, có cái nhìn thật sự độc đáo về vấn đề này. Có điều, ta là con sói đến từ vùng đất khác. Y lại cười nói, lũ sói già trong thủy quân lại rất yêu quý bộ lông của mình. Hứa Mậu Tân điềm nhiên nói, ngài cứ giải họ đến, họ không thể không đến. Cũng không cần bọn họ phải nói năng gì, chỉ cần đứng trong doanh trại, quan binh thủy quân sẽ tự hiểu lập trường của họ. Nếu trong quân đội vẫn có kẻ gây rối, đại nhân đừng ngại mạnh tay, kẻ nào ló đầu ra cứ giết kẻ đó. Giết người lập uy. Phạm Nhàn nhíu mày, ta sợ gây kích động đến mức nổi loạn, mùi máu tươi rất gây mũi, dễ khiến đầu óc mọi người choáng váng. Hứa Mậu Tân nhìn y, mỉm cười ôn tồn nói, đại nhân, mùi máu tươi cũng là thứ dễ khiến người ta trở nên nhát gan, đặc biệt là những người tầng cấp thấp lá gan vốn đã chẳng to. Câu nói này rất bình thản, nhưng lại mang một chút kỳ quái và oán trách. Có lẽ 20 năm trước, khi Diệp gia và thủy quân Tuyển Châu bị thanh trừng, chính vị tướng quân này đã chứng kiến không ít kẻ nhát gan thấy máu là sợ hãi tới mức câm như hến, không dám núp đích. Phạm Nhàn suy ngẫm một lát, sau đó gật đầu. Hứa Mậu Tân thấy vẻ lo lắng giữa hai hàng mi của y vẫn chưa tiêu tan, biết y đang lo lắng về điều gì. Sau một lát suy ngẫm, hắn thử thăm dò, cho dù hôm nay mà tướng không ra mặt, sau này cũng có thể thử một chút. Thử cái gì? Tất nhiên là thử nghiệm nắm giữ thủy quân giao châu trong tay Phạm Nhàn. Với kinh nghiệm và địa vị hiện tại của Hứa Mậu Tân, chỉ cần hắn có biểu hiện nổi bật trong việc điều tra vụ thủy quân giao châu, thể hiện mình là trung lương một lòng với bệ hạ, cho dù không được Phạm Nhàn giúp đỡ, hắn cũng có khả năng rất lớn được thăng chức lên làm đế đốc thủy quân. Đối với Hứa Mậu Tân, đề xuất này không phải là do anh ta nghĩ cho tương lai nghề nghiệp của mình, mà là vì anh ta nghĩ mình có thể giúp Phạm Nhàn có một nguồn hỗ trợ mạnh mẽ. Nhưng Phạm Nhàn chỉ lắc đầu. Ta biết về việc của ngươi quá muộn. Ý thì nói, vì vậy trước đó ta không chuẩn bị. sau này chuyện của thủy quân giao châu sẽ do kinh đô quyết định, 10 ngày nữa sẽ có người từ khu mật viện đến tiếp quản. Còn ngươi, ta sẽ tìm cách để ngươi không bị liên lụy và vẫn ở lại giao châu. Nhưng vị trí đề đốc thì không cách nào nữa rồi. Hứa Mậu Tân gật đầu, hiểu rằng những sắp xếp tiếp theo liên quan đến thủy quân đã được trong cung quyết định từ lâu. Phạm Nhàn không biết gì về xuất thân của mình, đương nhiên không thể tiến hành chuẩn bị từ trước. Đề đốc kế nhiệm là ai? Tân Dịch Phạm Nhàn chậm rãi trả lời, đường đệ của Tân Hằng. Tân Hằng, người đang giữ chức vụ thủ bị ở kinh đô, là nhân vật xuất chúng trong thế hệ sau của lão Tần gia, quan hệ với Phạm Nhàn khi ở kinh thành cũng khá thân thiện. Nhưng Hứa Mậu Tân nghe thấy cái tên, sắc mặt lại khá kỳ quái. Sao vậy? Phạm Nhàn nhận ra vẻ lo lắng của hắn, hiếu kỳ hỏi. Vì sao bệ hạ lại chọn người trong lão Tần gia tới tiếp quản? Hứa Mậu Tân cau mày nói, cho dù bây giờ Diệp gia thất sủng, nhưng trong quân đội không chỉ có hai nhà này. Trong Tây Trinh quân vẫn còn nhiều đại tướng chưa có vị trí thích hợp. Ta cũng không rõ lắm. Phạm Nhàn mỉm cười đáp vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ, Giao Châu là nơi quan trọng đến thế, chắc chắn hoàng đế muốn chọn tâm phúc trong tâm phúc của mình để nắm giữ, tránh xem ra những chuyện như thường côn. Hứa Mậu Tân nhìn Phạm Nhàn, muốn nói gì đó nhưng lại ngần ngừ. Một lúc sau, hắn mới hạ quyết tâm nói, lão Tần gia không đơn giản. Ý ngươi là sao?